Chương 344, chiến đấu kết thúc. Chương 344, chiến đấu kết thúc. Cái kia bị quang hồ trúng mục tiêu đạo thương hạch tâm, một chút màu đỏ vàng hỏa tinh đống nhiên sáng lên. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, là kết thúc chi hỏa, là về với bụi đất chi hỏa, là gánh chịu lấy cấp sinh bí pháp dẫn bạo luân hồi quan tài, dẫn đạo số mệnh phản phệ chi mâu sau, góp nhặt tất cả nhân quả nghiệt lực, cùng Lâm Tấn tự thân tịch diệt đạo tắc trung cực thể hiện. Càng là giờ phút này đại vũ trụ quy tắc, đối với vị xâm lấn giả này, kẻ thôn phệ, hỗn độn thai ách bản năng bài xích cùng thẩm phán cụ tượng hóa. Tấn, đốt hết hết thảy. Điểm này hỏa tinh, như là đầu nhập lăn dầu hỏa trùng, trong nháy mắt đốt lên hạ vũ hình thể nội sớm đã tại vũ trụ quy tắc gáp chế xuống gần như sụp đổ cân bằng. Vâng. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố bạo tạc, từ hạ vũ hình pháp tướng nội bộ bộc phát ra. Không phải năng lượng tiết ra ngoài, mà là đạo cơ triệt để sụp đổ. Là thôn vệ đạo tắc trung cực phản vệ. Là nàng cương ép dung nạp, thôn vệ vô số thế giới bản nguyên, mảnh vỡ phát tắc, thậm chí cái kia 72 cố luân hồi trong quan tài góp nhặt vạn cổ hóa lực, số mệnh nghiêm hỏa, tại thời khắc này bị một điểm kia kết thúc hỏa tinh triệt để dẫn bạo. Huyền kim sắc đạo huyết không còn là chảy xuôi, mà là như là ước vạn khỏa siêu tân tinh tại pháp tướng nội bộ đồng thời tuôn bạo. Mỗi một giọt máu đều hóa thành cuồng bạo nhất ngọn nguồn hủy diệt, điên cuồng xé rách nàng do thôn vệ chi lực cưỡng ép dán lại đạo tắc kết cấu. Ách a a a a. Chín cái đầu lâu đồng thời phát ra siêu việt cực hạn, đủ để xé rách linh hồn trung cực rú thảm. Phật đà thủ huyết lệ trong nháy mắt sấy khô, la sát thủ rít lên im bặt mà dừng, bồ tát mặt băng lãnh triệt để vỡ nát. Tất cả ý chí đều tại tuyệt đối đạo cơ sụp đổ trong thống khổ chôn vùi. Nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, không thể phá vỡ chín cái đầu 18 cánh tay thần ma pháp tướng. Như là bị ước vạn đạo vô hình hủy diệt chi nhận từ nội bộ cắt chém, lại như là một tòa đắp lên đến cực hạn sa tháp bị rút đi căn cơ. Từ bị quang hồ trúng mục tiêu hậu tâm bắt đầu, lít nha lít nhít, giang khắp nơi vết rách trong nháy mắt lan tràn trí pháp cùng nhau mỗi một hiệu lãnh. Huyền kim quang mang nương theo lấy thôn vệ hắc diễm từ trong cái khe dâng lên mà ra. Một giây sau, ầm ầm, toàn bộ pháp tướng như là bị ước vạn khỏa hàng tinh đồng thời từ nội bộ dẫn bạo, ầm vang nổ tung. Không có kinh thiên động địa sóng xung kích hướng ra phía ngoài quyết tán, bởi vì tất cả hủy diệt năng lượng đều bị Lâm Tấn cái kia một cái kết thúc quang hồ dẫn đạo. Pháp tướng hủy diệt cũng không phải là kết thúc. Đối với hạ ưu mình bực này gần như vĩnh sinh hỗn độn ma thần mà nói, pháp tướng bất quá là lực lượng cùng ý thức vật dẫn. Chân chính hạch tâm là cái kia thôn phệ vạn đạo bản nguyên, là cái kia hỗn hợp vô số ý chí, lấy thôn phệ là chúa tể tuyệt đối hỗn độn ý thức. Ngay tại cái kia ước vạn tinh thần tuấn bạo giống như hủy diệt năng lượng bị kim hồng quang cung gắt gao đốt thúc, hướng vào phía trong sụp đổ trong nháy mắt. Ông, một đạo thuần túy do huyền kim sắc thôn phệ bản nguyên ngưng tụ mà thành hạch tâm, như là vũ trụ thanh đoán, tại hủy diệt phong bạo trung tâm đống nhiên hiện hiện. Nó điên cuồng xoay tròn, tham lam hút vào pháp tướng sau khi vỡ vụn tiêu tán lực lượng mạnh mẽ, những cái kia bị dẫn bạo lại chưa triệt để tiêu tán thế giới bản nguyên, pháp tác hải cốt, thậm chí ý đồ đảo ngược thôn phệ Lâm Tấn cái kia kết thúc quang hồ lực lượng để cầu tái tạo. Cái này mới là hạ ưu mình chân chính bất diệt chi cơ. Chỉ cần này hạch bất diệt, cho nàng thời gian, nàng liền có thể lại lần nữa ngưng tụ pháp tướng, ngóc đầu trở lại. Nhưng là ngay tại hạch tâm này vừa mới ngưng tụ, nội bộ ý thức bởi vì pháp tướng phá toái mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn cùng kịch liệt đau đớn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cần du. Ngay tại lúc này, Lâm Tấn gào thét, mang theo linh hồn thiêu đốt quyết tuyệt, xuyên thấu hủy diệt anh minh. Trong tay hắn cái kia đoạn còn sót lại tấn chứa ánh sáng nhạt như nào, tại thời khắc này triệt để vỡ vụn, hóa thành một điểm cuối cùng tuần túy kim hồng hỏa tinh, cũng không phải là công kích, mà là như là dẫn đường hải đăng, bắn về phía cái kia huyền kim sắc bản nguyên hạch tâm. Theo sát hỏa tinh này đằng sau là một đạo yêu đất lại dị thường cứng cỏi, bao hàm lấy vô tận tưởng niệm, thống khổ, dãy rủa cùng cuối cùng quyết đoán lưu quang. Hạ Cẩn Du, thời khắc này nàng cũng không phải là thực thể, mà là thuần túy tình dục ý chí, là hạ ưu mình vì thể nghiệm tình cảm, lý giải nhược điểm mà bóc ra phân hồn. Nàng từng trầm luân, từng mê mang, nhưng cuối cùng, tại Lạc Anh hy sinh, Lâm Tấn chấp nhất, cùng tự thân đối với tồn tại ý nghĩa khảo vấn bên trong, tìm về chân chính bản thân. Nàng không còn là bị động ham muốn công cụ, mà là gánh chịu lấy phức tạp nhân tính hào quang độc lập ý chí. Giờ phút này, nàng từ bỏ bất luận cái gì bên ngoài hình thái, hóa thành thuần túy nhất ý thức dòng lũ, lấy Lâm Tấn điểm này kết thúc hỏa tinh làm mũi mâu, ngang nhiên xông vào hạ ưu mình cái kia ngay tại trọng tổ bản nguyên hạch tâm bên trong. Ý thức chiến trường, bản nguyên chi tranh. Huyền kim sắc bản nguyên hạch tâm nội bộ, cũng không phải là một mảnh hỗn độn, mà là một cái vô hạn rộng lớn. Tràn ngập vô số vặn bèo gương mặt, thê lương kêu rên, tham lam gào thét khủng bố tinh thần lĩnh vực. Nơi này là hạ ưu mình thôn vệ vô số thế giới, ước vạn sinh linh sau, ý nghĩa trí lạc ấn hình thành hỗn loạn đột sâu. Tầng 72 ưu minh huyễn ảnh ở trong đó chìm nổi, chín cái đầu lâu ý thức mảnh vỡ gầm thét tranh đoạt quyền chủ đạo. Nhưng trọng yếu nhất chỗ, một cái băng lãnh, khổng lồ, tràn ngập tuyệt đối thôn vệ ý chí tồn tại kinh khủng ngay tại cấp tốc thức tỉnh, hạ ưu mình chủ ý thức. Hạ Cẩn Du ý thức lưu ánh sáng xâm nhập, như là đầu nhập ô chọc vũng bùn một dọn thanh tuyển, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ hỗn loạn lĩnh vực điên cuồng phản công. Phản đồ. Con kiến hôi tình cảm, thôn phệ nàng, đồng hóa nàng, vô số oán hồn, ý thức mạnh mẽ, cùng cái kia chín cái đầu tàn ảnh, hóa thành giữ tợn răng nhọn cùng xiềng xích, nào về phía Hạ Cẩn Du. Không, ta là Hạ Cẩn Du, ta không phải ngươi phụ thuộc, càng không phải là nhược điểm của ngươi. Hạ Cẩn Du ý thức phát ra réo rắt hò hét, tình dục đạo tắc ở trung quanh nàng hóa thành tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ lại cứng cỏi phấn hồng vầng sáng. Vầng sáng này không còn là dụ hoặc, mà là thủ hộ. Thủ hộ lấy nàng nguồn gốc từ Lạc Anh hữu nghị, nguồn gốc từ Lâm Tận yêu say đắm, nguồn gốc từ tự thân thức tỉnh độc lập ý chí. Những cái kia đánh tới mặt trái ý thức, đâm vào vầng sáng bên trên, lại bị trong đó tình cảm phức tạp chỗ trùng kích, trì trệ, thậm chí có chút nhỏ yếu mảnh vỡ bị đảo ngược cảm nhiễm toát ra ngắn ngủi mê mang hoặc thống khổ. Nhưng là, Hạ U Huỳnh chủ ý thức quá cường đại. Cái kia băng lãnh vô tình thôn vẹo ý chí như là lỗ đen vũ trụ, trong nháy mắt khóa chặt Hạ Cẩn Du cái này duy nhất tạp chất. Chỉ là tình dục phân hồn, cũng dám ngấp nghé bản thể. Hạ U Huỳnh chủ ý thức phát ra đinh thai nhức óc tinh thần gào thét, hóa thành một cái che khuất bầu trời huyền kim cự thủ, mang theo nghiền nát hết thể bản thân, đồng hóa hết thể dị đoan khủng bố ý chí, hung hăng chụp vào Hạ Cẩn Du. Trở về, trở thành ta chi tư lương. Hạ Cẩn Du vầng sáng kịch liệt chấn động, như làn nến tàn trong gió, ý thức thể cảm nhận được bị xé nứt, bị hòa tan đau nhức kịch liệt. Ý chí của nàng tại tuyệt đối lực lượng trên lệch trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Mơ tưởng, ngay tại nguy cấp này trước mắt, mấy đạo cường đại ý chí xuyên thấu Hạ U Huỳnh bản nguyên hạch tâm hàng rào, ngang nhiên giáng lâm tại mảnh này hỗn loạn ý thức chiến trường. Là Lâm Tấn, hắn lấy tự thân còn sót lại tịch diệt đạo tắc làm dẫn, đem ý niệm cuối cùng hóa thành một thanh tiêu đốt lên kim hồng hỏa diễm ý chí chi kiếm, hung hăng chém về phía cái kia huyền kim cự thủ. Kiếm phong chỉ, tịch diệt chi ý ăn mòn Hạ U Huỳnh thôn vẹo ý chí. Là Lạc Anh, nàng cùng thế giới thụ chủng liên hệ chưa từng gián đoạn, tinh khiết sinh chi quy tắc cùng thủ hộ ý chí hóa thành một đạo xanh biếc dây leo, cuốn lên Hạ Cẩn Du ý thức thể, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ cùng neo định, chống cự đồng hóa. Là Tiêu Vũ Lương, vũ trụ trật tự quy tắc hóa thành vô hình công xiềng, cưỡng ép áp chế Hạ U Huỳnh chủ ý thức ở đây bản nguyên hạch tâm bên trong tuyệt đối lực thống trị, suy yếu nó thôn phệ đồng hóa hiệu suất. Là Ngựa Châu, vô số vạn mẹo lý thế giới huyễn ảnh tại ý thức trong chiến trường sinh sôi, hóa thành tràn ngập tâm tình tiêu cực nói nhỏ cùng ác ngộng, điên cuồng bấy nhiều Hạ U Huỳnh chủ ý thức ngưng tụ cùng phán đoán. Thậm chí, phong lâm lâm đông ý chí đông kết lấy hỗn loạn lĩnh vực sao động, thôn thiên thôn phệ chi lực đảo ngược nắm kéo huyền kim cự thủ năng lượng, xích cảnh chiến y đánh thẳng vào Hạ U Huỳnh chủ ý thức kiên định, đấu thánh cái kia thuần túy đến cực hạn hủy diệt gào thét cũng tại phương diện tinh thần chấn động vùng lĩnh vực này. Tất cả thủ hộ giả ý chí, tại thời khắc này, vượt qua vật chất giới hạn, là Hạ Cẩn Du cấu trúc một tòa tinh thần pháo đài. Đây là đại vũ trụ các cường giả lần thứ nhất như vậy chủ động đoàn kết cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn biết, trước đó thắng lợi bất quá là mưu kế tỉ mỉ của diện. Một khi để đạo ý thức kia phục sinh, cho dù là bọn họ cuối cùng thắng, đạo ý thức kia rất có thể mang theo toàn bộ đại vũ trụ cùng một chỗ đồng quy vô tận. Bọn hắn không cách nào trực tiếp thay thế Hạ Cẩn Du chiến đấu, nhưng bọn hắn vì nàng chia sẻ áp lực, suy yếu địch nhân, cung cấp chèo chống. Nhìn thấy không? Hạ U Huỳnh, Hạ Cẩn Du ý thức tại mọi người thủ hộ bên dưới, bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, đây chính là người vĩnh viễn không cách nào lý giải, vĩnh viễn không cách nào thôn phệ đổ vỡ. Nàng không còn vẹn vẹn phòng ngự, nàng đạo tắc tại mọi người ý chí ra chỉ bên dưới, tính chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phấn hồng vầng sáng trong nháy mắt quyết tán, thần đấu không còn là đơn giản phòng ngự, mà là chủ động kết nối cùng cộng minh. Nàng kết nối với Lâm Tấn tịch diện cùng thủ hộ, kết nối với Lạc Anh sinh cơ cùng tinh khiết, kết nối với Tiêu Vũ Lương trật tự, kết nối với Hứa Châu ưu ám, kết nối với tất cả người tham chiến rót vào trong này tín niệm. Những này phức tạp mà cường đại tình cảm cùng ý chí, thông qua Hạ Cẩn Du ham muốn đạo tắc, đây vốn là kết nối sức mạnh của tâm linh, như là ước vạn dễ sợi tơ vô hình, đảo ngược quấn quanh, đâm vào Hạ U Huỳnh cái kia băng lãnh khổng lồ chủ ý thức. Ách a! Hạ U Huỳnh chủ ý thức lần thứ nhất phát ra thống khổ mang theo một tia kinh hoàng tinh thần dí lên. Những này tạp chất những này nàng coi là nhược điểm tình cảm cùng gian buộc, giờ phút này lại giống như là chí mạng nhất độc dược. Lâm Tấn thủ hộ cùng tịch diệt thiêu đốt lấy nàng lạnh nhạt, là anh tinh khiết sinh cơ ô nhiễm lấy nàng thôn vẹo ô bế, vũ trụ trật tự sẽ rách nàng hỗn độn vô tự. Vô số loại nàng bài xích, nàng khinh thường, nàng coi là vướng hữu nhân tính hào quang, như là mãnh liệt thủy triều, cưỡng ép tràn vào nàng cái kia chỉ có tuyệt đối thôn vẹo băng lãnh ý chí hạch tâm. Ý chí của nàng bắt đầu kịch liệt dao động, như là bị đầu nhập nước sôi băng cứng, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Vậy tuyệt đối thôn vẹo thống ngự lực, tại vô số dị chủng ý chí trùng kích vào, xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Ngay tại lúc này, Hạ Cẩn Du ý thức thể bỗng nhiên qua vào, đem tất cả tiếp thu được đến từ thủ hộ giả lực lượng, tính cả tự thân thức tỉnh hạch tâm nhất bản thân ý chí, ngưng tụ thành một chút sáng chói đến cực hạn, tận chứa vô hạn khả năng vấn kim quan điểm. Điểm quang mang này là tình cực hạn, là muốn thăng hoa, là độc lập ta trùng cực tuyên cáo. Lấy tình làm dẫn, lấy niệm là lưỡi đao. Ta tức là ta. Hạ Cẩn Du. Phấn kim quang điểm như là vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất tia nắng ban mai, lại như phá kén mà ra cuối cùng cánh bướm, mang theo thẳng tiến không lùi, thay thế hết thể quyết tuyệt ý chí, hung hăng vọt tới Hạ U Huỳnh chủ ý thức cái kia bởi vì dao động mà bộc lộ ra hoạch tâm sơ hở. Vâng. Ý thức trong chiến trường không có âm thanh, lại bộc phát ra so thế giới vật chất hủy diệt càng rung động linh hồn im ắng quanh mình. Huyền kim sắc băng lãnh ý chí hạch tâm bị một điểm kia ngưng tụ ngàn vạn thủ hộ cùng độc lập ý chí phấn kim quang mang triệt để xuyên qua. Hạ U Huỳnh cái kia tràn ngập vô tận tham lam, thôn vệ, băng lãnh, chúa tể ý chí khổng lồ ý thức như là bị đầu nhập luyện ngục lò luyện sông băng, phát ra sau cùng không cam lòng, tràn ngập oán độc im ắng dứt lên, lập tức bắt đầu từng khúc vỡ vụn, hòa tan. Phấn kim sắc quang mang cấp tốc lan tràn, khuyết tán như là tân sinh dây leo, cuốn quanh, bao trùm, tỉnh hóa lấy cái kia vỡ vụn huyền kim bản nguyên. Hỗn loạn ý thức lĩnh vực tại quang mang chiếu dọi xuống, những cái kia vặn vẹo khuôn mặt dần dần lắng lại tiêu rèn, tần 72 u minh huyền ảnh bắt đầu tiêu tán, chín cái đầu lâu tàn ảnh quy về hư vô. Khi quang mang lắng lại, cái kia xoay tròn huyền kim sắc thôn vệ bản nguyên hạch tâm, nó màu sắc đã cải biến. Hạch tâm chỗ sâu, không còn là băng lãnh vô tình vòng xoáy thôn vệ, mà là một đóa nụ hoa chấm nở, lưu chuyển lên phấn kim cùng xanh biết sen lẫn quang mang mỹ lệ hoa sen hư ảnh. Trung tâm hoa sen, một cái mông lung lại không gì sánh được rõ ràng, mang theo ấm áp cùng ý chí kiên định thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, Hạ Cẩn Du. Nàng mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy, ẩn chứa phức tạp tình cảm cùng tân sinh lực lượng. Nàng nhìn về phía ý thức chiến trường bên ngoài, cái kia vô số thủ hộ lấy ý niệm của nàng, Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Lâm Tấn cái kia sắp tiêu tán ý chí chiếu ảnh bên trên. Ta trở về. Một đạo bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận lực lượng tinh thần ba động, lại lần nữa bản nguyên hạch tâm bên trong truyền ra, quanh quẩn tại hiện thực cùng ý thức mỗi một hiểu lãnh. Hỗn độn ma thần hạ lưu mình ý thức, nơi này kết thúc. Chư thiên tình dục chi chủ hạ cần du, nơi này tân sinh. Ma đại vũ trụ hạo kiếp, nơi này kết thúc. Lâm Tấn tàn phá thân thể ở trong hư không lay động một cái, khóe miệng lại làm giấy lên một tia thoải mái mỏi mệt tới cực điểm mỉm cười, nhìn xem đóa kia tân sinh gánh chịu lấy quen thuộc linh hồn bản nguyên hoa sen, nói khẽ, hoan nên trở về. Cần du. Hắn hao hết chút sức lực cuối cùng, ý thức lâm vào hắc ám, thân thể hướng về phía dưới vô ngần tinh hải rơi xuống. Nhị ca. Lâm Tấn. Tiếng kinh hô xe rách ngắn ngủi yên tĩnh. Cách gần nhất Tiêu Vũ Lương phản ứng nhanh nhất, như là thụ thương hung thú giống như gầm thét, không để ý tự thân băng liệt vết thương, hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới Lâm Tấn rơi xuống phương hướng. Nhưng là, có người nhanh hơn hắn. Đóa kia trôi nổi tại phá toái hư không bên trong phấn kim thúy liên bỗng nhiên nở rộ. Nơi trọng yếu hạ cần du thân ảnh trong nháy mắt ngưng thực, bước ra một bước, đã vượt qua tinh hà, tiếp nhận Lâm Tấn rơi xuống thân thể tàn phế. Động tác của nàng mang theo một loại tân sinh nguồn gốc từ bản nguyên lực lượng cường đại, nhưng lại không gì sánh được ôn nhu. Phấn kim sắc vầng sáng như là nhắn nhủi nhất màn tơ, trong nháy mắt bao trùm Lâm Tấn. Ôn hòa mà bàng bạc sinh mệnh năng lượng cùng tinh khiết lực lượng bản nguyên mãnh liệt rót vào hắn khô cạn phá toái đạo cơ. Chịu đựng hạ cẩn du thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trong mắt thủy quang liễm diễm, mảnh khảnh ngón tay phất qua Lâm Tấn nhuốm máu gương mặt, cái kia băng lãnh xúc cảm để nàng đấy lòng nói nói. Lạc Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn, thân thể lung lay, bị bên cạnh thế giới thụ trùng tiêu tán ra xanh biết sinh cơ nhu hòa nâng. Nàng nhìn xem ôm nhau hai người, mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiêu Vũ Lương cùng Hứa Châu liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương như chút được gánh nặng. Vũ trụ quy tắc áp lực chậm rãi bình phục, phá toái tinh bích hệ tại quy tắc ý thức chủ đạo bên dưới, bắt đầu chậm rãi bản thân chữa trị, như là vết thương tại khép lại. Thôn Thiên, Xích Cảnh liếc nhau về tới riêng phần mình trong luân hồi. Phong Lẫm nhìn xem Hạ Cẩn Du trong lực sinh cơ yếu ớt lại dần dần ổn định Lâm Tấn, lại nhìn xem cái kia tản ra khí tức cường đại tân sinh tình dục chi chủ, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Khu cụ Lâm Tấn nặng nề mí mắt rung động mấy lần, tại Hạ Cẩn Du liên tục không ngừng chuyển vận bản nguyên tầm bộ bên dưới, một tia yếu ớt khí tức rốt cục nối liền. Hắn khó khăn mở mắt ra, đập vào mi mắt là Hạ Cẩn Du dương dương mang cười dung nhan tuyệt mỹ. Cặp kia từng ẩn chứa hỗn độn cùng thôn phệ đôi mắt, giờ phút này thanh tịnh như suối, phản chiếu lấy hắn bộ dáng chật vật, được đầy mất mà được lại vui sướng cùng đau lòng. Cẩn Du thanh âm hắn khàn giọng, cơ hồ bé không thể nghe. Ta tại. Hạ Cẩn Du dùng sức gật đầu, nước mắt rốt cục trượt xuống, nhỏ tại Lâm Tấn trên gương mặt, mang theo ấm áp sinh cơ, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Lần này, đổi ta đến thủ hộ ngươi. Phấn kim thúy liên quang mang ôn nhu bao phủ hai người, ngăn cách chiến trường tàn phá cùng hỗn loạn. Phá toái tinh thần bụi bặm ở phía xa chậm rãi rơi xuống, thế giới thụ trùng hào quang như là ôn nhu triều tịch, dỗ dành lấy cảnh hoàng tán khắp nơi đại vũ trụ. Chương 345, lại gặp hiến tế chương 345, lại gặp hiến tế bụi bặm vũ trụ ở tân sinh thế giới thụ ánh sáng nhu hòa an ủi bên dưới chậm rãi rơi xuống. Tiên lặng ngắn ngủi lại như là trước bao táp tĩnh mịch, bị Hạ Cẩn Du đột nhiên biến sắc khuôn mặt trong nháy mắt xé rách. Không tốt. Nàng ôm Lâm Tấn tay bỗng nhiên nắm chặt, phấn kim thúy liên quang mang ba động kịch liệt đứng lên, hóa thành cứng cỏi bình chướng, gắt gao khóa lại trong ngực người thân thể. Lâm Tấn thân thể tại nàng trong khuỷu tay không bị khống chế kéo căng, run rẩy, một cỗ băng lãnh, cổ lão, mang theo vô biên tịch diệt cùng về với bụi đất khí tức bàng bạc ý chí, như là ngủ say ước vạn năm hung thú, đột nhiên từ hắn tàn phá đạo cơ chỗ sâu nhất thức tỉnh, bộc phát. Cỗ ý chí này mạnh mẽ, thậm chí tách ra Hạ Cẩn Du tiếp tục đưa vào sinh mệnh năng lượng, tại bên ngoài thân hắn hình thành một tầng không ngừng bặm mẹo, kháng cự phấn kim quang mang màu sáng bạc vầng sáng. "Đầu tử, thế nào?" Hứa Châu cách gần nhất, lập tức phát giác được dị trạng, một bước đạp đến phụ cận, lý thế giới thiên đạo cảm giác trong nháy mắt đảo qua Lâm Tấn. Hạ Cẩn Du sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sâu tận xương tủy đau đớn, trong cơ thể hắn, nhiều một cỗ ý thức, cực kỳ cường đại, cổ lão. Nó tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, tại thôn phệ Lâm Tấn sau cùng bản nguyên. Cái gì? Tiêu Vũ Lương như bị sét đánh, vừa mới buông lỏng tiếng lòng trong nháy mắt căng nước, cơ hồ muốn vỡ ra, không có khả năng. Nhị ca hắn là thật. Lạc Anh thanh âm mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Quy tắc ý thức quang ảnh tại nàng bên người triệt để ngưng thực, cùng nàng ý chí hoàn toàn dung hợp, tản mát ra vũ trụ quy tắc bản nguyên uy áp. Trong mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tấn thể nội cái kia cố bước lên màu xám bạc ý chí, thanh âm băng lãnh, hỗn độn ma thần cấp khác tồn tại, muốn triệt để gạt bỏ nó bản nguyên ý thức, khó như lên trời. Càng thương gặp là, bị nó lực lượng bản nguyên bản thân thai nghén tân ngã. Thay thế, quy tắc ý thức lời nói như là băng truy, đâm vào trái tim của mỗi người. Thay thế, Hứa Châu con người đột nhiên rụt lại, nhìn về phía Hạ Cẩn Du trong ngực cái kia quen thuộc nhưng lại bị lạ lâm ý chí bao phủ thân ảnh. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, ngươi nói là, hiện tại dãy rủa là Tấn ca cuối cùng còn sót lại ý thức. Mà cái kia cố tân sinh mới là kế thừa nhị ca tất cả lực lượng, lại không còn là hắn tồn tại. Uy tắc ý thức trầm trọng gật đầu, hắn bản nguyên ý thức lúc trước đại chiến trung tiêu hao tổn hầu như không còn, đạo cơ phá toái đã vô lực áp chế tự thân lực lượng hạch tâm chỗ sâu thai nén tân linh. Cái này tân linh dựa vào hắn còn sót lại lực lượng cùng về với bụi đất bản nguyên mà sinh, nó không còn là Lâm Tấn. Không, tuyệt không có khả năng. Tiêu Vũ Lương muốn rách cả mí mắt, quanh thân huyết sát chi khí bốc lên, cơ hồ muốn mất khống chế, nhất định có biện pháp. Quy tắc, ngươi trưởng quản vũ trụ quy tắc, ngươi nhất định biết làm sao cứu hắn. Nói a. Quy tắc ý thức cái kia do quang mang tạo thành trên khuôn mặt, hiện lộ gần như vô lực dãy rủa. Hắn trầm mặc một lát, cái kia trầm mặc ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Trừ phi quy tắc ý thức thanh âm không lưu loát không gì sánh được, mang theo một loại khó nói nên lời thương xót. Có cùng cấp bậc thuần túy bản nguyên ý thức, chủ động hiến tế tự thân, lấy làm củi củi, nhóm lửa Lâm Tấn cái kia sắp dập tắt còn sót lại ý thức chi hỏa, giúp đỡ ngắn ngủi áp chế thậm chí đồng hóa tân sinh kia linh. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Cung cấp bậc bản nguyên ý thức. Hứa Châu một bước tiến lên, ánh mắt quyết tuyệt, dùng của ta. Ta có thể. Hạ Cẩn Du lại chậm rãi lắc đầu. Nàng cúi đầu, thật sâu nhìn chăm chú trong ngực Lâm Tấn thống khổ vặn vẹo bên mặt, đầu ngón tay ôn nhu phất qua hằn nhíu chặt mi tâm, phảng phất muốn đem cái kia thống khổ xóa đi. Không đủ. Hạ Cẩn Du thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một loại thấy rõ hết thể bình tĩnh, chỉ có ta. Đầu tử. Hứa Châu cùng Tiêu Vũ Lương đồng thời la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Không có hắn, ta cũng không sống nổi. Hắn còn sống, nhất định có thể nghĩ đến cứu ta biện pháp, nhưng là ta sống chưa hẳn có thể tìm tới cứu trở về biện pháp của hắn. Hạ Cẩn Du không tiếp tục xem bọn hắn, nàng ôm Lâm Tấn, chậm rãi đứng thẳng người. Phấn kim thúy liên tại nàng dưới chân im ắng nở rộ, quang mang trước nay chưa có sáng chói, nhưng lại lộ ra một loại tiêu đốt sinh mệnh thế mỹ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu phá toái tinh bích, phản phất nhìn thẳng cái kia vô hình vô tướng, nhưng lại ở khắp mọi nơi vũ trụ đại đạo bản nguyên. Thanh âm của nàng không cao, lại mang theo một loại dung chuyển quy tắc hùng vĩ ý chí, như là lời thề giống như tại giữa vũ trụ mỗi một hẻo lánh vang lên, dẫn động đại đạo cộng minh, đại đạo ở trên, chư thiên chúng dám. Ta, Hạ Cẩn Du, tân sinh tình dục chi chủ, cam nguyện hiến tế ta chi bản nguyên ý thức, ta chi tình muốn nói quả, ta chi tồn tại căn cơ. Lấy ta hồn làm dẫn, lấy đạo của ta làm thủy. Đốt hết ta sở hữu, chỉ vì tỉnh lại Lâm Tấn còn sót lại chi chân linh, giúp đỡ trọng trưởng bản thân, trấn áp tà vọng. Thế này, không hối hận. Này tế, không hối hận. Đại đạo, chứng chi. Ầm ầm. Sâu trong vũ trụ, phản phất có kinh lôi nổ vang. Trong vô tận hư không, đại đạo quy tắc kịch liệt chấn động, hưởng ứng cái này chí cao vô thượng hiến tế lời thề. Một đóa không cách nào hình dung nó hùng vĩ cùng sáng chói màu vàng đạo liên hư ảnh, tại Hạ Cẩn Du đỉnh đầu trong hư không chậm rãi ngưng tụ, nở rộ. Đầu tử, dừng lại. Hứa Châu gào thét, lý thế giới lực lượng điên cuồng phun trào, ý đồ quấy nhiều cái kia đại đạo lời thề hình thành liên hệ, lại bị một cỗ càng hùng vĩ lực lượng quy tắc vô tình bắn ra. Thiên đạo hóa thân tại đại đạo trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé vô lực. Tiêu Vũ Lương hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn nào tới, lại bị quy tắc ý thức quang ảnh gắt gao ngăn lại, không còn kịp rồi. Đại đạo lời thề đã thành, hiến tế đã bắt đầu. Hạ Cẩn Du thân thể bắt đầu tản mát ra chói mắt phấn kim sắc quang mang kia cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là điên cuồng hướng bên trong sụp đổ, ngưng tụ. Nàng dưới chân đóa kia tượng trưng cho tân sinh tình dục đạo quả phấn kim thúy liên, cánh hoa từng mảnh trở nên trong suốt, hư ảo, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên điểm sáng, như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào Lâm Tấn mi tâm. Nàng dung nhan tuyệt mỹ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, trong suốt, khí tức như là nến tàn trong gió giống như kịch liệt suy sụp. Cặp kia vừa mới khôi phục thanh tịnh, phản chiếu lấy Lâm Tấn thân ảnh đôi mắt, thần thái đang nhanh chóng rút đi, trở nên trống rỗng mà xa xôi, phảng phất linh hồn đang bị tước đoạt. Lâm Tấn nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại Lâm Tấn băng lãnh trên trán. Một giọt bóng ánh nước mắt trượt xuống, mang theo nàng tất cả quyến luyến cùng không bỏ, nhỏ vào Lâm Tấn mi tâm, sống sót, mang theo ta. Phần lời của nàng chưa rơi, thân thể liền triệt để hóa thành nước vạn sáng chói phấn kim sắc điểm sáng, như là vô số bay múa đom đóm, lại như thiêu đốt hầu như không còn bụi sao, mang theo nàng toàn bộ sinh mệnh, ý chí cùng tình dục đạo quả, nghĩa vô phản cố, ôn nhu mà quyết tuyệt, dung nhập Lâm Tấn thân thể tàn phá. Đầu tử, Hứa Châu cùng Tiêu Vũ Lương phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. Cái kia khổng lồ phấn kim quang điểm dòng lũ tràn vào Lâm Tấn thể nội trong nháy mắt. Lâm Tấn run rẩy kịch liệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi, ý đồ triệt để thôn vệ hết thảy màu xám bạc về với bụi đất ý chí, như là bị đầu nhập luyện ngục lò luyện hàn băng, phát ra im ắng tràn ngập kinh sợ cùng không cam lòng dít lên. Chương 346, hiến tế chương 346, hiến tế tổ tử. Hứa Châu cùng Tiêu Vũ Lương tê tâm liệt phế rên rỉ còn tại trong tinh không quanh quẩn. Cái kia tràn vào Lâm Tấn thể nội thuộc về Hạ Cẩn Du ước vạn phấn kim quang điểm, như là đầu nhập vực sâu không đáy hỏa tinh, vẻn vẹn để Lâm Tấn thân thể tàn phá chấn động kịch liệt một chút. Bên ngoài thân hắn tầng kia cuồng bạo màu xám bạc vầng sáng chẳng những không có bị áp chế, ngược lại giống như là đạt được một loại nào đó tầm bổ, đột nhiên bành trướng một vòng, tàn mát ra càng thêm băng lãnh, càng thêm tham lam về với bụi đất khí tức. Nó thậm chí chủ động thôn phệ, đồng hóa lấy những cái kia phấn kim quang điểm chúng ẩn chứa tình dục bản nguyên cùng sinh mệnh năng lượng, đem Hạ Cẩn Du cuối cùng quyết tuyệt hiến tế, hóa thành lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng. Lâm Tấn khí tức chẳng những không có ổn định khôi phục dấu hiệu, ngược lại càng thêm yếu ớt, hỗn loạn, phản phất điểm này còn sót lại chân linh chi hỏa, tại màu xám bạc ý chí nghiền ép cùng thôn phệ bên dưới, triệt để lâm vào vô biên vô tận vực sâu hắc ám, sắp dập tắt. Không đủ. Làm sao lại không đủ? Quy tắc ý thức ngưng tụ quang ảnh lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt, gần như sụp đổ ba động, tha thanh âm tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Tình dục chi chủ hiến tế bản nguyên, vị cách tuyệt đối đầy đủ. Trừ phi tân sinh kia linh, căn nguyên của nó so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cổ lão khủng bố. Thậm chí là đây vốn là nó đang tính toán. Tiêu Vũ Lương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tấn trên thân cái kia càng cường thịnh sám bạc quang mang, nhìn xem trong vầng hào quang mơ hồ hiện hiện thuộc về Hạ Cẩn Du cuối cùng ấm áp ý chí bị cưỡng ép vặn mèo thôn vệ tàn ảnh. Trong mắt của hắn xích hồng rút đi, thay vào đó là một loại cực hạn băng lãnh tuyệt vọng, cùng một loại đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại mở ra lúc, bên trong chỉ còn lại có ngọc đá cùng vỡ kiên quyết.
ta trước. Tiêu Vũ Lương thanh âm khàn giọng, lại chém đinh chặt sắt.
Tiêu Vũ Lương, ngươi đang làm gì?
Lạc Anh trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt kỳ biến, muốn nhào tới ngăn cản hắn.
Ngươi không ngăn cản được ta.
Tiêu Vũ Lương đông nhiên đưa tay, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khế ước lực lượng, đem ý đồ đến gần Lạc Anh hung hăng chấn hai. Hắn nhìn về phía Lạc Anh ánh mắt mang theo trước nay chưa có băng lãnh cùng trào phúng, không ai có thể ngăn cản ta cứu hắn.
Hoặc là nói, ngươi nguyện ý cùng một chỗ.
Lạc Anh động tác đống nhiên cứng đờ, dung hợp quy tắc ý thức trong tròng mắt màu vàng nóng, hiện lên một tia cực kỳ phức tạp dãy rủa, có thống khổ, có bất đắc dĩ, chỗ càng sâu tựa hồ còn có một tia khó nói nên lời tính toán cùng do dự. Ta nàng há to miệng, lại không có thể lập tức nói ra hứa hẹn.
Suy.
Tiêu Vũ Lương phát ra một tiếng cực kỳ chói tai cười nhạo, phảng phất xem thấu cái gì, ta liền biết ngươi không phải nàng. Dù là choàng tầng ra này, trong lòng lại thế nào khả năng không lưu tay.
Hiện tại, rốt cục lộ ra nguyên hình đi.
Hắn không nhìn nữa là anh, trong mắt chỉ còn lại có cái kia bị màu xám bạc quang mang bao phủ thân ảnh.
Cũng hay,
ngươi không có tư cách ngăn cả ta. Tiêu Vũ Lương lần nữa phất tay, lực lượng cường đại hơn đem Lạc Anh triệt để tung bay ra ngoài, đâm vào nơi xa một khối ngôi sao to lớn trên mảnh vỡ. Tiếp lấy, hắn không chút do dự ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu phá toái vũ trụ tinh bích, thanh âm như là sắt thép va chạm, mang theo hiến tế hết thảy điền cuồng ý chí, dẫn động đại đạo ở trên.
Ta, Tiêu Vũ Lương, lấy ta chi quy tắc đạo quả, lấy ta căn cơ, lấy ta chi bản nguyên ý thức làm tế.
Đốt ta chi hồn, đốt minh của ta đường về, giúp đỡ chân linh, chấn áp tà vọng.
Này tế, không về.
Với anh. So Hạ Cẩn Du hiến tế lúc hơi yếu, lại đồng dạng dẫn động đại đạo chấn động cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời. Tiêu Vũ Lương thân thể đang gầm thét huyết sắc quang mang bên trong từng khúc vỡ vụn, hóa thành một đạo thuần thúy, cuồng bạo, mang theo hắn toàn bộ chấp niệm cùng thủ hộ ý chí huyết sắc dòng lũ, như là vỡ đê huyết hà, ầm vang rót vào Lâm Tấn lồng ngực.
Ông.
Lâm Tấn thân thể lần nữa chấn động kịch liệt. Màu xám bạc quang mang bị bất thình lình tràn ngập hủy diệt cùng thủ hộ song trọng ý chí huyết sát bản nguyên trùng kích đến kịch liệt quay cuồng, thậm chí xuất hiện một tia bất ổn dấu hiệu. Cái kia hám sâu hắc ám ý thức tựa hồ bị cái này lực lượng quen thuộc hung hăng kích thích một chút, có cực kỳ yếu ớt một tia ba động dễ rủa lấy muốn lộ ra hắc ám. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái kia màu xám bạc về với bụi đất ý chí bộc phát ra càng kinh khủng sức cắn nuốt, như là tham lam con ác thú, điên cuồng thôn phệ, chuyển hóa Tiêu Vũ Lương hiến tế huyết sát bản nguyên. Huyết sát cấp tốc bị xám bạc ô nhiễm, đồng hóa. Cái kia vừa mới dễ rủa ra một tia thuộc về Lâm Tấn ba động, lần nữa bị vô tình kéo vào càng sâu hắc ám. Nhị ca Tiêu Vũ Lương cuối cùng một tia ý thức tại triệt để tiêu tán trước, chỉ để lại vô tận không cam lòng.
Không đủ,
ý nghĩa nguyên không đủ. Tân sinh kia về với bụi đất chi linh, nó nội tình thâm hậu, viễn siêu tưởng tượng.
Chúng ta cùng một chỗ.
Hứa Châu thanh âm mang theo khàn khàn, hắn nhìn về phía bên cạnh Hải Lam, ánh mắt phức tạp lại kiên định. Hải Lam không có chút gì do dự, dùng sức gật đầu, trong mắt là đồng dạng quyết tuyệt.
Hứa Châu,
Hải Lam, dừng lại. Lạc Anh giãy giụa lấy muốn lần nữa ngăn cản, nhưng đã chậm. Hai đạo dẫn động khí tức của đại đạo đồng thời bộc phát. Trong vòng thế giới thiên đạo tên, hiến tế ta chi tồn tại căn cơ, hiến tế lý thế giới bản nguyên. Lấy luân hồi chi chủ Hải Lam tên, hiến tế ta chi đạo quả, hiến tế hải chi luân hồi. Hứa Châu thân thể hóa thành một đạo gánh chịu lấy ước vạn sinh linh vết tích, núi non sông ngòi hư ảnh huyền hoàng chi quang. Hải Lam thì hóa thành một đạo bao dung bạc tượng, thâm thúy vô ngần xanh thảm thủy quang. Hai đạo quang mang xen lẫn cuốn quanh, mang theo Hứa Châu làm thiên đạo hóa thân nặng nghề bản nguyên cùng Hải Lam luân hồi chi chủ mênh mông lực lượng, như là hai đạo giao thoa tinh hà, ngang nhiên đụng vào Lâm Tấn thể nội. Lần này trùng kích làm cho cả vũ trụ tàn phá cũng vì đó chấn động. Lâm Tấn trên người sáng bạc quang mang bị tách ra hơn phân nửa, thậm chí ngắn ngủi hiện lộ ra hắn nguyên bản thân thể hình dáng. Một cỗ yếu đốt nhưng sắc thực tồn tại thuộc về Lâm Tấn khí tức như làn nến tàn trong gió giống như chập chờn lộ ra. Quy tắc ý thức trong mắt vừa dâng lên một tia hy vọng.
Giống.
Một tiếng nguồn gốc từ Lâm Tấn thể nội, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam y mắng gào thét chấn động linh hồn. Cái kia màu sáng bạc ý chí hạch tâm bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, phản phất mở ra cái nào đó ngọn nguồn của cấm kỵ. Nó không còn thỏa mãn với bị động thôn phệ, mà là chủ động xuất kích, hóa thành một cái cự đại xoay tròn về với bụi đất vòng xoáy, đem Hứa Châu cùng Hải Lam hiến tế khổng lồ bản nguyên cưỡng ép lôi kéo, xé nát, thôn tính, huyền hoàng vỡ nát, xanh thẳm khô kiệt, lý thế giới hư ảnh tại trong vòng xoáy gào thét tiêu tán, hải chi luân hồi triều tịch triệt để khô cạn. Lâm Tấn cái kia vừa mới lộ ra một tia khí tức, như là bị bóp tắt ánh đến, trong nháy mắt biến mất. Trên người hắn màu xám bạc quang mang không chỉ có khôi phục, ngược lại trở nên càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn, ẩn ẩn tản mát ra một loại áp đảo vũ trụ trên quy tắc tịch diệt khí tức. Tri Nghị nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh. Hắn yên lặng tiến lên một bước, không có lời thề, không có hò hét, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Lâm Tấn trên trán.
Lão đại,
là anh mẹ nào? Tri Nghị thân thể vô thanh vô tức hóa thành điểm điểm tinh quang, như là tinh khiết nhất bản nguyên linh hồn, mang theo hắn bảo vệ ý chí, lặng yên không một tiếng động dung nhập Lâm Tấn mi tâm. Hắn như thế, như là đầu nhập biển cả cục đá, thậm chí không thể nhấc lên quá lớn gợn sóng, liền bị cái kia kinh khủng sáng bạc vòng xoáy thôn phệ hầu như không còn. Ngay cả một tia dãy rủa ba động đều không thể kích thích. Đấu Thánh trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Hắn cặp kia thiêu đốt lên màu vàng chiến ý đôi mắt, đảo qua Lâm Tấn trên thân cái kia càng cường thịnh, càng xa lạ sáng bạc quan mang, lại đảo qua mảnh này bởi vì liên tiếp hiến tế mà ra tốc vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, sinh cơ cấp tốc trôi qua vũ trụ tàn phá. Thôi, hắn trầm thấp thở dài một tiếng, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trên người hắn cổ lão chiến văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra không thuộc về kỷ vũ trụ này nguyên mênh mông khí tức.
Tiểu tử, thân này đấu chiến bản nguyên tiện nghi ngươi.
Đấu Thánh gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn, phảng phất có thể đánh xuyên vạn cổ màu vàng chiến ý dòng lũ. Dòng lũ này mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hung hăng vọt tới Lâm Tấn thể nội về với bụi đất vòng xoáy. Oanh! Trước nay chưa có va chạm bộc phát, màu vàng chiến ý cùng sáng bạc về với bụi đất kịch liệt giao sát. Đấu chiến bản nguyên tựa hồ đối với bụi đất chi lực có đặc thù nào đó khắc chế, lại ngắn ngủi đem vòng xoáy kia vỡ ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, phảng phất có thể nhìn thấy Lâm Tấn ý thức chỗ sâu một điểm kia sắp triệt để chôn vùi hào quang nhỏ yếu. Ngay tại lúc này, quy tắc ý thức mừng rỡ. Nhưng là, cái kia về với bụi đất vòng xoáy vẹn vẹn bị ngăn cản một cái chớp mắt, liền buộc phát ra càng khủng bố hơn hấp lực. Màu vàng chiến ý bị cưỡng ép vặn mèo, kéo dài, như là sợi tơ màu vàng bị kéo vào vực sâu không đáy, cuối cùng cũng bị cái kia thâm thúy sáng bạc triệt để thôn phệ, đồng hóa. Đấu thánh hiến tế, như là đầu nhập lò luyện cuối cùng một khối thân thiết, không thể nghịch chuyển căn khôn, ngược lại để cái kia về với bụi đất chi linh khí tức, nhiều một tia chạm phá vạn pháp lăng lệ chiến ý, trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm không lường được. Toàn bộ chiến trường tĩnh mịch đến đáng sợ. Vũ trụ tại gào thét, tinh vực mảng lớn dập tắt, pháp tắc dây xích đứt thành từng khúc, không gian như là phá toái mặt kính giống như chóc từ mảng. Hứa Châu hiến tế ly thế giới, Hải Lam cùng Trình Nghị hiến tế luân hồi, vũ trụ căn cơ đã dao động. Đấu thánh hiến tế, càng là mang đi sau cùng sức mạnh thủ hộ. Trong hư không, chỉ còn lại có lơ lửng bị càng ngày càng đậm nhiều sáng bạc quang mang bao phủ Lâm Tấn, cùng nơi xa lẻ loi trơ trọi đứng tại mảnh vỡ ngôi sao bên trên, cùng quy tắc ý thức hoàn toàn dung hợp là anh. Lạc Anh nhìn xem đoàn kia tản ra để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh, phản phất muốn thôn phệ kết thúc hết thảy màu sáng bạc quang mang, lại nhìn một chút mảnh này bởi vì hiến tế mà ra tốc đi hướng triệt để tịch diệt, ngay cả thế giới thụ chủng quang mang cũng bắt đầu ảm đạm đi vũ trụ hải cốt. Quy tắc ý thức cái kia do quang mang tạo thành khuôn mặt kịch liệt và mèo, tràn đầy hỗn loạn, phẫn nộ, cùng một loại bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng. Các ngươi đám điên này. Quy tắc ý thức thanh âm không còn là băng lãnh máy móc cảm giác, mà là tràn đầy nhân tính hóa sụp đổ, hán chết. Các ngươi tất cả mọi người điên rồi có phải hay không? Hiến tế, hiến tế, hiến tế, đem hết thể đều hiến tế cho hắn. Hiện tại tốt, hắn còn không có tỉnh. Vũ trụ sắp xong rồi, đều muốn xong. Tha thanh âm tại tĩnh mịch trong hư không quanh quẩn, mang theo vô tận bi thương cùng oán giận. Tốt, tốt, tốt. Quy tắc ý thức nói liên tục ba chữ tốt, quang mang kịch liệt lấp lóe, phảng phất tại làm sau cùng dễ rủa cùng tính toán. Tha nhìn xem Lâm Tấn trên thân cái kia tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng đang tăng cường sám bạc quang mang, lại nhìn một chút trong ngực gốc kia bởi vì bản nguyên vũ trụ khô kiệt mà phiến lá bắt đầu quan xoắn thế giới thụ mầm non. Ta ngược lại muốn xem. Quy tắc ý thức thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy vỏ đã mẹ không sợ sức văn lệ, Lâm Tấn. Chờ ngươi tỉnh lại, nhìn thấy đây hết thảy. Nhìn thấy bọn hắn đều vì ngươi mà chết. Nhìn thấy toàn bộ vũ trụ bởi vì ngươi mà triệt để diệt. Ngươi có thể hay không điên? Ngươi có thể hay không sụp đổ? Đã các ngươi đều muốn đánh cược hết thảy cứu hắn. Vậy liền để cuối cùng này một chút tàn bã, cũng hóa thành tỉnh lại hắn tuổi lót đi. Vũ trụ diệt, hiến tế. Lạc Anh quy tắc ý thức phát ra cuối cùng một tiếng bén nhọn mang theo vô tận oán độc cùng tuyệt vọng rít lên. Tha thân thể tính cả trong ngực gốc kia thế giới thụ mầm non cùng một chỗ, bộc phát ra cuối cùng, cũng là mãnh liệt nhất quang mang. Chương 347, Chư Thiên Vũ Trụ Chi Chủ. Chương 347, Chư Thiên Vũ Trụ Chi Chủ. Khi quy tắc ý thức Lạc Anh chủ đạo toàn bộ vũ trụ tàn phá tiến hành cuối cùng hiến tế, cái kia ẩn chứa vũ trụ cuối cùng gào thét cùng tuyệt vọng ý chí dòng lũ sắp chạm đến Lâm Tấn bên ngoài thân màu xám bạc quang mang sát na, ông. Lâm Tấn thân thể tàn phá chỗ sâu, cái kia cơ hồ bị về với bụi đất tân linh triệt để thôn phệ, cần tồn một tia yếu ớt liên hệ bản nguyên hạch tâm, như là bị đầu nhập vào vũ trụ lò luyện ngân thạch. Tại cực hạn ngoại bộ áp lực cùng nội bộ hỗn loạn va chạm bên dưới, phát sinh trước nay chưa có, ngay cả đại đạo quy tắc đều không thể hoàn toàn dự liệu trung cực thuế biến. Không phải là bị hiến tế dòng lũ phá hủy, cũng không phải bị về với bụi đất tân linh triệt để thay thế, mà là phá rồi lại lập. Tại vô tận hiến tế khổng lồ bản nguyên tẩm bổ cùng vũ trụ tịch diệt áp lực thật lớn bên dưới, tại Hạ Cẩn Du, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu, Hải Lam, Trí Nghị, đấu thánh thậm chí toàn bộ vũ trụ cuối cùng ý chí trùng kích cùng chúc phúc bên dưới, hắn cái kia nguyên bản phá toái, suy yếu, gần như chôn vùi bản nguyên hạch tâm, vậy mà ngạnh sinh sinh lấy một loại ngang ngược không nói lý tư thái, đem cái kia vô cùng cường đại về với bụi đất tân linh cưỡng ép bao dung dung hợp cũng bắt đầu cuối cùng thăng hoa. Ầm ầm, không cách nào hình dung dị tượng bộc phát. Lâm Tấn thân thể không còn là hấp thu năng lượng vật chứa, mà là biến thành một cái bộc phát đầu nguồn. Vô số đạo thuần túy, mênh mông, ẩn chứa vô thượng sáng sinh cùng kết thúc song trọng ý cảnh kim quang lóe ánh, như là vũ trụ sơ khai luồng ánh sáng thứ nhất, lại như siêu tân tinh bộc phát cuối cùng huy hoàng, đột nhiên từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc máu thịt, thậm chí sâu trong linh hồn dâng lên mà ra. Kim quang này trong nháy mắt tách ra bên ngoài thân cái kia làm người sợ hãi màu sáng bạc quang mang, thậm chí đem cái kia mãnh liệt mà đến vũ trụ hiến tế dòng lũ đều ngạnh sinh sinh định trụ, phân giải, đồng hóa. Kim quang những nơi đi qua, phá toái pháp tắc bị vớt lên, tái tạo, khô kiệt bản nguyên bị nhen lửa, tràn đầy, ngay cả cái kia băng lãnh hư không đều phản phất một lần nữa thu được tồn tại ý nghĩa, bắt đầu dựng dục ra nguyên thủy nhất thời không hạt đỏ. Đây không phải năng lượng bộc phát, mà là đại đạo tán dương, là quy tắc cộng minh, là hỗn độn tuyên cáo, đại đạo đến trúc. Toàn bộ vô biên vô tận hỗn độn biển, vô luận xa xôi bao nhiêu nơi hẻo lánh, vô luận ẩn giấu cỡ nào tồn tại cổ lão, đều tại thời khắc này cảm giác được cái kia mênh mông ngông ẩn, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên vô thượng uy áp. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cùng quy tắc bản năng kính sợ cùng thần phục cảm giác, tại tất cả hỗn độn sinh linh trong lòng dâng lên. Một cái vô cùng rõ ràng ý niệm, như là lạc ấn giống như xuất hiện tại tất cả đạt tới cấp độ nhất định sinh linh trong ý thức, mới chư thiên vũ trụ chi chủ ra đời. Cái kia lấy tự thân là lò luyện, dung nạp về với bụi đất tồn tại. Thành đạo. Kim quang chậm rãi thu liễm, cuối cùng nội ẩn tại Lâm Tấn thể nội. Hắn lặng lặng lơ lửng tại một mảnh ấm áp, yên tĩnh, phản phất ẩn chứa vô hạn sinh cơ hư không bên trong. Nơi này không còn là trước đó tĩnh mịch băng lãnh phế tích, mà là bị đại đạo của hắn kim quang tái tạo qua đi một mảnh tinh khiết không là chờ đại hắn ý chí bôi lên trống không vải vẽ. Lâm Tấn cảm giác mình chưa từng như này tốt hơn. Lực lượng tràn đầy, phản phất đưa tay liền có thể sáng tạo tinh hà, phúc thủ liền có thể làm cho chư thiên về với bụi đất. Ý thức thanh minh đấu triển, vũ trụ vạn đạo như là trong lòng bàn tay đường vân giống như có thể thấy rõ ràng. Trước đó chiến đấu lưu lại tất cả thương tích, đạo cơ phá toái, linh hồn mỏi mệt, tất cả đều biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại trước nay chưa có viên mãn, cường đại cùng an ninh. Loại này an ninh cảm giác quá quen thuộc. Tựa như tại Lam Tinh, tại cái kia đơn sơ lại ấm áp phòng nhỏ, đại chiến sau khi kết thúc mệt mỏi nằm ở trên giường, bên người là Lâm Tấn ý thức còn có chút mơ hồ, như là đại mộng mới tỉnh. Hắn vô ý thức trở mình, phản phất muốn tìm kiếm cái kia quen thuộc ấm áp ôm ấp, trong miệng phát ra mang theo nồng đậm buồn ngủ mơ hồ không rõ kêu gọi, cần du. Mấy giờ rồi? Ngủ tiếp một lát thanh âm tại tuyệt đối an tĩnh không bên trong quen quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không có trả lời. Không có quen thuộc, mang theo thanh hương sợi tóc cọ qua gương mà xúc cảm. Không có cái kia mềm mại đáp lại. Chỉ có một mảnh. Làm lòng người tóc hoàng tĩnh mịch. Lâm Tấn mánh kinh, lưu lại buồn ngủ trong nháy mắt bị đuổi tản ra đến sạch sẽ. Hắn mở bừng mắt ra. Đập vào mi mắt, cũng không phải là làm tinh lâm viên quen thuộc trần nhà, cũng không phải hỗn độn chiến trường phá toái tinh thần, mà là một mảnh tinh khiết đến cực hạn, nhưng lại không có vật gì không gian. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có vật chất năng lượng, chỉ có hắn tự thân tản ra, ôn hòa lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm nhàn nhạt kim quang, chiếu sáng lấy mảnh này tuyệt đối không. Đây là chỗ nào? Lâm Tấn ngồi dậy, cau mày, thần niệm như là thủy ngân chảy giống như trong nháy mắt trải rộng ra, xuyên thấu mảnh này không quét về phía càng xa xôi hỗn độn. Tọa độ, không gì sánh được quen thuộc. Nơi này chính là đại vũ trụ đã từng tồn tại tọa độ. Thế nhưng là đại vũ trụ đâu? Lam tinh đâu? Cái kia bao quanh Lam tinh vận hành tinh hệ đâu? Cái kia đã từng ồn ào náo động, tràn ngập sinh cơ vô số vị diện đâu? Tất cả đều không thấy. Tọa độ vẫn như cũ, nhưng gánh chịu trên đó cái kia vũ trụ mênh mông, tính cả nó nội bộ tất cả tinh thần, tất cả sinh mệnh, tất cả tồn tại qua vết tích, hoàn toàn biến mất. Phản phất bị một cái vô hình cự thủ từ hỗn độn trên vải vẽ triệt để xóa đi. Chỉ còn lại có hắn chỗ cái này một mảnh nhỏ bị đại đạo của hắn kim quang vững chắc xuống như là vũ trụ phôi thai giống như không. Không, không có khả năng. Lâm Tấn trái tim bỗng nhiên rút lại, một cỗ trước nay chưa có băng lãnh hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân, thậm chí để hắn vị này tần tấn chư thiên vũ trụ chi chủ đều cảm nhận được thấu xương sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, thanh âm mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy, tại mảnh này tĩnh mịch không bên trong lớn tiếng kêu gọi, "Cẩn Du, Cẩn Du, ngươi ở đâu? Trả lời ta." Vũ Lương, Tiểu Châu, Lão Đại, Trì Nghị, Hải Lam, Lạc Anh, Đấu Thánh tiền bối, các ngươi người đâu? Đi ra a. Đừng mua. Đi ra. Từng tiếng kêu gọi mang theo càng ngày càng đậm khủng hoảng cùng thần cầu, tại mảnh này không có vật gì trong hư không phí công quanh quẩn, sau đó tiêu tán, không có kích thích bất luận cái gì còn sóng. Tĩnh mịch, tuyệt đối, làm người tuyệt vọng tĩnh mịch. Lâm Tấn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, một cỗ to lớn cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ dự cảm bất tưởng như là băng lãnh như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn không để ý tới trải nghiệm trong cơ thể mình cái kia đủ để khai thiên tích địa vĩ lực, cũng không nói hoài tới suy nghĩ chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại cảm giác như vậy tốt. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới bọn hắn. Lập tức nhân quả quay lại, Lâm Tấn gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt, thuộc về chư thiên vũ trụ chi chủ vô thượng vĩ lực bị hắn không giữ lại chút nào thôi động. Hắn muốn lấy tự thân là nguyên điểm, cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu mảnh khu vực này đi qua phát sinh hết thể nhân quả, vô số đầu tinh mịn đại biểu cho đi qua trên dòng thời gian phát sinh qua sự kiện cùng liên hệ nhân quả chi tuyến, như là màu vàng giống mạng nhện tại trước mắt hắn hiện hiện kéo dài. Nhưng mà khi hắn thần niệm chạm tới đại vũ trụ tồn tại dòng thời gian cuối cùng lúc, anh một vài bước phá thoái tuyệt vọng để hắn muốn rách cả mí mắt hình ảnh, như là tàn khốc nhất đao nhọn hung hăng đâm vào linh hồn của hắn. Hắn thấy được Hạ Cẩn Du ôm hắn thân thể tàn phá, trên mặt cái kia mất mà được lại vui sướng như thế nào trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Thấy được nàng không chút do dự lập xuống đại đạo lời thề, thân thể hóa thành nhức vạn phấn kim quang điểm dung nhập trong cơ thể hắn, cuối cùng giọt kia nước mắt trượt xuống trán của hắn lạnh buốt xúc cảm phảng phất lần nữa tái hiện. Thấy được Tiêu Vũ Lương cái kia quyết tuyệt cười nhạo, băng lanh trào phúng, cùng hóa thành huyết sắc dòng lũ cuối cùng gào thét. Thấy được Hứa Châu cùng Hải Lam liếc nhau, xen lẫn thành huyền hoàng cùng xanh thảm quang hạ. Thấy được Trình Nghị trầm mặc đưa tay đặt tại hắn cái trán, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang. Thấy được Đấu Thánh một tiếng kia thôi sau, nổ tung màu vàng chiến ý. Cuối cùng, hắn thấy được Lạc Anh quy tắc ý thức cái kia tràn ngập án độc cùng điên cuồng rít lên, thấy được nàng dẫn bạo toàn bộ vũ trụ sau cùng hải cốt, hóa thành cái kia đạo vũ trụ hiến tế dòng lũ tuôn hướng chính mình. Mà tại dòng lũ kia chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cái kia màu xám bạc về với bụi đất ý chí như thế nào cuồng bạo thôn vệ hết thảy, như thế nào hiện lộ ra băng lãnh vô tình tân ngã tư thái, như thế nào chuẩn bị xóa đi hết thảy. Không, Lâm Tấn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, phản phất linh hồn đều bị xé nứt gào thét. Tiếng gầm gừ kia chấn động mạnh này tân sinh không để vững chắc không gian đều xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hai mắt xích hồng, con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu là vô tận thống khổ, hối hận cũng khó có thể tin điên cuồng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Giả. Đều là giả. Ta rõ ràng. Ta rõ ràng cảm giác rất tốt. Tuyệt không có khả năng bị khác ý thức thay thế. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Cẩn Du. Vũ Lương. Tiểu Châu. Lão Đại. Hải Lam. Trì Nghị. Đấu Thánh Tiền Bối. Là anh. Toàn bộ vũ trụ đều. Chết. Vì. Cứu ta. Mà ta. Mà ta lại. Cái gì cũng không biết. Ta còn tưởng rằng. Ta còn tưởng rằng to lớn trùng kích cùng cực hạn bi thương giống như là biển gầm đem hắn bao phủ. Trong cơ thể hắn cái kia vô cùng mênh mông lực lượng giờ phút này lộ ra như vậy châm chọc cùng nặng nề. Lâm Tấn như cái lạc đường hải tử, tại mảnh này do chính mình lực lượng sáng tạo, không có vật gì nhà bên trong, mở mịt tứ phương, đập vào mắt đều là làm cho người hít thở không thông hư vô. Liên ti tia nhân quả đều không có. Phản phất cùng hắn tương quan hết thể đều bị đại đạo chặt đứt. Vì cái gì? Có thể như vậy các ngươi? Ở đâu ta? Làm sao cứu trở về các ngươi? Lẩm bẩm nói nhỏ, mang theo khắp huyết giống như tuyệt vọng, tại mảnh này tượng trưng cho tân sinh, nhưng lại mai táng tất cả qua lại không bên trong, cô độc quân quẩn. Cái kia đủ để khai thiên tích địa thân thể, giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được yếu ớt cùng nhỏ bé. Quang mang màu vàng bao phủ tiền đến, lại khu không tiêu tan cái kia sâu tận xương thủy băng lãnh cùng hắc ám. Lâm Tấn chậm rãi quỳ rạp xuống trong hư vô, cúi thấp đầu, bả vai im lặng lún. Một giọt nóng hổi ẩn chứa chư thiên vũ trụ chi chủ lực lượng bản nguyên màu vàng nước mắt, cuối cùng từ đóng chặt khỏe mắt trượt xuống, nhỏ xuống ở phía dưới không bên trong. Đột nhiên, một thanh âm tại Lâm Tấn trong đầu đột nhiên vang lên. Chúc mừng ngươi, Lâm Tấn, ngươi cực thắng. Chương 348, kết cục chương 348, kết cục Lâm Tấn cuồng tiêu im bặt mà dừng, như là bị giữ lại yết hầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên thống khổ cùng điên cuồng đồng tử màu vàng gắt gao tập trung vào phía trước, ở mảnh này tuyệt đối không bên trong, một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Thân ảnh kia cùng hắn không khác nhau chút nào, áo đen tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng, lại chỉ là một đạo hư ảo quang ảnh, như là cái bóng trong nước, mang theo một loại không phải thực thể phiêu miểu cảm giác. Bảng, là ngươi. Lâm Tấn thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mang theo khắc cốt hận ý cùng sát khí lạnh như băng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này quỷ dị cảm giác nơi phát ra, cái này xuyên qua hắn kiếp này từ đầu đến cuối, như là băng lãnh người đứng xem giống như tồn tại. Quang ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ, thanh âm lại rõ ràng vang lên, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, là ta. Ta không nên lâm vào mê chướng, càng không khả năng có ý thức mới tại trong cơ thể ta tân sinh. Lâm Tấn gầm nhẹ, thể nội cái kia vô cùng mênh mông lực lượng dương cung mà không phát, lại làm cho không gian chúng quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Không phải ta bảng thanh âm vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật, là đã từng ngươi. Ý nghĩa sự tồn tại của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một cái, trợ giúp ngươi mạnh lên, cho đến hoàn thành cuối cùng đánh cược. Giúp ta. Lâm Tấn cười nhạo một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, dùng loại phương thức này giúp ta. Nhìn xem bọn hắn từng cái vì ta mà chết. Bảng quang ảnh có chút ba động, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn không nổi sao? Coi ngươi sơ lâm vùng vũ trụ này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại vì sao tại thôn vệ bộ phận quy tắc ý thức, nắm trong tay bộ phận vũ trụ quyền hành sau, đột nhiên từ bỏ? Lâm Tấn con ngươi đột nhiên co lại. Tại thu hồi tất cả chuẩn bị ở sau, triệt để khống chế tự thân lực lượng sau, những cái kia bị hắn tận lực xem nhẹ, chủ quan bên trên không muốn thừa nhận kiếp trước mảnh vỡ ký ức, như là bị đầu nhập cục đá nước động, đột nhiên quần quật đi lên. Hắn nhớ tới tới, sơ lâm mảnh này còn tại trưởng thành đại vũ trụ lúc, cái kia băng lãnh, tham lam, chỉ vì trục đạo hắn như là con ác thú giống như thôn phệ lấy vũ trụ bản nguyên. Nhưng là, hắn nửa đường ngừng. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, vũ trụ này chưa đạt tới đỉnh phong, cưỡng ép thôn phệ mặc dù có thể tăng trưởng lực lượng, lại không đủ để trợ hắn đột phá vậy cuối cùng gông cùng xiềng xích. Thứ hai, hắn tại thôn vệ trong quá trình, bén nhạy đã nhận ra hạ lưu mình sớm đã chôn giấu tại hắn thôn vệ bản nguyên chỗ sâu chuẩn bị ở sau. Đây là một cái chí mạng bẫy dập, một khi hắn ý đồ đột phá, chắc chắn dẫn động hạ lưu mình giáng lâm, mà khi đó hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Thế là hắn làm ra một cái lãnh khốc mà tinh vi quyết định, một sáng tạo bảng tại thôn vệ bộ phận quy tắc ý thức sau, lấy làm cơ sở, kết hợp tự thân ý chí, sáng tạo ra bảng cái này công cụ phụ trợ, cũng tách ra tự thân liên quan tới đánh cược hạch tâm mục đích ký ức, chỉ còn sót lại dẫn đạo mạnh lên chỉ lệnh. Hai, bản thân luân hồi. Đem tự thân ý thức đầu nhập đại vũ trụ luân hồi, lấy thân phận hoàn toàn mới Lâm Tấn kinh lịch trưởng thành, dung nhập vùng vũ trụ này, nhiễm kỷ nhân quả tình duyên. Mục đích là chờ đợi vũ trụ trưởng thành đến đỉnh phong, đồng thời triệt để dung nhập trong đó, lấy tốt hơn khống chế cùng lợi dụng nó toàn bộ lực lượng. Ba thiết hạ đánh cược, hắn biết rõ luân hồi sau chính mình tất nhiên nhiễm tình dục, không còn là thuần túy trụ đạo giả. Bởi vậy, tại sáng tạo bằng lúc, thiết hạ cuối cùng phát động điều kiện, khi vũ trụ đỉnh phong tiến đến, hạ ưu mình được thành công dẫn dụ trấn áp, tự thân lâm vào lưỡng bại câu thương, ý thức ngủ say tuyệt cảnh lúc, như vũ trụ chúng sinh cùng hắn có thâm hậu người ràng buộc lựa chọn từ bỏ hết thể hiến tế tự thân cứu hắn, thì hiến tế lực lượng đem hoàn mỹ dung nhập, không chỉ có trợ hắn khôi phục, càng có thể lấy nhất ôn hòa phương thức trợ hắn đột phá tới chư thiên vũ trụ chi chủ cảnh giới, đồng thời tỉnh lại đương thời Lâm Tấn ý thức quyền chủ đạo. Như vũ trụ chúng sinh từ bỏ hắn hoặc phản bội, thì bảng đem kích hoạt dự thiết chương trình, tỉnh lại kiếp trước cái kia băng lãnh trục đạo ý thức, triệt để chặt đứt tình dục, hoàn thành đối với vũ trụ cuối cùng thôn vệ, đồng dạng đột phá, nhưng đại giới là triệt để mất đi Lâm Tấn nhân cách này. Đây cũng là hắn đối với mình tiền đặt cược, thắng được hết thảy, thua hắn cũng không lỗ. Ký ức dòng lũ đánh thẳng vào Lâm Tấn linh hồn, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng làm cho người khác giận sôi. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ, con ngươi màu vàng nóng đã mất đi tiêu cự, trên mặt huyết sắc tận thời. Là ta. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát. Lập tức, hắn đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng loạn cười to, cười đến gặp cả người, cười đến nước mắt bao tố bay. Chỉ vào cái kia bảng hư ảo, lại chỉ hướng chính mình, là ta, là chính ta tính toán. Trước mắt cục diện này, Cần Du chết, Vũ Lương hiện thế, Tiểu Châu Hải Lam biến mất, Đấu Thánh, là anh điên cuồng, toàn bộ vũ trụ tịch diệt, đều là ta, là chính ta một tay đạo diễn đánh cược. Hắn giống như điên cuồng, thể nội cái kia đủ để khai thiên tích địa lực lượng bởi vì cảm xúc ba động kịch liệt mà mất khống chế tiêu tán, tại trong hư vô nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo. Bảng quang ảnh tại trong gió lốc có chút chập chờn, thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể hờ hững, là ngươi, là đã từng ngươi, là cái kia vứt bỏ tình dục, chỉ vì truy đuổi chí cao vô thượng đạo ngươi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lâm Tấn đột nhiên tiến lên trước một bước, kinh khủng ngọn lửa màu vàng tại quanh người hắn bốc lên, đem không gian đều thiêu đốt đến bầm mèo. Ngươi biết không biết? Bọn hắn trả ra đại giới. Ngươi biết Cẩn Du cuối cùng ta biết. Bảng đánh gây hắn, quang ảnh lấp lóe, tựa hồ gánh chịu lấy qua lại vô số băng lãnh dòng số liệu. Ta biết đương thời ngươi, tuyệt không có khả năng chủ động lựa chọn con đường này. Nhưng là, Lâm Tấn thanh âm của nó mang tới một tia kỳ dị, gần như thở dài ngữ điệu. Cái này, nhưng thật ra là tốt nhất cục diện. Ngươi thắng đánh cược, ngươi thành tiểu chư thiên vũ trụ chi chủ, đại giới đã bị thanh toán. Tốt nhất cục diện. Lâm Tấn giận quá mà cười, trong tiếng cười mang theo làm lòng người nát tuyệt vọng. Tốt nhất cục diện chính là chết chỉ còn lại có ta một cái. Lẻ loi trơ trọi đứng tại mảnh hư vô này phía trên, lưng đeo toàn bộ vũ trụ đỏ máu. Bọn hắn, ngươi là có thể cứu trở về. Bản thanh âm như là đầu nhập nước động cự thạch. Lâm Tấn tất cả động tác, tất cả phẫn nộ, tất cả tuyệt vọng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đôi mắt gắt gao khóa chặt bảng quang ảnh. Thanh âm mang theo chính mình cũng không thể tin được run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ta nói, bọn hắn, ngươi là có thể cứu trở về. Bảng lặp lại, quang ảnh tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng một chút, nơi trọng yếu chảy xuôi số liệu phức tạp dòng lũ. Mặc dù ngươi cùng bọn hắn ở giữa tất cả nhân quả ràng buộc đều đã bị vũ trụ tịch diệt cùng đại đạo quy tắc triệt để chặt đứt, như là chưa từng tồn tại, vậy làm sao cứu? Lâm Tấn đội vàng đánh gãy, trong mắt giấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa hy vọng. Bởi vì ta còn tại. Bảng thanh âm mang theo một loại kỳ lạ chắc chắn, ta là phương vũ trụ này sau cùng hư, lại dung hợp phương vũ trụ này quy tắc ý thức. Ta là đã từng ngươi sáng tạo người ghi chép, là gánh chịu lấy phương vũ trụ này từ sinh ra đến tịch diệt, tất cả tin tức, tất cả cố sự, toàn bộ sinh linh ấn ký, kho số liệu. Ta tham dự ngươi kiếp này trưởng thành toàn bộ quá trình, tại đại vũ trụ hiến tế đồng thời, ta hạch tâm cũng hoàn thành đối với phương vũ trụ này cuối cùng thái đấng toàn năng quét hình cùng ghi chép. Ta là vũ trụ này tồn tại qua. Duy nhất chứng cứ là cái kia chờ đợi bị phản hư thành thực cố sự bản thân. Lâm Tấn trái tim cuồng loạn lên, hắn trong nháy mắt minh bạch, phản hư thành thực. Chư thiên vũ trụ chi chủ quyền hành. Ngươi là gánh chịu chuyện xưa hư. Lâm Tấn kỳ thật suy nghĩ qua, dùng trong đầu ký ức đi phục sinh bọn hắn, đây là chư thiên vũ trụ chi chủ quyền hành. Nhưng là Lâm Tấn không có làm như vậy, bởi vì cho dù là bọn họ quan hệ cho dù tốt, hắn hiểu biết bọn hắn đều là phiến diện cũng không phải là thật thật bọn hắn. Loại kia phục sinh, bất quá lừa mình dối người thủ đoạn thôi. Cho nên, Lâm Tấn mới có thể tuyệt vọng như vậy. Hiện tại bảng lại còn nói, nó có thể. Đối với, bảng quang ảnh bắt đầu trở nên có chút hư ảo, thanh âm cũng mang tới một tia phiêu miểu, ta tồn tại, chính là vì giờ phút này. Đem ta ghi chép cố sự giao cho có được phản hư thành thực vĩ lực ngươi, do ngươi tự tay. Đem cái này cố sự một lần nữa viết là hiện thực. Vậy ta muốn cứu bọn hắn. Hiện tại. Lập tức. Lâm Tấn thanh âm chém đinh chặt sắt, tất cả thống khổ, phẫn nộ, tự rêu tại thời khắc này đều hóa thành vô cùng kiên định tín nhiệm, hắn muốn để bọn hắn trở về. Tốt. Bảng đạo. Nhưng là, tại động thủ trước đó, Lâm Tấn nhìn xem bảng cái kia càng hư ảo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán quang ảnh, một loại phức tạp tâm tình khó tả xông lên đầu. Lâm Tấn trầm mặc trong nháy mắt, thấp giọng hỏi, sau này, ngươi có phải hay không liền hoàn toàn biến mất? Đối với, bảng thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất tại trần thuật một cái đã được quyết định từ lâu kết cục, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Tồn tại ý nghĩa, chính là vì cái này cuối cùng một khắc giao phó. Coi ngươi hoàn thành phản hư thành thực, ta tựa như cùng bị đọc xong tất trang sách, uy về hư vô. Vậy ngươi vì cái gì? Lâm Tấn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng khàn, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ ngạc nhiên. Bảng quang ảnh tựa hồ có chút lóe lên một cái, thanh âm của nó lần thứ nhất mang tới một tia gần như nhân tính hóa phức tạp, nói cho ngươi, lại có thể thay đổi gì đâu. Lâm Tấn, tình dục là mỗi một cái trục đạo giả lớn nhất tâm ma cùng biến số, cũng là lực lượng lớn nhất cùng ràng buộc. Dù là ngươi sớm biết được hiến tế sau có thể cứu về kết cục, ngươi sẽ chọn chủ động đi thôn vệ bọn hắn, đi đầu kia kiếp trước vì ngươi trải tốt vô tình nói sao? Lâm Tấn trầm mặc. Đáp án không cần nói cũng biết. Hắn không có khả năng. Hắn tình nguyện chính mình hồn phi phách tán, cũng không thể là vì lực lượng đi chủ động thôn vệ Cần Du, Vũ Lương, Tiểu Châu. Thôn vệ toàn bộ vũ trụ cùng sinh linh. Có chút đường, một khi chủ động lựa chọn, dù cho kết cục giống nhau, linh hồn từ lâu biến chất. Bảng không nói cho hắn, hoàn toàn là bảo đảm hắn đương thời nhân cách ở trong đánh cược thuần vi tính. Bảo đảm hắn tại đối mặt tuyệt cảnh lúc làm ra lựa chọn là phát ra từ bản tâm, mà không phải xuất phát từ tính toán. Cho nên bảng thanh âm khôi phục bình tĩnh, không nói cho ngươi, là bảo đảm đánh cược công chính duy nhất phương thức. Cũng là bảo đảm cuối cùng tỉnh lại, nắm giữ cái này vô thượng vĩ lực là Lâm Tấn mà không phải cái kia băng lãnh đạo chi kẻ rượt đuổi. Nó quang ảnh trở nên càng thêm mỏng manh, như làn nến tàn trong gió, thanh âm lại mang theo một loại như được giải thoát thoải mái. Lâm Tấn, ta chúc mừng ngươi, thành tựu chư thiên vũ trụ chi chủ, hỗn độn biển chúa tể. Chí ít chục tỷ năm, thậm chí càng lâu, ngươi sẽ lập tại vạn giới chi đỉnh, lại không ngoại địch có thể uy hiếp ngươi cùng ngươi chỗ quý trọng hết thảy. Ngươi có đầy đủ thời gian, đem phương này ngươi tự tay cứu trở về đại vũ trụ, tăng lên tới một cái trước nay chưa có huy hoàng độ cao. Quang ảnh cơ hồ hoàn toàn trong suốt, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt, như là tinh thần sau cùng cho tàn, nhưng mà, đạo không có tận cùng. Chư thiên vũ trụ chi chủ phía trên, cũng không phải là không đường. Con đường kia nên đi như thế nào, nên như thế nào đi mưu đồ, cũng chỉ có thể nhìn có được tình dục trải qua mất đi cùng phục đến, lưng meo toàn bộ vũ trụ kỳ vọng. Đương thời chi thân, lựa chọn của ngươi. Thoại âm rơi xuống, một điểm cuối cùng kia ánh sáng nhạt cũng triệt để tiêu tán. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có bi tráng cáo biệt. Bảng, cái này bồi bạn Lâm Tấn kiếp này điểm xuất phát đến điểm cuối cùng tồn tại đặc thù, gánh chịu lấy kiếp trước băng lãnh tính toán cùng kiếp này toàn bộ ký ức cùng tình cảm kho số liệu, như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, uy về triệt để hư vô. Chỉ để lại Lâm Tấn trong đầu cái kia cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, liên quan tới toàn bộ đại vũ trụ từ sinh ra đến tịch diệt mỗi một cái trong nháy mắt, không gì sánh được rõ ràng cố sự dòng tin tức. Lâm Tấn kinh ngạc nhìn qua bảng biến mất địa phương, trong mắt có trong nháy mắt mê mang cùng không rơi, phản phất đã mất đi thân thể một bộ phận. Nhưng sau một khắc, cái kia mê mang liền bị không có gì sánh kịp kiên định thay thế. Ta biết. Hắn đối với mảnh hư vô kia, nhẹ nhàng nói ra. Một giây sau, Lâm Tấn chậm rãi nâng lên hai tay. Cặp kia ẩn chứa hỗn độn sinh diệt, khai thiên tích địa vĩ lực trên bàn tay, không có hào quang rực rỡ, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một loại khó nói nên lời phảng phất chạm đến vũ trụ bản nguyên nhất định nghĩa chi lực đang chảy. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào bảng cuối cùng giao phó cho hắn, cái kia vô cùng to lớn vũ trụ dòng tin tức bên trong. Hắn nhìn đến Lam Tinh bên trên luồng thứ nhất sinh mệnh nảy mầm, nhìn đến vô số văn minh hưng suy, nhìn đến mỗi một cái quen thuộc âm dung tiếng mạo, thấy được Hạ Cẩn Du tại tình dục bờ biển ngoái nhìn, thấy được Tiêu Vũ Lương tại huyết sắc bên trong gào thét, thấy được Hứa Châu ở thế giới trong bên dưới vòm trời trầm tư, thấy được Lạc Anh ở thế giới cây rồng cái khác nói nhỏ, thấy được đấu thánh tại đấu thú trường bên trong dục huyết phân chiến, thấy được bọn hắn cuối cùng hiến tế lúc ánh mắt. Bằng vào ta tên Lâm Tấn thanh âm bình tĩnh mà hùng vĩ, vang vọng ở tân sinh cùng tịch diệt giao giới, phản hư thành thực. Ông không cách nào hình dung vĩ lực giáng lâm, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có ánh sáng chói mắt, vậy tuyệt đối không như là bị đầu nhập vào hạt giống đất màu mỡ, bắt đầu im lặng sinh trưởng. Tinh thần bụi bằng một lần nữa hội tụ, phát họa ra quen thuộc tinh hệ hình dáng. Được gây pháp tắc dây xích một lần nữa kết nối, bệnh thành vững chắc vũ trụ trì võng. Dập tắt hàng tinh một lần nữa nhóm lửa, tản mát ra ấm áp quang mang. Phá toái đại lục bản khối tại vô hình vĩ lực bên dưới ghép lại, hở ra, hải dương một lần nữa rót đầy bồn địa, dương dầm bao trùm dãy núi, thành thị tại trên phế tích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời gian tại đảo lưu, lại đang tái tạo bên trong đẩy về phía trước tiến. Ngay tại Lâm Tấn trước mặt, ở mảnh này do hắn lực lượng duy trì vũ trụ phôi thai bên trong, thân ảnh quen thuộc như là từ thâm trầm nhất trong mộng cảnh thức tỉnh, từng cái do hư ảo điểm sáng cấp tốc lương thực. Tinh cầu màu xanh lam ở trong tinh không xoay chậm chậm, tản ra sinh mệnh nhịp đập. Lam tinh phía trên, kinh đô chi đỉnh. Hạ Cẩn Du thân ảnh cái thứ nhất triệt để ngưng thực, nàng tựa hồ còn duy trì hiến tế lúc trước túi người khẽ hôn Lâm Tấn cái chán tư thế, trong ánh mắt mang theo một tia vừa tỉnh lại mờ mịt, lập tức đống nhiên tập trung, thấy được phía trước cái kia không gì sánh được thân ảnh quen thuộc. Lâm Tấn. Ngay sau đó, Tiêu Vũ Lương thân ảnh tại bên cạnh nàng ngưng tụ, khí tức còn chưa hoàn toàn thu liễm. Hắn lắc lắc đầu, thấy rõ Lâm Tấn sau, trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang, nhị ca. Chúng ta thành công. Hứa Châu thân ảnh mang theo lý thế giới đặc thù nặng nề khí tức xuất hiện, hắn ngắm nhìn một phía, cảm thụ được tự thân cùng vũ trụ trước đó chỗ không có chặt chẽ liên hệ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Tấn, bất đắc dĩ cười. Hiển nhiên, thân là lý thế giới tiên đạo hắn, biết đến muốn càng nhiều hơn một chút. Hải Lam thân ảnh tại xanh thẳm nước biển hư ảnh bên trong xuất hiện. Trì Nghị thân ảnh lặng yên xuất hiện ở một bên, vẫn như cũng là bộ kia trầm mặc dáng vẻ. Lạc Anh thân ảnh ở thế giới cây mầm non ánh sáng nhu hòa bên trong hiện, tại Lâm Tấn nhúng tay bên dưới, quy tắc ý thức bị nàng hoàn toàn khống chế. Đấu Thánh thân ảnh ở phía xa một khối mảnh vỡ ngôi sao bên trên ngưng tụ, hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội trở về lực lượng, nhìn về phía Lâm Tấn ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lâm Tấn, nhị ca. Vô số kêu gọi, mang theo sống sót sau hai nạn kích động, khó có thể tin cùng hỉ, như là ấm áp thủy triều, trong nháy mắt đem cô độc đứng ở hư vô phía trên Lâm Tấn vây quanh. Lâm Tấn nhìn trước mắt từng tấm tươi sống gương mặt, nhìn xem cái kia một lần nữa tỏa ra sự sống, thậm chí so thời kỳ đỉnh phong càng thêm vững chắc, bản nguyên càng thêm hùng hậu vũ trụ mênh mông, cảm thụ được cái kia một lần nữa tạo dựng lên. So gì vang bất kỳ thời khắc nào đều muốn chặt chẽ cưng cõi nhân quả ràng buộc. Hắn chậm rãi lộ ra một cái dáng tươi cười, không còn là băng lãnh, không còn là điên cuồng, không còn là tuyệt vọng. Đó là một cái gánh chịu quá nhiều, đã mất đi quá nhiều, cuối cùng lại tự tay đoạt lại hết thảy mỏi mệt lại không gì sánh được cấm áp, vô cùng kiên định dáng tươi cười. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ, đem tất cả cố nhân đều ôm vào trong ngực. Ân hắn nhẹ giọng đáp lại, thanh âm xuyên thấu tinh hải, rõ ràng rơi vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Chúng ta thắng, hoan nên trở về. Quang mang màu vàng ôn nhu bay xuống, bao phủ tân sinh đại vũ trụ, cũng bao phủ mỗi một cái mất mà được lại thân ảnh. Cái kia sâu tận xương bị băng lãnh cùng hắc ám, rốt cục bị cái này trùng phùng quang mang triệt để xua tan. Kỷ nguyên mới, tại vị này lấy tình là neo, thủ hộ hết thảy chư thiên vũ trụ chi chủ trong tay, chậm rãi mở ra. Chương 1, Trì Nghị phiên ngoại 1 chương 1, Trì Nghị phiên ngoại 1 Trì Nghị sinh ra ở cái ấm no không lo nhà thường thường tập trung. 6 tuổi trước đó, hắn đã từng là cha mẹ đấy lòng bên trên cục cưng, bị nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan cười đến vô ưu vô lự. Có thể cái này tốt quan cảnh, tựa như trong ngày xuân bỗng nhiên biến thiên mưa đá, tại 6 tuổi năm đó, bị nện đến vỡ nát. Đầu tiên là mãi mãi một trận đột nhiên xuất hiện bệnh nặng. Ngay sau đó, càng sâu vết nước xuất hiện, phụ thân ở bên ngoài có người, mẫu thân có ngoại tình. Là ai trước bước ra phản bội một bước kia? Nho nhỏ Trình Nghị nút ở nơi hẻo lánh, nghe trong phòng khách bằng nện đồ vật chói hai tiếng vang cùng cay nghiệt chửi mắng, hắn không muốn biết, cũng không dám biết. Hắn chỉ biết là, cái kia đã từng mái nhà ấm áp, triệt để sập. Không chỉ có như vậy, còn đem bọn hắn tình nhân đưa đến trong nhà vui đùa ở Mỹ, không chút nào tại hắn có thể hay không bởi vậy khổ sở. Cuối cùng, đôi này vợ chồng bất hòa giống mức bỏ cái gì khoai lang bỏng tay giống như, không lưu luyến chút nào từ bỏ hắn. Mặc cho hắn khóc cầm cúng họng, tay nhỏ gắt gao nắm lấy mâu thân vóc áo, cặp kia đã từng ôn nhu vuốt ve tay của hắn, hay là mang theo sự quyết tâm, lạnh như băng, quyết tuyệt hất ra hắn. Trình Nghị thân ảnh ngã ngồi tại băng lãnh trên sàn nhà, tiếng khóc ở trên không đung đưa trong phòng tiếng vọng, thành tuổi thơ sau cùng, tuyệt vọng màu lót. Vạn hạnh, hắn còn có nãi nãi. Nãi nãi là vị trải qua mưa bom bão đạn phản kích chiến lao bình. Tại chính thức cùng nãi nãi cùng một chỗ sinh hoạt trước đó, Trình Nghị trong ấn tượng nãi nãi luôn luôn sụ mặt, gai eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nói chuyện dứt khoát giống như hạ mệnh lệnh, đối với hắn đứa cháu này cũng không ngoại lệ. Tiểu Trình kiên quyết trong lòng luôn có điểm sợ hãi nàng. Có thể sống nương tựa lẫn nhau thời gian chân chính bắt đầu, Trình Nghị mới nhìn rõ tầng kia cứng rắn sắc ngoài dưới mềm mại. Nãi nãi nghiêm túc, bất quá là mấy chục năm quân lữ kiếp sống khắc xuống thói quen là ấn. Nồi và bếp ở giữa bốc lên trong hơi nóng, mờ nhạt dưới ánh đèn may và quần áo thân ảnh bên trong, cất dấu chính là không lợi từ ái cùng cứng cỏi. Nàng dùng cặp kia che kín vết chai tay, quả thực là đem cháu trai nuôi lớn. Thiếu niên tâm tính, khó tránh khỏi phản định. Trung học lúc, Trình Nghị đã từng một đầu đâm vào thanh xuân mê vong bên trong, kết bạn qua không đứng đắn người, tại bên bờ nguy hiểm thăm dò, kém chút một cước bước vào thâm uyên. Mãi mãi dùng nàng làm bạn, dùng những cái kia nhìn như bình thản lại nói năng có khí phách đạo lý, như là bàn thạch ổn định hắn trước này kém chút lật út thuyền nhỏ, quả thực là không có để hắn giải lệnh ra. Thi đại học kết bảng, Trình Nghị danh tự treo cao, hắn thi đậu đỉnh tiêm học phủ, Giang Thành đại học. Khi hắn đem tấm kia gánh chịu lấy vô hạn hy vọng in Giang Thành đại học huy hiệu trưởng thư thông báo trúng tuyển, trịnh trọng giao cho nãi nãi che kín nếp nhăn trên tay lúc, lão nhân khô gầy ngón tay khẽ run, từng lần một vuốt ve bóng loáng mặt giấy. Trình Nghị kinh dị phát hiện, cặp kia nhìn quen sinh tử, từ trước đến nay kiên nghị trong mắt, không gây âm thanh mà tuôn ra đục ngầu nước mắt, thuận khát sâu nếp nhăn uốn lượn xuống. Đưa hắn đi Giang Thành đại học báo đến ngày đó, nãi nãi đứng tại trên đài ngắm trăng, tóc hoa dâm tại trong gió thu có chút phát động. Đường sắt cao tốc khởi động, Trình Nghị cái kia càng ngày càng nhỏ thẳng tắp cũng đã lộ ra còn xuống thân ảnh, nước mắt cũng ngăn không được lăn xuống. Nãi nãi cách cửa sổ xe hướng hắn vất tay, bờ môi mấp máy, lờ mờ đang nói, hảo hài tử, đi thôi, đi Giang Thành đại học, nãi nãi yên tâm, tôn nhi của ta muốn ở chỗ này dương cánh bay cao. Nhưng là, Giang Thành đại học dưới vùng trời này, thiên tài nhiều như sao trời. Trình Nghị ở quê hương đã từng đỉnh đầu thiên tài quang hoàn, nhưng ở nơi này, hắn chỉ là trong đó phổ thông một viên. Khác không đề cập tới, chỉ riêng hắn cái kia nho nhỏ bốn người ký túc xá, liền họa hổ tàng long. Nhất là Lâm Tấn, đơn giản chính là cái như yêu nghiệt tồn tại. Ở chỗ này, Trình Nghị thu hoạch ba cái làm bằng sắt huynh đệ, cũng là hắn 4-5 bạn cùng phòng, Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu. Đương nhiên, bọn hắn quan hệ cũng một lần phi thường hỗn loạn, phụ tử quan hệ toàn bằng cùng ngày sáng sớm mang cơm người định. Hai cái thứ nhất bỏ xuống giường, đỉnh lấy đầu ổ gà cho mặt khác ba cái gào khóc đòi ăn nghịch tử mang về nóng hổi bánh bao sữa đậu nành, người đó là hoàn toàn xứng đáng cha. 4 năm đại học thời gian, ngay tại cãi nhau ở Mỹ, khêu đèn đêm đọc, lẫn nhau nhận cha khói lửa bên trong chạy xuôi mà qua. Thanh xuân nảy mầm, Trình Nghị đã từng nhiệt liệt truy đuổi qua một cái để tâm hắn động nữ hải, bưng ra qua một viên chân thành tâm. Đáng tiếc, hắn gặp người không quen, đụng phải một vị thủ đoạn cao siêu, ngư đường rộng lớn biển sau. Thấy rõ chân tướng một khắc này, Trình Nghị không có chút nào dây dưa dài dòng, quả quyết bước ra. Trình Nghị tự dễ muốn, chính mình chỉ là người bình thường, chỉ muốn một phần thuần túy, lẫn nhau lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối phương tình yêu, mảnh kia tinh thần đại hải, hắn đầu này trong con lạch nhỏ cá, du lịch không dậy nổi. Tới gần tốt nghiệp, ly biệt vẻ u sầu giống Giang Thành đầu hạ ở mức không khí, im lặng thấm vào lấy mỗi một hẻo lánh. Trình Nghị trong lòng đổ đắc hoàng, hắn từ nhỏ đến lớn, có thể chân chính đi vào trong lòng của hắn người không nhiều, cái này ba cái sớm chiều trung đụng huynh đệ, sớm đã là khắc vào trong lòng tình cảm. Hắn nhịn không được suy nghĩ, sau khi tốt nghiệp, trời Nam biển Bắc, mọi người đều có tương lai riêng. Có lẽ còn có thể mấy tháng tụ một lần, một năm gặp một lần. Lại sau này đâu? Làm việc, gia đình, riêng phần mình sinh hoạt quy tích, gặp nhau sẽ càng ngày càng ít, giao lưu cũng sẽ dần dần thưa thớt. Thời gian này đôi vô tình đại thủ, cuối cùng rồi sẽ vớt lên hết thảy vết tích, đem nồng đậm tình huynh đệ hòa tan thành vòng bằng hữu ngẫu nhiên lời khen đi. Trình Nghị coi là, đây chính là bọn họ chuyện xưa chương cuối nhất. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vận mệnh sẽ ở tốt nghiệp phân biệt một ngày trước, cho bọn hắn nhân sinh kịch bản, hung hăng xé mở một cái tên là tận thế vết tinh trang tên sách. Mới đầu, đây chẳng qua là một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn mưa hạ. Mây đen nặng nề áp xuống tới, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp nện ở trên mái hiên, rót thành màn nước. Người đi đường đội vàng tranh né, không ai cảm thấy dị thường. Trừ Lâm Tấn. Lâm Tấn người huynh đệ này, cái gì cũng tốt, chính là hành vi lộ ra cố không nói ra được cổ quái. Trình Nghị không chỉ một lần muốn hỏi hắn, huynh đệ, thi đại học đều kết thúc 800 trở về, ngươi còn như thế liều mạng. Là dự định hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thi nghiên cứu sao? Đối mặt loại này trêu chọc, Lâm Tấn trả lời luôn luôn mang theo một loại siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng xa cách, phong phú chính mình. Trình Nghị lúc đó cứ vui vẻ vỗ bả vai hắn, được được được, ngươi cao hứng liền tốt. Nhưng Lâm Tấn phong phú càng ngày càng làm trầm trọng thêm, thậm chí có vẻ hơi loạn thần kinh. Một lúc sau, Trình Nghị cũng bị không khí này mang đến ngồi không yên. Dựa vào Lâm Tấn tên này mỗi ngày cùng như điên cuồng, chẳng phải là lộ ra ba chúng ta tại số ngưỡng thời gian? Không được, cuốn lại. Áp lực rất nhanh truyền cho Tiêu Vũ Lương cùng Hứa Châu. Thế là bốn cái quyền vương lẫn nhau tra tấn cũng là thật, đem cuộc sống đại học trải qua dị thường phong phú. Thu chiêu lúc các đại công ty họ phở cơ hồ mặc cho bọn hắn lựa. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù Trình Nghị tuổi hơi lớn, nhưng trong ký túc xá nhất có uy tín, nói chuyện nhất có phân lượng, thủy chung là cái kia quyền vương chi vương Lâm Tấn. Cho nên khi Lâm Tấn tại cái kia mưa to như chú rạng sáng, dùng một loại nghiêm túc dị thường giọng điệu mời bọn hắn cùng đi xối trận kia nhìn thường thường không có gì lạ mưa to lúc, Trình Nghị mặc dù đầy đầu dấu chấm hỏi, thì thầm trong lòng gia hỏa này lại nổi điên làm gì, nhưng từ đối với Lâm Tấn gần như bản năng tín nhiệm, hắn hay là không nói hai lời, đi theo vọt vào mưa lớn trong màn mưa. Băng lánh nước mưa trong nháy mắt tới thấu toàn thân, làn da truyền đến một trận kỳ dị cảm giác. Ngay sau đó, Trình Nghị liền hiểu Lâm Tấn dụng ý, trận mưa kia quả nhiên có vấn đề. Trong cơ thể giống có nham tương đang dâng trào, xương cốt phát ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh, tầm mắt trở nên dị thường rõ ràng, lực lượng cảm giác trước đó chưa từng có tràn đầy toàn thân. Bọn hắn biến dị. Phía sau hai trận sau cơn mưa, ngoài cửa sổ thế giới cũng triệt để thay đổi bộ dáng. Cao lầu trong màn mưa và mèo mơ hồ, nơi xa truyền đến không phải người gào thét cùng pha lê phá toái nhọn vang. Tận thế cứ như vậy không hề có điểm báo trước giáng lâm. Trình Nghị lau mặt một cái bên trên nước mưa, tâm chìm đến đáy cốc. Cái này sao có thể? Rõ ràng trước đó không có dấu hiệu nào, cơ quan quốc gia tựa hồ cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nhưng càng làm cho hắn lưng phát lạnh là Lâm Tấn cái kêu biết trước giống như cử động. Hắn vì cái gì biết? Cái nghi vấn này giống như rắn độc chiếm cứ tại Trình Nghị trong lòng. Hắn từng có vô số suy đoán, trùng sinh, xuyên qua, nhưng rất nhanh lại phủ định. Bởi vì Lâm Tấn đối với đến tiếp sau phát sinh sự tình đồng dạng lộ ra mở mịt cùng cảnh giác, hắn cũng không có biết trước tương lai năng lực. Giải thích duy nhất, hắn khả năng có được một loại nào đó cùng loại bàn tay vàng thần bí nhắc nhở hoặc năng lực. Ban sơ hỗn loạn qua đi, bốn cái dị biến huynh đệ dựa lưng vào nhau, đang quen thuộc trong sân trường bắt đầu cầu sinh. Bọn hắn lẫn nhau hiểm hộ, săn giết những cái kia đồng dạng bởi vì mưa biến dị động vật biến dị, tại máu và lửa rèn luyện bên trong bay nhanh mạnh lên. Về sau, bọn hắn một đường chém giết, đi theo quân đội, đi tới vừa mới dựng lên đơn sơ phòng ngự giang thành căn cứ. Nhìn xem cái này tại trong phế tích gian nan đứng thẳng, bọn hắn tham dự kiến thiết cứ điểm, Trình Nghị một lần nghĩ tới lưu lại. Lâm Tấn bọn hắn đã từng có tương tự suy nghĩ. Nơi này ngưng tụ máu của bọn hắn mồ hôi, là bọn hắn nhìn xem một viên ngói một viên gạch lũy lên, tiếp đến quần chúng cũng ỷ lại lấy bọn hắn. Nhưng Trình Nghị tâm không cách nào an bình. Hắn nhìn về phía phương bắc, ánh mắt phảng phất xuyên thấu căn cứ tường vây cùng tràn ngập khói lửa. Nơi đó có hắn duy nhất lo lắng, mãi mãi. Vô luận sống hay chết, vô luận trên đường có bao nhiêu quái vật dữ tợn đang chờ hắn, dù là muốn đạp biến núi thây biển máu, hắn cũng nhất định phải trở về nhìn một chút. Lâm Tấn lý giải hắn chấp niệm, không có khuyên can, mà là lấy ra một tấm bản đồ, dùng bút ở phía trên phát họa ra một đầu gian nguy lộ tuyến. Cái kia không chỉ là một đầu thông hướng Trình Nghị quê quán đường, càng là một đầu sâu chối lên bốn người bọn họ cố hương cùng ven đường trọng yếu thành thị đường sinh mệnh. Nếu muốn trở về, vậy liền thừa cơ hội này, là càng nhiều người mở ra một đầu lên phía bắc chi lộ. Đầu này dùng chân bước đo đạc, dùng máu tươi nhuộm đỏ lên phía bắc chi lộ, tràn đầy khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Biến dị thú phục kích, quỷ dị thực vật, mỗi một bước đều đạp ở trên mũi đao. Nhưng Lâm Tấn phảng phất có được biết trước sức quan sát, hắn mưu đồ luôn có thể liệu địch tại trước, đem kinh tâm động phách nguy cơ hóa thành hữu kinh vô hiểm nhạt đệm. Tại đầu này máu và lửa lắt thành hành trình bên trên, bọn hắn cũng gặp phải một chút nguyện ý đi theo người, hoặc là nói thu nạp chút cấp dưới. Cứ việc tại Trình Nghị bọn hắn loại cấp bậc này chiến lược trước mặt, những người này có thể phát huy tác dụng có hạn, nhưng bọn hắn vốn là vội vàng khách qua đường, khả năng giúp đỡ một thành liền rút một cái. Khi Trình Nghị rốt cục sông phá trùng điệp trở ngại, nhìn thấy tóc kia hoa râm, thân thể lại như cũ cứng rắn lao nhân lúc, hắn treo một đường tâm, mới nặng nề mà trở xuống trong bụng. Trong lồng ngực dũng động khó nói nên lời chua xót cùng cuồng hỉ, thượng thiên cuối cùng hậu đãi hắn, không có cướp đi hắn sau cùng thân nhân. Cũng chính là bởi vì phần này mất mà được lại to lớn vui sướng, khi cái kia từng ý đồ tính toán hắn, tại hắn rời đi trong lúc đó đối với mãi mãi bất lợi nữ nhân. Trình Nghị chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền buông tha nàng. Phần này khinh thường, cũng không phải là nhân từ, mà là bắt nguồn từ một đường sát phạt tích lũy cường đại tự tin. Con kiến hôi bị hiếp, đã không đáng hắn tức giận. Trình Nghị không có lựa chọn mang theo cao tuổi mãi mãi lập tức đạp vào nguy hiểm trùng điệp lên phía bắc chi lộ. Hắn biết rõ cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Hắn cùng các minh đệ lưu lại, trợ giúp mãi mãi quen thuộc thức tỉnh lực lượng, chỉ đạo nàng chiến đấu kỹ xảo, nhìn xem nàng từ một cái cứng cỏi lão nhân, từng bước một lộ sắc thành có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Về sau, nữ nhân kia tin chết truyền đến, nghe nói trong đó một nửa nguyên nhân chính là tới từ mãi mãi gọn gàng xuất thủ. Trình Nghị biết được sau, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại về sau, tin tức tốt theo nhau mà tới. Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu cũng đều tại riêng phần mình quê quán phương hướng tìm được may mắn còn sống sót người nhà. Vận mệnh tàn khốc, nhưng cũng tại cái này trong mạt thế lưu lại một tia ôn nhu. Mang theo phần này may mắn cùng càng nặng trách nhiệm, bọn hắn tiếp tục lên phía bắc hành trình, mục tiêu trực chỉ Đế Đô, mảnh kia sau tận thế văn minh nhân loại còn sót lại hạch tâm chi địa. Tại Đế Đô, ba phủ trong mê vụ chân tướng mới hướng bọn hắn vén ra một góc. Trận kia cải biến hết thể linh khí khôi phục chi vũ, cũng không phải là ngẫu nhiên, sau lưng nó nguy cơ to lớn, một chút ngủ say kinh khủng địch nhân, lúc nào cũng có thể khôi phục. Vì thủ hộ dưới chân mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, vì thân nhân bằng hữu, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo đề nghị, mạo hiểm tiến vào một cái trong truyền thuyết bí cảnh, tìm kiếm lực lượng cường đại hơn. Nhưng là, sự lựa chọn này nhưng lại làm cho bọn họ trong tương lai tuế nguyện bên trong vô số lần hối hận đến tê tâm liệt phế. Đó cũng không phải bí cảnh, mà là một thế giới. Thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mang theo một thân đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng, lòng tràn đầy mong đợi quay về Lam Tinh lúc, nhìn thấy trước mắt lại như là địa ngục. Lam Tinh sớm đã luân hãm, bị những cái kia khôi phục địch nhân chiếm lấy. Bọn hắn quen thuộc thành thị hóa thành đất khô cằn, vô số đồng bào thảm tao tàn sát, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng khí tức tử vong. Mặc dù bọn hắn bốn người như là báo thủ thiên thần giáng lâm, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, rất nhanh liền dọn sạch chiếm cứ địch nhân. Nhưng những cái kia mất đi sinh mệnh, những cái kia bị phá hủy gia biên, những cái kia bị giẫm đạp văn minh, cũng rốt cuộc không cách nào vãn hồi. Phần này đến chậm lực lượng, mang theo nặng nề mùi máu tươi cùng vô tận tiếc nuối. Trận kịch biến này cũng triệt để dập tắt mãi mãi trong lòng tiến thêm một bước, truy cầu cảnh giới cao hơn hỏa diễm. Nàng chỉ muốn trông coi cố thổ, trông coi cái này kiếm không dễ an bình, bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Chỉ nghĩ đem phần kia khắc cốt minh tâm đau đớn cùng đối với địch nhân hận ý ngập trời, thật sâu vùi vào đáy lòng cứng rắn nhất địa phương, dùng tầng tầng băng xương phong tồn. Hắn đối với phá toái sơn hà thể, một ngày nào đó, bọn hắn muốn nghịch chuyển đây hết thảy. Đằng sau, vì truy tìm lực lượng, bọn hắn bước vào mênh mông vô ngần, cường giả san sát đại vũ trụ thời đại. Nơi đó màu sắc sặc sỡ, pháp tắc khác lạ, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Tại vô tận chiến đấu, tham dò cùng kỳ ngộ bên trong, Trí Nghị cảm giác mình phảng phất chỉ là trướng mắt nhìn, lại quay đầu lúc, đã là thương hải tam điển, tự thân lực lượng từ lâu leo lên đến hắn ngày xưa độ cao không cách nào tưởng tượng. Tuế nguyệt trôi qua, tại đại vũ trụ tiêu chuẩn bên dưới, nhanh đến mức làm cho người kinh hãi. Rốt cục, mang theo một thân đủ để trấn nhiếp tinh thần lực lượng cùng lắng động vô số tuế nguyệt tam thương, Trí Nghị lần nữa về tới Lam Tinh, về tới mãi mãi bên người. Cố Hương tại sau khi chiến đấu trung kiến, đã hiện ra mới sinh cơ. Mãi mãi thân thể vẫn như cũ cứng rắn, để Trình Nghị tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nên đón hắn, trừ mãi mãi nụ cười từ ái cùng nóng hổi đồ ăn thường ngày, còn có một sấp thật dày tỉ mỉ chỉnh lý qua tấm hình. Tiểu Nghị a, trở về liền tốt. Mãi mãi lôi kéo tay của hắn, tay ấm áp mà hữu lực, nàng cười híp mắt chỉ vào trên bàn cái kia sấp tấm hình, mau nhìn xem, đây đều là cô nương tốt. Hứa Thẩm giới thiệu Trương A Di đề cử, còn có tiền lao chiến hữu cháu gái, điều kiện đều tốt đây. Ngươi nên cân nhắc trung thân đại sự. Trình Nghị nhìn xem cái kia sấp tấm hình, lại nhìn xem mãi mãi tràn ngập chờ mong, sáng lấp lánh con mắt, lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình cái kia đủ để rời sông lấp biển, hát trăng bắt sao bàng bạc lực lượng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy một cô hoang đường cảm giác bay thẳng chán. Hắn chỉ mình cái mũi, cơ hồ muốn cười lên tiếng, mãi mãi, ta vừa trở về, ngươi liền để ta đi ra mắt. Chương 2, Trình Nghị phiên ngoại 2 chương 2, Trình Nghị phiên ngoại 2 Trình Nghị cuối cùng vẫn là không thể trốn qua mãi mãi an bài ra mắt cục, đồng thời. Hắn thật là thơm. Vũ Yên, một cái để Trình Nghị tại lần đầu tiên liền phảng phất bị thời gian đánh trúng danh tự. Lúc đó Trình Nghị mới từ vài vạn năm bản thân trong phong ấn thức tỉnh. Đó là một trận cùng tinh không cường địch dài dằng dặc mà cô độc giằng co, hao hết tâm lực. Khi hắn kéo lấy mỏi mệt nhưng như cũ cường đại thân thể, một lần nữa đạp vào làm tinh thổ địa lúc, mới giật mình cách hắn lần trước rời đi, không ngờ đi qua 80 năm. Thương hải tăng điện, không đủ để hình dung làm tinh kỳ biến. Đã từng tận thế lưu lại đất khô cằn cùng vết thương, đã sớm bị đồng bộ sinh cơ bao trùm. Cao lầu như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung quỹ đạo đoàn tàu y mắng xuyên thẳng qua, màn sáng quảng cáo ở trong màn đêm chảy xuôi. Lam Tinh tại linh khí khôi phục trong thủy triều, không chỉ có không hề từ bỏ khoa học kỹ thuật, ngược lại đi lên một đầu linh năng cùng khoa học kỹ thuật dung hợp mới tinh đại đạo. Huyền huyễn tu hành cố nhiên cường đại, nhưng đối với căn cốt tư chất yêu cầu hà khắc, mà khoa học kỹ thuật tạo vật, dịch tối ưu hóa gen, thì làm ức vạn người bình thường lắt thành một đầu khác loại tiền đồ tươi sáng. Làm Lam Tinh phía sau mà người nói chuyện một trong Trình Nghị, đối với cái này vui thấy kỳ thành, cũng không cố ý quá nhiều can thiệp. Có lẽ là phủ bụi quá lâu, thân thể dù chưa già yếu, tâm lại giống phủ tầng cổ xưa cho bụi. Nhìn xem đầu đường cuối ngõ tràn đầy khí tức thanh xuân một đời mới sinh viên, Trí Nghị đáy lòng khó được nổi lên một tia gợn sóng. Vì nhớ lại đoạn kia khắc cốt minh tâm đại học thời gian, hắn sinh ra mấy phần quan sát hứng thú. Vũ Yên là đế đô đại học lão sư, điểm này tại gặp mặt trước đó, Trí Nghị liền từ mãi mãi cùng người tiến cử nơi đó biết. Một cái giáo thư dục nhân nghề nghiệp, nghe an ổn đáng tin. Trí Nghị vốn cho rằng đây cũng là một trận lễ phép tính đi cái đi ngang qua sân khấu gặp mặt. Nhưng mà, khi cái kia mặc thanh lịch váy dài, mặt mày ôn nhuận lại mang theo một cỗ thư quyển khí nữ tử, đẩy ra quán trà phòng cửa đi tới lúc, Trình Nghị bưng chén trà ngón tay vài không thể xem xét dừng một chút. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, vừa lúc rơi vào nàng hơi cuộn trên lọn tóc, choáng mở một vòng ánh sáng dịu dịu choáng. Nàng ngước mắt trông lại, ánh mắt thanh tịnh, mang theo một tia bắt đầu thấy hiếu kỳ cũng vừa đúng lễ phép. Chỉ cái nhìn này, Trình Nghị yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng tâm hồ, phảng phất bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, đẩy ra một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Hán, lại thật lên hứng thú. Trình Nghị cũng không phải là không có suy nghĩ qua trung thân đại sự. Trong năm tháng dài đằng đẵng nhàn hạ một lát, hắn đã từng phát họa qua tương lai bạn lữ bộ dáng. Yêu cầu không cao, nhưng cũng rõ ràng, thứ nhất, phải là Lam Tinh người, dễ ở chỗ này, mới có cộng đồng bảo vệ tín niệm cùng tiếng nói chung, thứ hai, phải xem lấy thuận mắt, không cần là cái gì nghiêng tuyệt vũ trụ vưu vận, nhưng đến hợp mắt của hắn duyên, thứ ba, đến có thể cho tới cùng một chỗ đi, tam quan tương hợp. Ba điểm này nhìn như đơn giản, nhưng đối với Trình Nghị mà nói lại như là lệch trời. Hắn quá lâu không có ổn định lại tâm thần, lấy người theo đuổi mà không phải thủ hộ giả hoặc cường giả thân phận đi tiếp xúc một cái vừa độ tuổi nữ tính. Nhất là trước mắt những này tươi sống sinh mệnh, theo tuổi tác tính, phần lớn là hắn tôn bối thậm chí tăng tôn bối. Vũ Yên dựa theo tuổi thật, vốn cũng nên tính toán hắn văn bối. Nhưng mãi mãi trước đó một câu giải vây, nàng là tiền giáo thụ cháu nuôi. Tiền giáo thụ là năm đó cùng một chỗ từ Giang Thành căn cứ dốc sức làm đi ra chiến hữu cũ, cùng mãi mãi là bối phận người. Như thế một luận, bối phận tựa hồ cũng nói qua được. Những điều kiện khác, giống như cũng đều phù hợp. Mấu chốt nhất là phần kia nhân duyên, như là yên lặng cổ cầm bị kích thích tiếng lòng. Vì xác nhận phần này đột nhiên xuất hiện rung động, chỉ nghị vị này dậm chân một cái có thể làm cho tinh hà rung động cực giả, là một kiện để người biết chuyện mở rộng tầm mắt sự tình. Hắn chạy tới Đế đô đại học, làm cái huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Đỉnh lấy liệt nhật, mặc thẳng đồ giản dị, đứng tại một đám triều khí phồn thịnh sinh viên trước mặt. Chỉ nghị ánh mắt lại luôn không tự giác trôi hướng dọc theo thao trường, cái kia chống đỡ dù che nắng, vương lấy laptop, ngẫu nhiên nhíu mày ghi chép cái gì thân ảnh, Vu Yên. Hắn suy nghĩ nhiều nhìn nàng một cái, tại tự nhiên hơn hoàn cảnh bên trong, cảm thụ trái tim của chính mình. Chỉ nghị không biết mình đây coi là không tính đổi người, vụ về giống như cái mới ra đời tiểu tử. Hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp làm như thế nào hành động, Vu Yên bên kia lại tựa hồ như so với hắn càng chủ động một chút. Một lần liên quan tới huấn luyện quân sự hồi báo làm việc giao lưu vài câu tùy ý sân trường dạo bước nói chuyện phiếm, nàng ấy mắt ý cười cùng ngẫu nhiên bộc lộ thân cận, trong nháy mắt làm rối loạn Trình Nghị điểm này cần tôi truy cầu kế hoạch. Hắn làm như thế nào ứng đối? Chàng trai thẳng, giống như không cần trang. Vài vạn năm chiến đấu cùng phong ấn, sớm đã để hắn cách xa phong hoa tuyết nguyệt. Thật đến cùng tâm nghi nữ hài đơn độc ở chung, mang ý đồ khác lúc nói chuyện, hắn cái kia đủ để thôi diễn tinh thần quỹ tích đại não lại có thể thời gian trò chơi xác, nói chuyện cũng biến thành có chút nói năng lộn xộn, thậm chí trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Bộ này hiếm thấy bối rối, ngược lại làm cho Vu Yên cảm thấy đặc biệt chân thực thú vị. Lang hữu tình, thiếp cố ý hết thể nước chảy thành sông. Chi Nghị thậm chí cảm giác mình còn chưa kịp nhớ lại những cái kia phủ đuổi đuổi nữ bí tịch, Vu Yên liền mang theo ôn nhu mà kiên định dáng tươi cười, tiếp nhận hắn vụng về lại chân thành tâm ý chúng ta cùng một chỗ đi. Tiếng nói của nàng lúc rơi xuống, Chi Nghị chỉ cảm thấy trong lòng mảnh kia yên lặng vạn tái tinh không, trong nháy mắt được thắp sáng vô số tinh thần. Tình yêu cùng nhiệt bên trong hai người tới Trình Nghị hồn dắt ngộng quấn điểm xuất phát, Giang Thành đại học. Dạo bước tại sớm đã nghiêng trời lệch đất trong sân trường, nhìn xem những cái kia lơ lửng giữa không trung tiểu mới lầu dạy học, xuyên thẳng qua đang quen thuộc đường bóng rừng bên dưới, Trình Nghị kinh ngạc biết được, Vu Yên lại cũng từng là Giang Thành đại học sinh, là niên muội của hắn. Tận thế trước học trường, cũng là học trường. Trình Nghị khó được mở lên trò đùa, hai đầu lông mày là khó được nhẹ nhõm. Bọn hắn từ Giang Thành đi ra, tiền giáo thụ bọn hắn năm đó cũng là từ tòa này dãi dầu xương gió thành thị, hội tụ đến Long Đô. Khi đó Giang Thành, tại sao tận thế trùng kiến trong thủy triều, một lần tại một ít lĩnh vực thậm chí siêu việt Long Đô. Nhưng mà lần này trở lại trốn cũ ngọt ngào hành trình, lại ngoài ý muốn gặp chỉ phiền lòng con rồi. Một cái loẹt loẹt, ánh mắt lô mãng người trẻ tuổi, hiển nhiên dây dưa Vu Yên đã lâu. Chi Nghị mới đầu có chút không hiểu, người này sao lại như vậy đảm lượng? Chẳng lẽ không sợ chọc giận Vu Yên phía sau tiền giáo thụ? Rất nhanh, là hắn biết đáp án, nguyên lai lực lượng này lại đến từ hắn Trình Nghị chính mình. Cái này kêu gào ta lão tổ tông thế nhưng là đi theo bốn vị đại nhân đánh qua thiên hạ ăn chơi thiếu gia, tổ tiên hắn bất quá là Trình Nghị năm đó lên phía bắc trên đường, tiện tay thu nạp một cái không đáng chú ý tùy tùng. Miễn cưỡng còn có một phần ngày cũ thể diện tại, lại để tiền giáo thụ cũng sợ ném chuột vỡ bình, không tốt trực tiếp xuất thủ giáo hơn hắn. Trình Nghị đứng ở một bên, nghe ăn chơi thiếu gia kia khoe khoang ra thế, uy hiếp Vu Yên lời nói, khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh độ cong, đáy lòng lại nặng nề thở dài. Hơn 80 năm thời gian a. Năm đó cái kia đi theo phía sau hắn, rụt rè gọi hắn Nghị ca mao đầu tiểu tử, cũng thay đổi. Gia tộc của hắn lại khai chi tán diệp, thành chiếm cứ một phương, tử tôn đúng tùm thế gia. Nhìn cái này tử đệ phách lối khí diễm, trừ bọn hắn trấn giữ Long Đô coi như thành mình, địa phương khác chỉ sợ đã sớm bị những này cái gọi là tân quý áp bách đến không thở được đi. Một cỗ lửa vô danh tại Trình Nghị trong lồng ngực bốc lên. Hắn hiểu được, bất kỳ một gia tộc nào phát triển lớn mạnh, đều khó tránh khỏi ra mấy cái cặn bã bại hoại, đây vốn là thường tình. Như không có đụng vào dưới mí mắt hắn, không chọc tới trên đầu của hắn, hắn có lẽ cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Nhưng nếu đụng phải, còn khi dễ đến Vu Yên trên đầu. Vậy cũng đừng trách hắn không niệm tình xưa. Trình Nghị lần thứ nhất chủ động liên hệ gia tộc kia bây giờ người cầm lái. Có lẽ là bị tôn này yên lặng mấy chục năm chân thần đột nhiên đưa tin sợ vỡ mật, Trình Nghị thậm chí không nhiều lời một chữ, chỉ là thuận miệng nói một chút. Kết quả, lôi đình vạn quân. Không đến ba ngày, tất cả tân quý nội bộ gia tộc đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Tội ác cùng tự thành viên hạch tâm, bị gia tộc trói gô, chủ động đưa vào quốc gia cao nhất ngục giam, chờ đợi nghiêm trị, từng có làm điều phi pháp nhưng tội không đáng chết thì bị lưu vong thức nhét vào lái hướng ngoài hành tinh quáng tinh thuyền vận tải, lấy tên đẹp vì nhân loại khai thác sự nghiệp cống hiến lực lượng, cuối cùng, gia tộc tất cả thành viên hạch tâm, tại người cầm lái dẫn đầu xuống, tự mình đuổi tới Long Đô. Đi vào Trình Nghị trước mặt, tạ tội. Làm đến phân thượng này, Trình Nghị cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bọn hắn cuối cùng vẫn là e ngại biết hắn Trình Nghị trong mắt vò không được hạt cát, không nhìn được nhất loại này bẩn thỉu sự tình. Nhưng là, tại những cái kia thật sâu cái đầu túi thấp sọ bên dưới, Trình Nghị bén nhạy bắt được mấy đạo ẩn tàng đến cực sâu ánh mắt, ở trong đó có không cam lòng, có dạ tâm, thậm chí có một tia oán hận. Phản phất tại im lặng chất vấn, ngài tồn tại bực này, lại cũng quản lông gà này vỏ tỏi được nhỏ. Trình Nghị trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mây trôi nước chảy. Không cam tâm. Lão tử có thể đem các ngươi tổ tông 18 đời ngao thành bụi, nhìn lại các ngươi cái này 18 bối cháu trai sinh lão bệnh tử. Có lão tử tại Lam Tinh một ngày, các ngươi những si mị vong lượng này đều cho lão tử cụ đôi, đàng hoàng làm người. Đương nhiên, nếu có cái kia không tin tà, muốn thử xem lão tử thủ đoạn còn có bén hay không, tác hiện tại liền có thể đứng ra thử một chút. Băng lãnh uy áp như là thực chất hàn lưu trong nháy mắt đảo qua toàn trường. Mấy cái kia tâm hoài oán hận ra hỏa lập tức như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh, run như run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám lại nhấc nửa phần. Tri Nghị lười nhắc lại để ý tới trong mắt bọn họ này chút ít không đáng nói đến không cam lòng. Bởi vì tại lần sau gặp mặt lúc nếu như còn có lần sau bọn hắn chỉ sợ ngay cả nhìn lên tư cách của hắn cũng không có, phụ du còn có thể lấy cây. Bọn hắn sẽ chỉ nhỏ bé đến như là bụi bặm. Ngược lại là Vu Yên phản ứng, để Trình Nghị có chút lau mắt mà nhìn. Hắn kỳ thật làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao mình thân phận đặc thù, qua lại giấu giếm quá nhiều, có thể sẽ dẫn phát ngờ vực vô căn cứ thậm chí ngăn cách, làm không tốt muốn tới một trận buổi vợ hòa tăng chẳng. Nhưng là, Vu Yên chỉ là lặng lặng nghe hắn nói xong những cái kia kinh tâm động phách qua lại, nhìn xem trong mắt của hắn thâm tàng ấy nấy. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Trình Nghị tay, trên mặt tràn ra một cái ôn nhu mà thoải mái dáng tươi cười, có thể cùng chính mình đã từng ngưỡng vọng thần tượng sánh vai, có thể tham dự ngươi ầm ầm sóng dậy nhân sinh, ta cảm thấy rất may mắn, cũng rất hạnh phúc. Vu Yên ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không sợ hãi chút nào hoặc xa cách. Phần này lý giải cùng bao dung, để Trình Nghị cứng rắn như sắt tâm, cũng theo đó mềm mại. Trình Nghị rất nhanh liền dẫn Vu Yên đi gặp trong sinh mệnh mình trọng yếu nhất mấy vị thân nhân. Hán phụ huynh không nhiều, mãi mãi còn có Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu cái kia ba cái huynh đệ sinh tử tình cùng trưởng bối của bọn hắn. Vu Yên cô gái như vậy, ôn luyện tài trí, tự nhiên hào phóng, tuyệt đối là các trưởng bối thích nhất loại hình. Đặt ở tận thế trước, một cái đế đô đại học lão sư cũng tuyệt đối là ra mắt trên thị trường đỉnh lưu. Vu Yên dung nhập rất nhanh, chỉ là Trình Nghị bén nhạy phát giác được, khi Vu Yên cùng hắn người nhà vui vẻ hòa thuận đằng sau, ngẫu nhiên một thân một mình lúc, trong mắt của nàng sẽ lướt qua một tia khó mà che giấu thương cảm. Trình Nghị minh bạch phần này thương cảm căn nguyên, nàng mất sớm phụ mẫu, đó là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Trình Nghị đau lòng, nhưng cũng bất lực. Hắn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá pháp tắc sinh tử, không cách nào làm cho người mất trở về. Phần này cảm giác bất lực đã từng thật sâu trà tấn qua hắn. Thẳng đến Lâm Tấn trở về, mang đến một cái thạch phá thiên kinh kinh hỉ. Vị huynh đệ kia tốc độ phát triển đơn giản nghe rợn cả người, thậm chí vượt xa Trình Nghị. Ánh mắt của hắn sáng đến kinh người, đối với Trình Nghị nói ba chữ, có biện pháp. Trình Nghị không chút do dự, vô điều kiện mà tin tưởng Lâm Tấn. Khi bọn hắn hợp lực lấy vô thượng bí lực, nghịch chuyển sinh tử quy tắc, và khoảng khói phụ mẫu cái kia tiêu tán đã lâu hồn phách từ trong dòng sông thời gian kéo về, tái tạo thân thể một khắc này, Vu Yên nào và phụ mẫu trong lực, khóc đến như cái hài tử. To lớn vui sướng đánh thẳng vào nàng, để nàng cơ hồ đứng không vững. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này lại thật có gần như thế hồ thần tích lực lượng. Lần thứ nhất, nàng đối với Trình Nghị bọn hắn có lực lượng, có tính đột phá nhận biết cùng tò mò mấy liệt. Tại sau này, Vu Yên phảng phất biến thành người khác. Trong mắt nàng phần kia ngẫu nhiên thương cảm bị một loại kiên định quang mang thay thế. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, không chỉ có là vì truy đuổi Trình Nghị bước chân, cũng là vì không trở thành hắn liên lụy, vì có thể chân chính đứng ở bên cạnh hắn, lý giải thế giới của hắn, thậm chí sẽ có một ngày cũng có thể thủ hộ hắn. Nhìn thấy Vu Yên trong mắt giấy lên đấu trí, Trình Nghị giơ hai tay tán thành. Vũ trụ mênh mông, nguy cơ từ phía, mạnh như hắn cũng không dám cam đoan chính mình mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Tự thân cường đại, vĩnh viễn so dựa vào người khác có thể tin hơn. Hắn yêu Vu Yên, tự nhiên hy vọng nàng có thể có được tại cái này tàn khốc trong vũ trụ sống yên phận tiền vốn. Thời gian thấm thoát, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Vu Yên tại trên con đường tu hành khắc khổ tiến lên, Trình Nghị cũng vẫn tại truy tìm lực lượng đỉnh phong. Cuối cùng, trận kia quyết định vô số vũ trụ vận mệnh đại quyết chiến bạo phát. Tình hình chiến đấu thảm liệt đến khó lấy hình dung, tinh hà phá toái, pháp tắc gào thét. Vì cho bản thân tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống, Trình Nghị lựa chọn hiến tế tự thân, hóa thành thuần túy nhất hạt ánh sáng, nhóm lửa ngọn lửa hy vọng. Tại ý thức sắp triệt để tiêu tán cuối cùng một cái chớp mắt, Trình Nghị trong lòng cũng không hối hận ý bởi vì Lâm Tấn đáng giá. Hắn tin tưởng chỉ cần Lâm Tấn còn sống, lấy hắn yêu nghiệt kia giống như trí tuệ cùng năng lực, cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm tới biện pháp cứu trở về tất cả người hy sinh, bao quát chính hắn. Phần này tín nhiệm bắt nguồn từ vô số lần đồng sinh cộng tử rèn luyện, mà lại hắn thiếu Lâm Tấn rất nhiều. Nếu không có Lâm Tấn, bốn người bọn họ tính cả toàn bộ Lam Tinh, sớm tại tận thế mới bắt đầu đã hóa thành bụi bặm, càng không nói đến về sau tinh thần đại hải. Hắn chỉ là cảm thấy có chút xin lỗi Vu Yên. Ánh sáng nóng ánh hạt trong dòng lũ, Trì Nghị phảng phất thấy được Vu Yên rưng rưng gương mặt. Hắn dùng hết cuối cùng một tia ý niệm, im lặng nói nhỏ, khẩu hình đó rõ ràng là thật có lỗi, Vu Yên chờ ta. Chương 3, Tiêu Vũ Lương phiên ngoại chương 3, Tiêu Vũ Lương phiên ngoại. Tiêu Vũ Lương đẩy ra cửa túc xá, liếc mắt liền thấy bên cửa sổ thân ảnh kia. Người kia đưa lưng về phía cửa ra vào, dáng người thẳng tắp giống như khỏa tuyết tùng, trong tay còn vòng quanh một quyển sách. Ngoài cửa sổ tà dương ánh sáng rơi vào hắn trên gò má, phát họa ra lạnh lẽo cứng rắn đường cong, cả người lộ ra một cỗ người sống chớ gần xa cách cảm giác. Sách, trang cái gì trang? Tiêu Vũ Lương trong lòng cười nhạo một tiếng, mắt kính gọng vàng sau cặp mắt đào hoa hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bài xích, không phải liền là trước đại học. Cầm quyển sách vòng quanh đứng bên cửa sổ, đóng phim đâu? So lão tử còn có thể trang. Hắn kéo lấy hành lý đi vào, làn da tại trời chiều dưới ánh chiều ta được không gần như trong suốt, thân hình có chút đơn bạc, phối hợp bộ kia mắt kính gọng vàng cùng ngũ quan xinh xắn, hiển nhiên trong mạn gạ đi ra ốm yếu mỹ thiếu niên. Hắn là ký túc xá trong bốn người gia cảnh bình thường nhất cái kia, phụ mẫu mặc dù dốc hết tất cả yêu thương hắn cái này con trai độc nhất, nhưng trên vật chất cuối cùng không so được người khác. Bộ này túi da tốt từ nhỏ đến lớn không ít chiêu nữ hài ưa thích, có thể trong lòng phần kia bởi vì gia cảnh mang tới tự ti, giống tầm nhìn không thấy vỏ cứng, để hắn đối với Lâm Tấn loại này tự mang người sống chớ gần quang hoàn cấp ca, còn có Hứa Châu loại kia không tim không phổi, như quen thuộc yên vui phái, bản năng liền dựng thẳng lên phòng bị tường. So sánh dưới, cái kia gọi Trình Nghị bạn cùng phòng, nhìn xem liền ôn hòa ổn trọng nhiều, ấn tượng đầu tiên phân cao nhất. Ai có thể nghĩ tới đâu? Về sau Tiêu Vũ Lương trong lòng nhất chịu phục, thậm chí có chút sùng bái, hết lần này tới lần khác thành lúc trước hắn nhìn không vừa mắt nhất Lâm Tấn. Rất nhanh, Lâm Tấn đầu này đuổi tráng kiện trình độ liền hiện ra. Bọn hắn học đều là máy tính, có thể Lâm Tấn hai tay kia tại trên bàn phím gõ tốc độ, màn hình kia chạy xuôi phức tạp dấu hiệu, xem xét chính là đồng tử công, từ bé con nắm lên luyện thành. Cũng không lâu lắm, Lâm Tấn ngay tại trên mạng tiếp lên sống, trong thẻ ngân hàng số lượng mắt trần có thể thấy trướng. Tiêu Vũ Lương trợn mắt nhìn xem gia hỏa này dùng tiền mình kiếm được đổi kiểu mới nhất laptop, trò chơi trang bị tùy tiện mua, ăn cơm đều không cần nhìn giá cả, du lịch từ trước tới giờ không chọn thời gian, trong lòng cứ gọi là một cái hâm mộ ghen ghét, còn có chút chua chua ngứa, đó là đối với tự do tài chính khát vọng. Hắn muốn mở miệng tỉnh giáo, lại ngượng nghịu mặt mũi. Điểm này đáng thương lòng tự trọng tại trong cổ họng đào quanh, nói làm sao cũng nói không ra miệng. Ngược lại là Lâm Tấn, ngày nào đó gõ xong một đoạn dấu hiệu, lấy xuống hai nghe, cũng không quay đầu lại vùng tới một câu, "Tiêu Vũ Lương, ta chỗ này tiếp cái đơn đặt hàng lớn, một người có chút căng thẳng." Ngươi có hứng thu phụ một tay sao? Có thủ lao? Tiêu Vũ Lương tâm đông nhảy một cái, như bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Có, đương nhiên là có. Hắn cơ hồ là thốt ra, trong thanh âm mang theo điểm chính mình cũng không có phát giác vội vàng. Từ ngày đó trở đi, Tiêu Vũ Lương liền thành Lâm Tấn tiểu công. Ngay từ đầu tay chân bộ bề, chỉ có thể copy master, tại Lâm Tấn chỉ điểm sửa đổi một chút phế liệu. Lâm Tấn màn ảnh máy vi tính sáng đến trước mắt, bàn phím tiếng đánh thanh thúy dày đặc, thành trong ký túc xá nhất thường nghe thấy bối cảnh âm. Mấy cái hạng mục mài xuống tới, Tiêu Vũ Lương kinh ngạc phát hiện chính mình giống như thật có ăn chút gì chén cơm này thiên phú. Lâm Tấn cũng đã nói, đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh, vào tay rất nhanh. Chậm rãi, hắn cũng có thể độc lập hoàn thành một chút mồ đủ lệ. Nhìn xem tài khoản mình bên trong thêm ra tới, thật sự có thể cải thiện sinh hoạt tiền, phần kia dằn xuống đáy lòng phức cảm tự ti, như bị ánh nắng phơi hóa miếng băng mỏng, lặng yên tan ra chút. Hắn đối với trong gương chính mình, lần thứ nhất cảm thấy bả vai có thể đứng thẳng lên. Lâm Tấn trong lòng hắn hình tượng, cũng từ trang bức phạm một đường tiêu thăng đến đại lao ân nhân. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Hắn điểm này vừa tích lũy lên nhỏ tự tin, bị một tên hôn đản một cước đã dẫm vào trong bùn, nghiền vỡ nát. Đó là đoạn ảm đạm thời gian. Hắn cho là mình sẽ bị triệt để kéo vào thâm uyên, bị dây dưa đến chết. Ngay tại hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, là Lâm Tấn, cái kia bình thường không nói nhiều khóc ca bạn cùng phòng, gọn gàng đem sự kiện kia giải quyết. Tiêu Vũ Lương nhìn xem hắn xử lý chuyện bóng lưng, tiêu sái lại dẫn một cô không thể nghi ngờ chơi liều mà. Cái này quá đủ ý tứ, thế nhưng đủ đến có chút không thích hợp. Tiêu Vũ Lương trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, Lâm Tấn gia hỏa này, đại học mấy năm một người bạn gái đều không có ra qua, đối với mình tốt như vậy, sẽ không phải là con a đối với mình có ý tứ. Ý niệm này vừa nhô ra, Tiêu Vũ Lương phía sau lưng liền có chút phát lạnh. Hắn lén lén lút lút thăm dò qua mấy lần, tỉ như kể vai sát cảnh a, nói điểm mập mờ cho đùa nói a, quan sát Lâm Tấn phản ứng. Kết quả Lâm Tấn hoặc là một mặt ghét bỏ đẩy ra tay của hắn, hoặc là chính là nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn, thậm chí còn đưa lưng về phía nhặt qua xà phòng. Mới rốt cục xác định, Lâm Tấn hướng giới tính không có vấn đề. Còn tốt, sợ bóng sợ gió một trận. Tiêu Vũ Lương trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, âm thầm may mắn, nếu là hắn thật thừa dịp ta yếu ớt thời điểm ra tay. T, bằng hắn gương mặt kia cùng cái kia thân bản sự, lão tử nói không chừng thật sự ấm ở đi theo hắn dùng mình một cái, tranh thủ thời gian ở trong lòng bái một cái tổ tông, ông trời phù hộ, Tiêu gia năm đời lần chuyển, cũng không thể ở ta nơi này mà chặt đứt hương hỏa. Cho dù tốt huynh đệ, cũng có đều có tương lai riêng một ngày. Trước khi tốt nghiệp tịch, Tiêu Vũ Lương thỏa thuê mãn nguyện tìm tới Lâm Tấn, "Nhị ca, tốt nghiệp có tính toán gì? Lập nghiệp không? Mang ta lên, ta cùng ngươi làm." Hắn vốn dĩ cho rằng Lâm Tấn hiểu ý khí phong phát miêu tả làm đồ, không nghĩ tới Lâm Tấn chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt trời, ánh mắt có chút phiêu hốt, lạnh nhạt nói, "Không biết, còn chưa nghĩ ra." Tiêu Vũ Lương tâm lập tức chìm xuống dưới, thất vọng lại hoang mang. Lâm Tấn loại người này, làm sao có thể đối với tương lai không có quy hoạch? Hắn ánh mắt ấy, phản phất tương lai không phải tràn ngập hy vọng phía trước, mà là một loại nào đó nặng nề mà xa xôi đồ vật tại tiếp cận. Thẳng đến cái kia quỷ dị đêm mưa, Lâm Tấn giống như bị điên, kéo lấy mấy người bọn hắn vọt tới dưới lầu, xông vào trận kia băng lánh rình rính, hiện ra kỳ quái ánh sáng nhạt mưa bên trong. Nước mưa làm ướt tóc, thẩm thấu quần áo, Tiêu Vũ Lương lại cảm giác được một cách rõ ràng bên người Lâm Tấn không giống với lúc trước. Phản phất một mực căng cứng dây rốt cục đứt đoạn, lại như là chờ đợi đã lâu dày rốt cục rơi xuống đất, Lâm Tấn trên người có chủng rốt cục đã đến. Thoải mái, hay là quyết tuyệt? Vô số cái suy đoán tại Tiêu Vũ Lương trong não bốc lên, duy chỉ có không có đoán được đáp án đơn giản như vậy thô bạo, lại như thế làm người tuyệt vọng, tận thế. Nguyên lai, là tận thế a. Vậy bọn hắn? Xong. Không. Vẫn chưa xong. Tiêu Vũ Lương nhìn xem cấp tốc tỉnh táo lại, thậm chí bắt đầu đâu vào đấy an bài vật tư, định ra mạnh lên lộ tuyến Lâm Tấn, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện đánh trúng hắn, trùng sinh. Tin tức nổ lớn thời đại người, ai chưa có xem mấy quyển tận thế trùng sinh văn. Thiết lập này đơn giản tuyệt phối. Nhưng rất nhanh, hắn lại đẩy ngã chính mình. Không giống như là trùng sinh. Lâm Tấn càng giống. Sớm đạt được một loại nào đó dự cảnh, thậm chí một loại nào đó bàn tay vàng. Về sau ở rồng đều bí cảnh bên trong, Lâm Tấn mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng chấp nhận trong lòng bọn họ suy đoán. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không hỏi không nói. 4 năm đại học ma luyện ra ăn ý, tại sinh tử tồn vong tận thế bên trong, thành kiên cố nhất dựa vào. Nhưng là, để Tiêu Vũ Lương biệt khuất chính là, dị năng của hắn cần thời gian trưởng thành, thực lực tại trong đoàn đội dần dần thành thiếu khuyết. Mỗi lần chiến đấu, nhìn xem Trình Nghị, Hứa Châu bọn hắn xông vào phía trước, chính mình lại cần nhiệm hộ, loại kia cản trở cảm giác giống như rắn độc gặm nuốt lấy tim của hắn. Hắn thống hận loại cảm giác này, thống hận chính mình vô lực. Lại là Lâm Tấn, vỗ vô vai của hắn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, gấp cái gì? Ngươi là hậu kỳ lớn hạch, tiềm lực biết hay không? Tiên kỳ hèn mọn phát dục, hậu kỳ mới là ngươi phát huy thời điểm. Đáng tiếc, Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình cái này hậu kỳ đuổi đến cuối cùng cũng không thể chân chính chi lăng đứng lên. Càng hỏng bét chính là, hắn còn bị người mưu hại kém chút bị ép cùng Lâm Tấn trở mặt thành thù. Cái kia trốn ở âm u nơi hẻo lánh tính toán hắn ra hỏa, vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, hắn Tiêu Vũ Lương làm sao có thể cùng Lâm Tấn bất hòa? Lâm Tấn là hắn nhân sinh trên đường quý nhân, là quá mệnh huynh đệ, là cải biến mệnh vận hắn ân nhân. Cho dù có một ngày, Lâm Tấn chân muốn giết hắn, hắn Tiêu Vũ Lương cũng chỉ sẽ đem cổ đưa tới, tự giễu một câu, "Đi, cái mạng này coi như ta trả lại ngươi." Hắn Tiêu Vũ Lương vĩnh viễn sẽ không đứng ở Lâm Tấn mặt đối lập. Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Lạc Anh, hắn cái thứ nhất khế ước thú, đối bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Nàng không chỉ là khế ước đồng bạn, càng là nhìn xem bọn hắn trưởng thành, bị bọn hắn một chút xíu nuôi lớn anh kết tạ. Tiêu Vũ Lương ban sơ đối với một cái cây sinh ra tình cảm việc này, cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Thẳng đến nàng hóa hình thành người, chấm dứt đẹp tư thái trở về, phần kia u mê tâm tư mới lặng yên sinh sôi, hoặc là nói, là Lạc Anh yêu tinh kia giống như trêu chọc, để hắn cái này cây ngốc tử cũng khai thiếu. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không dám chân chính bước ra một bước kia. Về phần quy tắc kia ý thức, cái kia một mực ý đồ điều khiển hắn, ly gián hắn cùng Lâm Tấn băng lãnh tồn tại. Ngay từ đầu chỉ có chán ghét. Về sau hao lông cừu hao nhiều, bóc lột cho nó sắp khóc mới sinh ra một chút như vậy. Không có ý nghĩa thua thiệt cảm giác. Động tâm. Có lẽ có như vậy từng tia hiếu kỳ, nhưng xa chưa nói tới. Có thể Tiêu Vũ Lương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này băng lãnh quy tắc ý thức, vậy mà lại cưỡng ép đoạt xá Lạc Anh. Hắn có thể cảm giác được Lạc Anh ý thức còn tại, như nến tàn trong gió. Có thể quy tắc kia ý thức lại có thể tùy thời đưa nàng áp chế, thay thế. Cái này cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại loại này thời khắc, còn có càng lớn tin dữ, Lâm Tấn gặp phải nguy cơ sinh tử, ý thức lâm vào hỗn độn. Hạ Cẩn Du đưa ra một cái gần như tuyệt vọng biện pháp, hiến tế. Lấy tự thân cường đại bản nguyên linh hồn làm dẫn, xâm nhập hỗn độn, tỉnh lại Lâm Tấn. Hiến tế. Liền hiến tế đi. Tiêu Vũ Lương nhìn xem Lâm Tấn không có chút nào tức giận mặt, không có nửa phần do dự. Có thể sống đến hiện tại, được chứng kiến vũ trụ rộng lớn, nắm giữ qua nhất niệm diệt thế lực lượng, hắn đã kiếm lời lần ra. Tận thế lúc trước cái gia cảnh sinh viên đại học bình thường, nào dám muốn có hôm nay. Hắn không muốn Lâm Tấn chết, càng không cách nào dễ dàng tha thứ một cái băng lãnh xa lạ ý thức chiếm cứ Lâm Tấn thân thể. Nếu như thế, hắn nhất định sẽ điên, sẽ lôi kéo tên giả mạo kia cùng một chỗ, cho Lâm Tấn chôn cùng. Hiến tế quá trình, phản phất linh hồn bị từng tấc xé rách, thiêu đốt. Tại ý thức chìm vào vô biên hắc ám một khắc cuối cùng, Tiêu Vũ Lương muốn, nhị ca, nếu có thể sống sót, cứu chúng ta. Hẳn là muốn thật lâu sau đó đi. Đáng giá nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cơ hồ ngay tại Tiêu Vũ Lương ý thức chìm vào hắc ám không đủ nửa ngày, một cỗ vô cùng mênh mông, làm cho người linh hồn run sợ khí tức đột nhiên bộc phát. Lâm Tấn, trở về. Hắn đứng ở nơi đó, quanh thân chạy xuôi không cách nào nói rõ lực lượng hào quang, cường đại đến làm cho cả không gian đều tại có chút rung động. So với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, còn mạnh hơn. Mạnh đến không thể nào hiểu được. Tiêu Vũ Lương ý thức mới vừa từ hiến tế suy yếu bên trong giấy rủa lấy ngưng tụ trở về, liền nghe đến trong đầu cái kia còn sót lại quy tắc ý thức mạnh vỡ, phát ra hoảng sợ lại oán độc thét lên, là hắn, đều là tính toán của hắn. Hắn đang lợi dụng các ngươi, coi chừng hắn. Tiêu Vũ Lương tại trong thức hải phi một ngụm, suy yếu lại vô cùng kiên định, xéo đi. Ngươi cái này phá quy tắc ở ta nơi này mà tín dự đã sớm phá sản về không? Lao tử một chữ đều không tin. Hắn cảm thụ được chính mình một lần nữa trở về thân thể, cảm thụ được Lâm Tấn cái kia quen thuộc lại mạnh mẽ đến xa lạ khí tức, trong lòng chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cũng không gì sánh được an tâm. Bất kể hắn là cái gì tính toán không tính toán, Lao tử không phải thật tốt trở về rồi sao? Nhị ca cũng bay về rồi, có cái gì tổn thất? Hắn nhìn xem cái kia cường đại đến làm cho người kính ý thân ảnh, khoe miệng vét ra một cái thoải mái dáng tươi cười, đùi, hay là bắp đùi kia. Ông chặt chuẩn không sai. Chương 4, Hứa Châu phiên ngoại chương 4, Hứa Châu phiên ngoại Hứa Châu đối với tấm gương luốt luốt tỉ mỉ quản lý kiểu tóc, khoe miệng ngậm lấy quen có mang một ít hứng hờ ý cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn Hứa tiểu gia nhân sinh kịch bản, cái kia thỏa thỏa chính là nhân vật chính mô bản, đế đô căn chính miêu hồng kinh gia, phụ mẫu ân ái của cải thâm hậu, đi đâu mà đều là đoàn sủng trung tâm. Thi đại học, thanh bác tùy ý chọn. Nhưng hắn lại không, ngại nhân sinh quá có thứ tự không có ý nghĩa, nhất định phải cho mình phía trên một chút cường độ, một gậy chi lăng đến ở ngoài ngàn dặm giang thành đại học. Sách, Giang Đại. Tiểu gia Giá Lâm, đó chính là đến hàng duy đặc kích. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, kéo lấy bản số lượng có hạn dương hành lý, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào ký túc xá mới. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào hắn tấm kia đẹp đẽ đến có chút bập bẹ trên khuôn mặt, tự tin cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn được chứng kiến bọn này đồ nhà quê chưa từng thấy qua rộng lớn bầu trời, trong lòng tự ngạo giống độ tầng kim biên, mặc dù trên mặt tổng treo tốt ở trung mặt nạ, nhưng này phần tài trí hơn người, chính hắn đều cảm thấy không giấu được. Đương nhiên, người bình thường sao có thể phát hiện tiểu gia ta cảnh giới này? Nhưng mà, đẩy ra cửa túc xá một khắc này, Hứa Châu trên mặt tốt ở trung mặt nạ kém chút nứt ra một cái lỗ. Vị trí gần cửa sổ, một cái thân hình thẳng tắp đến có chút quá mức giá hỏa chính đưa lưng về phía cửa thu xếp đồ đạc. Một kiện đơn giản màu đen tờ sợt kéo căng tại hắn rộng lớn ra lưng bên trên, răng làm việc, vải vóc bên dưới sôi sục lực lượng cảm giác cơ hồ miêu tả sinh động. Nghe được động tĩnh, người kia xoay người, một tấm góc cạnh rõ ràng, mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn anh tuấn mặt lộ đi ra, ánh mắt bình tĩnh giống như đầm sâu. Lâm Tấn, đối phương lời ít mà ý nhiều báo ra danh tự, thanh âm trầm thấp. Hứa Châu trong lòng lộn bộ một chút, thân thể này, danh tự này, so tiểu gia ta còn nhân vật chính phong phạm, có chút trắng a. Ngay sau đó, một cái khác cùng phòng cũng đến. Vị này tuyệt hơn, đẩy cửa lúc đi vào, mảnh khung mắt kính gọng vàng phản xạ buổi chiều ánh sáng nhạt, làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ giống như là trực tiếp từ thiếu nữ trong màn gà móc đi ra nhân vật nam chính. Hứa Châu vô ý thức sờ lên giống như mình anh tuấn mặt, lần thứ nhất đối với mình tiểu nãi cẩu bị lực sinh ra như vậy từng tia hoài nghi, hai hàng này là đến đập phá con a. Bất quá Hứa Châu là ai? Kinh thành tiểu gia. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Tơ vàng kia gã đeo kính, khí chất trong mang theo điểm không dễ dàng phát giác e sợ cùng xa cách, Hứa Châu trong lòng lập tức có bài bản, không đủ gây sợ, đoán chừng tại tiểu gia ta quang mang vạn trượng bên dưới, tự ti là bình thường. Về phần cái kia áo đen Lâm Tấn, khổ ngươi lớn một chút mà thôi, tiểu gia ta đàn dương cầm cấp 8, trượt băng nhất lưu, có là nội hàm nghiền ép ngươi. Nhưng là, Hứa Châu tiểu gia nội hàm nghiền ép kế hoạch, rất nhanh liền tao ngộ họa tờ lù. Hắn phát hiện Lâm Tấn cái này hàng hóa chuyên chở quả thực là cái quái vật. Hứa Châu vẫn lấy làm kiêu ngạo đàn dương cầm, Lâm Tấn vào tay không có mấy ngày, chỉ pháp liền trôi chảy đến không tưởng nổi. Sân băng bên trên, Hứa Châu cương muốn huyễn cái hoa hoạt động làm, Lâm Tấn đã giống trận gió một dạng siêu siêu lướt qua, tư thái trầm ổn lại mạnh mẽ. Càng làm giận chính là, gia hỏa này giống như cái gì đều hiểu một chút, thiên văn địa lý, lập trình phép tính, trò chuyện đạo lý rõ ràng, ánh mắt hay là bộ kia bắt phong bất động bình tĩnh hình dáng. Thiên tài, tiểu gia ta tại đế đô gặp còn thiếu sao? Hứa Châu trong lòng chua chua cho mình động viên, nhưng này phần không chịu thua sức lực bị triệt để cong lên. Lúc đó Lâm Tấn thành công đem nam mắt kính gọng vàng thu phục thành thân mật ngựa con, Lâm Tấn để hắn nhận đại ca, môn đều không có. Tiểu gia mặt mũi để nơi nào? Thằng đến đại học năm 2 năm đó, cả nước sinh viên lập trình giải thi đấu tiếng gió thổi tới giang đại. Hứa Châu tại đế đô còn có hai cái túc địch, hai tử của người khác bên trong máy bay chiến đấu, một cái tại rồng lớn, một cái tại thanh đại. Nghe nói cái kia hai biến thái cũng dự thi, Hứa Châu trong lòng liền có chút bồn chồn. Chính hắn lập trình trình độ, lừa gạt ngoài nghề dư xài, nhưng cùng đỉnh tiêm cao thủ so, đó chính là đi đưa đồ ăn. Vốn định dựa vào đại học thu tiểu đệ tổ đội, ngày sau rửa sạch nhục nhã, kết quả tiểu đệ kế hoạch bị Lâm Tấn quấy nhiều, chính mình cũng gần thành người ta ngoài biên chế. Lâm Tấn tìm tới cửa tổ đội lúc, Hứa Châu đầu lắc giống trống lúc lắc, không đi không đi. Tiểu gia ta tiết mệnh, không muốn bị công khai tử hình. Hắn quá rõ ràng cái kia hai đế đô đối thủ một mất một còn trình độ. Kết quả, ký túc xá hai người khác, Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị, đều tích cực hưởng ứng Lâm Tấn hiệu triệu. Ba thiếu một a, Tiểu Châu. Trình Nghị nháy mắt ra hiệu. Hứa Châu nhìn xem ba người kia tụ cùng một chỗ thảo luận, trong lòng nuốt mèo giống như. Ba thiếu một. Hắn không đến, chẳng lẽ cứ để A Miêu A Cẩu thay thế tiểu gia vị trí, cùng Lâm Tấn bọn hắn tổ đội đi phong quang. Đây tuyệt đối không được. Được chưa được chưa? Tiểu gia ta cố mà làm mang mang các ngươi. Hứa Châu cứng cổ, một mặt ta là cho các ngươi mặt mũi biểu lộ gia nhập đội ngũ. Cái này vừa gia nhập, Hứa Châu thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lâm Tấn thực lực. Cái này không phải có chút đồ vật. Đây quả thực là sâu không thấy đáy quái vật. Đấu vòng loại, cả nước thứ nhất. Đấu bán kết, nghiền ép. Trận chung kết, hay là nghiền ép. Toàn bộ hành trình dễ như trở bàn tay, ngay cả quan chiến viện sĩ đều ngồi không yên, tại chỗ liền muốn thu đồ đệ. Hứa Châu, Tiêu Vũ Lương, Trình Nghị ba người nhìn xem Lâm Tấn trên màn hình những cái kia tinh diệu tuyệt luân, như là tác phẩm nghệ thuật dấu hiệu cơ cấu cùng phép tính thiết kế, trợn cả mắt lên. Bọn hắn có thể miễn cưỡng xem hiểu mạch suy nghĩ, nhưng muốn để chính bọn hắn từ số không tạo dựng, khó như lên trời. Càng làm cho Hứa Châu không nghĩ tới chính là, Lâm Tấn tại thời khắc sống còn, đem cái kia vạn chúng chú mục lên đài diễn thuyết cũng làm cuối cùng biểu hiện ra trang bức cơ hội, nhẹ nhàng ném cho hắn. Ngươi đi. Lâm Tấn đẩy bàn phím, ngữ khí bình thản giống như đang nói ngươi đi đánh ấm nước, loại trường hợp này ngươi am hiểu, ta không thích. Hứa Châu ngây ngẩn cả người, lập tức một cỗ nhiệt khí xông lên đầu. Hắn nhìn xem dưới đài thính phòng bên trong, cái kia hai cái đế đô đối thủ một mất một còn, sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển lục, cuối cùng đen như đáy nổi, trong lòng chiếc kia nhẫn nhịn vài chục năm ức khí, phốc một chút, nhà sạch sẽ. Thoải mái. Quá mẹ nó sướng rồi. Đứng tại đèn tụ quang bên dưới, cảm thụ được toàn trường tập trung, Hứa Châu lần thứ nhất đối với Lâm Tấn sinh ra phát ra từ đáy lòng bội phục. Cái này hàng hóa chuyên trở, là cái thật tuyệt thế thiên tài. Đủ ý tứ. Một khắc này, Hứa Châu trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn nước vàng, từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta, Hứa Châu, nhận ngươi cái này ca. Về sau ta chính là ngươi số một mã tử. Lập trình giải thi đấu sau, Lâm Tấn tại Giang Đại kế toán cơ hệ trực tiếp phong thần, thổ lộ trên tường bị treo số lần so nhà ăn mua cơm cửa sổ còn nhiều. Nhưng con hàng này phản phất trời sinh tình cảm bật cách điện, đối với ong bướm nhìn như không thấy, trong mắt chỉ có sách. Sách mới là hắn người yêu. Hứa Châu tức giận bất bình cùng Trần Mặc đậu đen rau muống, đáng thương tiểu gia ta, nhan chị này thả ban khác thỏa thỏa ban thảo, ở chỗ này cái gì cũng không có mò lấy. Còn tốt có Trình Nghị hạt chót. Trong trường không có trông cậy vào, Hứa Châu đưa ánh mắt nhìn về phía mạng lưới. Nickname Bắc Minh cá con chơi chính là một cái thần bí thâm trầm. Rất nhanh, hắn câu lên một thanh âm ngọt ngào, tấm hình thanh thuần dân mạng, trò chuyện lửa nóng, quyết định buôn hiện. Xuất phát trước, hắn lời nói hùng hồn, thành tiểu gia đổi tên vui vẻ đại bằng không thành đổi thương tâm đại bằng. Kết quả, chạy tới buôn hiện mở ra kinh thiên ẩn tàng quản, đối phương có chim. Ánh đèn mập mờ quán cà phê nơi hẻo lánh, Hứa Châu nhìn xem đối diện vị kia giai nhân hơi có vẻ tráng kiện khớp xương cùng không được tự nhiên hầu kết, trong lòng còi báo động đại tác. Vừa uống hai ngụm đối phương đưa tới đồ uống, hắn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân như nhũ ra. Hỏng. Chúng chiêu. Hứa Châu trong lòng hơi hồi hộp một chút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Báo động. quá mất mặt. Tìm cha mẹ, sẽ bị mắng cầu huyết lâm đầu. Trong chớp mắt, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái tên, Lâm Tấn. Ngón tay phát run lấy ra điện thoại di động, dùng một điểm cuối cùng thành tỉnh phát đầu mơ hồ không rõ tin cầu cứu, ca. Cứu ta. 20 quán cà phê. Không thích hợp bên đầu điện thoại kia Lâm Tấn, nhìn thấy tin tức lúc hiếm thấy nhíu mày, khóe miệng thậm chí khẽ nhăn một cái. Bác Minh cá con biến thương tâm đại điểu. Cái này mù hộp mở Lâm Tấn trong nháy mắt minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Cũng may thành phố kia cách hắn nhà cậu rất gần, hắn lập tức bấm biểu đệ, một cái luyện thể dục, nhân cao mã đại mấy nam, điện thoại, biểu đệ, nhanh đi 20 quán cà phê 20 bản, ta bạn cùng phòng, khả năng gặp nguy hiểm tình huống khẩn cấp, đừng hỏi, nhanh đi. Đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Tấn biểu đệ lôi lệ phong hành, lúc chạy đến, Hứa Châu đã ánh mắt mê ly, bị cái kia nữ trang đại lão nửa chiếc lấy muốn hướng chỗ hẻo lánh kéo. Thể dục sinh biểu đệ không nói hai lời, một cái bước nhanh về phía trước, quạt hương bổ giống như đại thủ trực tiếp chế trụ đối phương cổ tay, nghiêm nghị quát, làm gì đâu ngươi? Cái kia đại lão dọa đến hồn phi phách tán, tránh thoát sau chật vật chạy trốn. Hứa Châu bị biểu đệ mang lấy, sủi lơ trên ghế, nghĩ mà sợ đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Còn kém như vậy một chút, hoa cúc khó giữ được. Cái này kinh lịch để lại cho hắn thật sâu bóng ma tâm lý, từ đây đối với yêu qua mạng tính nhi biết chi, triệt để trung thực. Đào mắt mùa tốt nghiệp, Hứa Châu thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy lấy Lâm Tấn yêu nghiệt kia giống như năng lực, lập nghiệp khi đại lao là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể Lâm Tấn trạng thái lại càng ngày càng không thích hợp, lông mày thường xuyên quá chặt, ánh mắt chỗ sâu cất giấu một loại sầu lo, thậm chí là sợ hãi. Tấn ca, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Hứa Châu nhịn không được hỏi. Lâm Tấn trầm mặt thật lâu, ta không biết. Hứa Châu lúc đó liền cười, còn có ngươi không biết. Lâm Tấn cười khổ không thôi. Lại là tận thế. Tận thế lấy một loại cực kỳ tàn khốc phương thức ứng nghiệm. Một trận không có dấu hiệu nào, bao trùm toàn cầu quỷ dị mưa to như chút xuống. Nước mưa mang theo không biết năng lượng, xối đến người, hoặc là tử vong, hoặc là thức tỉnh. Vạn hạnh. Bởi vì Lâm Tấn sớm dự cảnh cùng chuẩn bị, bọn hắn ký túc xá 4 người thành nhóm đầu tiên thành công thức tỉnh dị năng giả. Thế giới trong nháy mắt sụp đổ, trật tự không còn sót lại chút gì. 4 người dựa vào năng lực hơn người cùng đồng sinh cộng tử ăn ý, một đường chặt trách thăng cấp, trải qua gian nguy, mục tiêu chỉ có một cái, lên phía bắc, tìm kiếm riêng phần mình cha mẹ người thân. Quay về dòng đều, ngày xưa phồn hoa đế đô đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hứa Châu thăm dò được, hắn cái kia hai cái đã từng quang mang vạn trượng đế đô đối thủ một mất một còn, sớm đã tại tận thế sơ kỳ trong hỗn loạn biến mất không còn tăm tích, trận thứ 3 mưa đều không thể chịu được. Hứa Châu đứng tại vách nát tường siêu ở giữa, nhìn qua màu xám trắng bầu trời, trong lòng dâng lên một trận phức tạp khó tả thổn thức. Đã từng lấy làm quan trọng đuổi theo cả đời đối thủ, tại vận mệnh vô thường trước mặt, càng như thế nhỏ bé yếu đất. Hắn hít một hơi thật sâu, đem qua lại triệt để bỏ xuống. Đoạn đường này máu và lửa tẩy lễ, sớm đã để hắn thoát thai hoàn cốt, bước lên một đầu khác rộng lớn hơn cũng càng tàn khốc khang trang đại đạo. Vì trở nên càng mạnh, vì tại trong mặt thế thủ hộ muốn người bảo vệ, bọn hắn bước vào thương minh giới. Mới vào thương minh giới, Hứa Châu cũng cảm giác chính mình cái này nhân vật chính quang hoàn có phải hay không tín hiệu không tốt lắm. Vừa xuống đất không có mấy ngày, liền quấn vào một trận không hiểu thấu đoạt bảo phong ba, bị người vu oan hãm hại, thành vài phe thế lực truy sát dây béo. Sách bắt đầu bất lợi a, Hứa Châu giờ phút này lại ánh mắt lại loé sáng, dựa theo kịch bản, tiểu gia ta đây là muốn kinh lịch một phen gặp chật trở, sau đó giả heo ăn thịt hổ, điệu thấp phát dục, cuối cùng vương giả trở về đánh mặt nhân vật phản diện. Ân, xuống tạm. Hèn bọn phát dục đường sóng. Hắn chính tính toán ngày sau như thế nào mở mày mở mặt, rửa sạch nhục nhã, vận mệnh lại vội vàng không kịp chuẩn bị mở cho hắn một cửa sổ khác. Lá trúc san sạt, quang ảnh pha tạp. Nàng mặc một thân màu thủy lam mây trôi váy dài, dáng người hiểu điệu, khí chất thanh tuyệt. Trời chiều kim huy phát họa lấy nàng hoàn mỹ bên mặt hình dáng, thật dài tiệp vũ bên dưới, là một đôi trầm tĩnh như liên hải, phảng phất ẩn chứa tinh thần vạn cổ đôi mắt. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, bốn bề không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ mà tràn ngập cảm giác các bách. Hải Lam. Hứa Châu trong đầu trong nháy mắt tung ra cái tên này, phảng phất trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Quá êm hay. Danh tự này, khí chàng này, hiển nhiên chính là đỉnh cấp huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đi ra tới, thực lực thông thiên băng sơn nữ chính. Hứa Châu trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, lại bỗng nhiên bùng ra, sau đó bắt đầu không tự chủ cuộc loạn. Trong đầu hắn tất cả tính toán, tất cả cầu thả tự quyết trong nháy mắt bốc hơi, chỉ còn lại có một cái không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được ý niệm mãnh liệt đang điên cuồng kêu gào, là nàng, chính là nàng. Mỹ nhân như này, tuyệt đối là tiểu gia ta mệnh trung chú định nhân vật nữ chính. Hắn liếm liếm đôi môi cốt trước khô, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có quang mang cùng nhất định phải được. Cái gì điệu thấp phát dục, cái gì giả heo ăn thịt hổ, hết thảy đứng sang bên cạnh. Đuổi cô vợ trẻ quan trọng. Tốt, đây là căn cứ ngài cung cấp đến tiếp sau nội dung, tại không thay đổi nguyên ý trên cơ sở, tăng cường hình ảnh cảm giác cùng chi tiết, lấy nói linh tinh tiểu thuyết hình thức hiện ra sửa phiên bản. Hứa Châu vốn cho là truy cầu Hải Lam loại cấp bậc này băng sơn nữ chính, không thiếu được muốn lên diễn vài suất anh hùng cứu mỹ nhân, trải qua gặp chắc trở khổ tình hí mã. Hắn thậm chí ngâm đâm đâm chuẩn bị xong mấy bộ công lược kế hoạch. Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này cô vợ trẻ truy đuổi so với hắn dự đoán thông thuận nhiều lắm. Phản phất trong cõi u minh sớm đã dắt tốt tơ hồng, Hải Lam đối với hắn tựa hồ tự nhiên liền mang theo một phần thân cận cùng tán thành. Hắn những cái kia hơi có vẻ vụng về ân cần, nàng chiếu đơn thu hết, hắn nói chêm chọc cười cho đùa, ngẫu nhiên cũng có thể để nàng thanh lãnh trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Hứa Châu trong lòng cái kia đẹp a, nhìn một cái gì gọi là mệnh định nhân vật nữ chính, cái gì gọi là không giải được duyên phận. Tiểu gia ta gương mặt này, khí chất này, nhân vật chính này quang hoàn, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mệnh trung chú định liền nên là của ta. Khi trận kia quét sạch làm tinh tận thế hạo kiếp rốt cục hạ màn kết thúc, hết thể đều kết thúc. Hứa Châu còn chưa kịp cùng các huynh đệ thăm dò đại vũ trụ, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện liền đem hắn cuốn vào càng sâu vòng xoáy, bởi vì cửa địa ngục một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực khủng bố trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. Mắt tối sầm lại, lại lúc mở mắt, thiên địa đã biến hóa. Lý thế giới, một cái cùng thế giới ngoài pháp tắc khác lạ, màu sắc sặc sỡ quỷ bí chi địa. Bầu trời là vĩnh hằng màu xám trắng, ngẫu nhiên chạy xuôi qua năng lượng màu tím thấm chảy, đại địa giạn nứt, sinh trưởng vặn vẹo quái dị thực vật, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng khí tức mục nát. Ở chỗ này, Hứa Châu một thân một mình, triệt để cùng Lâm Tấn, Hải Lam bọn hắn đã mất đi liên hệ. Bắt đầu chính là đơn soát địa ngục độ khó phó bản. Hứa Châu gắt một cái, vỗ vỗ bụi đất trên người. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình nhân vật chính mô bản tại cái địa phương quỷ quái này tựa hồ lại phát sáng lên. Mặc dù tứ cố vô thân, nhưng hắn vận khí tựa hồ đặc biệt chiếu cố nơi hiểm ác này. Luôn có thể đánh bậy đánh bạ tìm tới khan hiếm tài nguyên, tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống hắn ở chỗ này kinh lịch, có thể xưng một bộ trầm động chập trùng truyền kỳ sử thi, thu nạp lòng người, tụ lại thế lực, ngược dòng tìm hiểu kiếp trước tại giới này lưu lại nhân quả dây dưa, giải khai cổ lao bí ẩn, cuối cùng, hắn đầu mâu chỉ hướng mảnh này vặn bèo thiên địa căn nguyên, cái kia cao cao tại thượng, coi vạn vật như chó rơm lý thế giới thiên đạo tiểu gia ta cả đời này. Liền nên như vậy ầm ầm sóng dậy. Đứng tại một tòa do hải cốt to lớn đắp lên thành đỉnh núi, quan sát phía dưới ngay tại tập kết do hắn thống ngự quân đoàn, Hứa Châu hào tình bạt trượng. Cùng thiên đạo cuối cùng quyết đấu. Cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng mới chính thức xứng với hắn cái này nhân vật chính thân phận. Đương nhiên, trong lòng của hắn muôn thành, đoạn đường này đi tới, nếu không có Lâm Tấn bọn hắn tại thời khắc mấu chốt vượt qua lượng giới bình chướng, cho hắn cực kỳ trọng yếu trợ giúp cùng tin tức, hắn khả năng đã sớm tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh hóa thành cho. Liên quan tới Hải Lam thân phận, hắn bị tia tốt đuổi mệnh trung chú định cô vợ trẻ. Nàng lại là đại vũ trụ cùng lý thế giới kết nối luân hồi chi chủ. Hứa Châu lúc đó liền động, đầu óc trống rỗng, miệng há đến có thể nhét vào một cái chữ vịt. Hắn ngơ ngác nhìn Hải Lam, thời khắc này nàng rút đi tại thương minh giới lúc cái kia thân thủy lam mây trôi bấy, đổi lại một bộ phong cách cổ xưa uy nghiêm, phản phất do vô tận tinh quang cùng dòng sông thời gian bệnh mà thành thần bảo. Đứng ở đằng kia, chung quanh pháp tắc đều tại hướng nàng có chút không người. Cảm giác, tình cảm Hứa Châu nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, đầu lưỡi có chút thắt nút, tiểu gia ta vẫn luôn đang ăn cơm chùa a. Ngẫm lại chính mình một đường xuôi gió xuôi nước truy cầu quá trình, ngẫm lại chính mình gặp phải nguy cơ lúc luôn có thể hữu kinh vô hiểm, thậm chí ngẫm lại mình tại lý thế giới cái kia bạo dạn vật khí. Nguyên lai phía sau vẫn đứng đại lao đang yên lặng nhìn chăm chú, âm thầm bảo vệ. Cơm chùa này, ăn đến cũng quá thơm đi. Ngắn ngủi mộng bước qua đi, một cố khó nói nên lời hỗn tạp đắc ý cùng tiêu ngạo cảm xúc trong nháy mắt tách ra điểm này vi diệu ngượng ngùng. Hứa Châu cài eo ưỡn một cái cằm vừa nhấc, trên mặt trong nháy mắt tách ra không gì sánh được sán lạ, không gì sánh được lẽ thẳng khí hùng dáng tươi cười, ha ha ha. Cái này có gì ghê gớm đâu. Hắn ôm Hải Lam, thanh âm vang dội, mang theo một loại gần như vô lại kiêu ngạo, chén này chữa thiên hàng thứ nhất cơm chùa, người khác mẹ nó muốn ăn còn ăn không được đâu. Tiểu gia ta bằng bản sự ăn kiêu ngạo. Chương 5, đại chiến phiên ngoại chương 5, đại chiến phiên ngoại sau đại chiến. Lâm Tấn thân thể không có dấu hiệu nào ngã hoạt xuống dưới, như bị rút đi tất cả gân cốt. Hứa Châu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đầu óc trống rỗng. Đoạt xá. Lâm Tấn sẽ bị khắc ý thức đoạt xá. Ý nghĩ này như là băng lãnh nhất gián độc, vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào Hứa Châu não hải, để hắn toàn thân rét run. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng cự tuyệt tin tưởng sẽ có loại khả năng này. Trước đó không gian chi chủ ý thức xâm nhập, đều bị Lâm Tấn nhẹ nhõm hóa giải. Bọn hắn vừa mới thắng được xinh đẹp như vậy, đứng ở thắng lợi đỉnh phong, Lâm Tấn làm sao lại đột nhiên ngã xuống? Nhị ca. Lâm Tấn. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hạ Cẩn Du cùng Tiêu Vũ Lương phản ứng nhanh nhất, cơ hội là đồng thời nhào tới. Hai người không có nửa phần do dự, trên thân hai người bộc phát ra sáng chói chói mắt bản nguyên chi quang, mang theo quyết tuyệt ý chí, ý đồ lấy tự thân hiến tế, khu trục cái kia xâm nhập Lâm Tấn thể nội quỷ dị ý thức, tỉnh lại chân chính hắn. Nhưng là hai người thất bại. Hứa Châu Tâm như là rơi vào vạn năm hàn băng đáy biển, băng lãnh thấu xương. Hắn cùng bên cạnh Hải Lam liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều thấy được sâu nặng hoang mang cùng kinh hãi, vì cái gì? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ý thức kia vì sao có thể bá đạo như vậy áp chế Lâm Tấn, thậm chí thôn phệ đồng bạn hiến tế chi lực? Lựa chọn. Băng lãnh hiện thực bày ở trước mắt. Hứa Châu thời khắc này thân phận là lý thế giới thiên đạo. Ý chí của hắn chính là lý thế giới ý chí. Hắn cùng phương này vặn bẹo mà thế giới cường đại, sớm đã hòa làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Như hắn giống Hạ Cẩn Du, Tiêu Vũ Lương như vậy không quan tâm hiến tế tự thân, nó hậu quả tuyệt không phải hắn một người tiêu vong đơn giản như vậy, cái kia chính là lôi kéo toàn bộ lý thế giới, thậm chí trong chăn thế giới quy tắc thẩm thấu liên quan nửa cái vũ trụ cùng một chỗ, đi hướng triệt để chôn bụi. Cái này sẽ là tác động đến toàn bộ đại vũ trụ ngập trời hạo kiếp. Tây cân một mặt là Lâm Tấn tính mệnh, một chỗ khác là nửa cái vũ trụ vô tận sinh linh cùng trật tự. Tuyển hàng này tàn khốc đến làm cho người ngạt thở. Hứa Châu nắm đấm nắm phải chết gấp, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn về phía Hải Lam, trong ánh mắt là dãy rủa thống khổ. Vẹn vẹn do dự mấy giây, cái kia mấy giây lại dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Hải Lam đón ánh mắt của hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có nửa phần sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng tràn ra một cái dáng tươi cười, nụ cười kiếp như trên băng nguyên nở rộ tuyết liên. Môi đỏ khẽ mở, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết, ta chết. Hứa Châu yết hầu căng lên, nặng nề mà thở dài. Có lẽ tình huống không có như vậy hỏng bét. Có lẽ nhị ca hắn Hải Lam ý cười sâu hơn, mang theo nhìn thấu hết thể hiểu rõ, có thể ngươi dám cược sao? Hứa Châu, ngươi muốn đánh cược sao? Ngươi sẽ cầm Lâm Tấn mệnh đi cược cái kia có lẽ sao?
Sẽ không.
Hứa Châu ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn làm sao có thể cầm Lâm Tấn mệnh đi cược?
Cái kia không phải.
Hải Lam đưa tay, nhẹ nhàng cầm hắn lạnh buốt tay, truyền lại ấm áp, ta cùng ngươi. Có lỗi với Hứa Châu thanh âm mang theo thật sâu ấy nấy, là cái này không thể không kéo lên lựa chọn của nàng, là cái này sẽ muốn lật út nửa cái vũ trụ. Hải Lam lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trong hôn mê, khí tức càng phát ra xa lạ Lâm Tấn, hỏi, ngươi tin tưởng hắn sao?
Tin cái kia chúng ta quen biết Lâm Tấn.
Đương nhiên. Hứa Châu không chần chờ chút nào.
Vậy liền theo trong lòng ngươi nghĩ làm đi. Hải Lam dáng tươi cười ôn nhu mà cường đại, ta cùng ngươi.
Hứa Châu thật sâu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt kia yêu chiều cùng quyết tuyệt cơ hồ có thể đem người hòa tan.
Tốt.
Hiến tế. Trừ thiên hoàng hôn. Hứa Châu cùng Hải Lam nhìn nhau gật đầu, sau một khắc, hai cố mênh mông không gì sánh được, đủ để dung chuyển vũ trụ căn cơ lực lượng ầm vang một phát. Đó là lý thế giới thiên đạo ý chí, cùng luân hồi chi chủ bản nguyên, không giữ lại chút nào trùng cực tiêu đốt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có im ắng xé rách. Toàn bộ đại vũ trụ phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé mở.
Tinh không phá thoái, tinh hà cuốn ngược, vô số tinh hệ trong nháy mắt tạm đạm, vỡ vụn.
Kinh khủng quy tắc phong bạo quét sạch hết thảy, trật tự tại gào thét bên trong tan rã. Hứa Châu nắm trong tay lý thế giới, như là bị đầu nhập lò luyện khối băng, nó đặc biệt trèo chống nó tồn tại hệ thống quy tắc, tại hiến tế trong liệt diễm từng khúc băng diện, hoàn toàn biến mất.
Cái này tính hủy diệt hiến tế, cơ hồ kéo lấy nửa cái vũ trụ đi vào hoàng hôn.
Chi Nghị cùng Đấu Thánh mắt thấy cảnh này, không nói tiếng nào, chỉ có đồng dạng quyết tuyệt chịu chết chi tâm. Hai người đồng thời đốt lên sinh mệnh bản nguyên của mình.
Vâng.
Vốn là gần như sụp đổ đại vũ trụ, tại bốn vị trí cường giả trung cực hiến tế bên dưới, rốt cục triệt để sụp đổ, bị xé nứt thành mấy cái phiêu phù ở trong hỗn độn to lớn hải cốt. Gắn bó đại vũ trụ quy tắc ý thức, như là bị trọng truy hung hăng đập trúng lưu ly, trải rộng vết rách, phát ra thống khổ gào thét, lực lượng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, gặp trước nay chưa có trọng thương. Ngay tại quy tắc ý thức suy yếu tới cực điểm sát na, một mực bị nó áp chế ở ý thức chỗ sâu, thuộc về Lạc Anh bộ phận kia ý chí, như là người được huyết tinh cá mập, bắt đầu điên cuồng, cuồng loạn phản công. Nàng tại quy tắc ý thức hạch tâm bên trong điên cuồng quấy, sẽ rách lấy nó vốn là yếu ớt không chịu nổi thần kinh, để nó càng thêm hỗn loạn cùng thống khổ.
Quy tắc ý thức nhìn hướng trước mắt mảnh này bị hiến tế lực lượng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, như là mạt nhật phần tràng giống như vũ trụ hải cốt, một cỗ trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng đưa nó bao phủ hoàn toàn. Nó lại nhìn hướng nằm ở phía trước trong hư không, bị tân sinh kia ý thức chiếm cứ Lâm Tấn thân thể, ý thức kia chính tham lam hấp thu vũ trụ phá diệt lúc tiêu tán hỗn loạn năng lượng, khí tức càng phát ra khủng bố. Nó biết, một khi cái này ý thức triệt để thức tỉnh nắm trong tay Lâm Tấn thân thể, thôn phệ cái này tàn phá đại vũ trụ đem như là lấy đồ trong túi.
Đám điên này, bọn hắn chỉ cấp nó lưu lại hai lựa chọn, hoặc là chờ chết, trơ mắt nhìn xem tân sinh kia ý thức thôn phệ hết thảy, hoặc là đem cuối cùng còn sót lại hết thể hy vọng áp chú tại Lâm Tấn trên thân, cực cái kia bị áp chế, thậm chí khả năng đã biến mất Lâm Tấn có thể là bản.
Quy tắc ý thức không tin,
nó tuyệt không tin tưởng đi đến một bước này, không có Lâm Tấn tính toán.
Tâm tư kia thâm trầm như biển sâu vực lớn nam nhân, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đoạt xá?
Cái này nhất định là hắn cục,
một cái ngay cả mình đều lừa gạt đi vào điên cuồng tới cực điểm cục.
Nhưng nó không tin, không dùng.
Hạ Cần Du, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu, Hải Lam, Trì Nghị, Đấu Thánh, tất cả mọi người tin Lâm Tấn.
Bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng có hết thảy, làm ra cùng một cái lựa chọn, đồng thời dùng thảm thiết nhất phương thức, làm cho nó, vũ trụ này quy tắc bản thân, cũng nhất định phải tại trong tuyệt vọng làm ra lựa chọn giống vậy.
Hoán độc, không cam lòng, phẫn nộ,
đủ loại cảm xúc tại quy tắc trong ý thức cuộn cuộn. Nó gắt gao chầm chầm lấy Lâm Tấn thân thể, phản phất muốn đem bộ thể xác này tính cả bên trong cái kia tính toán linh hồn của nó cùng một chỗ tiêu hủy.
Cuối cùng, tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng tràn ngập đắng chát cùng thở dài bất đắc dĩ, quanh quẩn tại phá toái hư không, ngươi thắng.
Chỉ sợ,
đây hết thảy từ bắt đầu liền bắt nguồn từ ngươi tính toán đi.
Lâm Tấn, ngươi thật sự là hung ác ca.
Hung ác đến lừa qua tất cả mọi người, ngay cả chính ngươi
cũng lừa qua.
Thoại âm rơi xuống, quy tắc ý thức mang theo sau cùng không cam lòng cùng oán giận, cũng mang theo đại vũ trụ hải cốt bên trong còn sót lại, sau cùng lực lượng bản nguyên ầm vang đầu nhập vào Lâm Tấn thân thể.
Lần này hiện thế, không còn là nhiên liệu, mà là chìa khóa, là chất xúc tác.
Lâm Tấn thân thể bỗng nhiên bộc phát ra không cách nào hình dung hào quang áo ánh.
Quang mang kia cũng không phải là nguồn gốc từ với hắn thể nội sinh ý mới biết, mà là từ linh hồn chỗ sâu nhất thức tỉnh, chân chính thuộc về Lâm Tấn bản chất lực lượng.
Quang mang đi tới chỗ, phá toái tinh thần bị vớt lên, hỗn loạn quy tắc bị trải bớt, một loại áp đảo chư thiên vạn giới, thống ngự hỗn độn vạn cổ chí cao khí tức, như là mới lên thái dương, không thể ngăn cản bước xả ra.
Toàn bộ hỗn độn biển, ước vạn vạn vũ trụ sinh linh, vô luận mạnh yếu, vô luận thân ở chỗ nào, sâu trong linh hồn đồng loạt vang lên một tiếng trang nghiêm mà hùng vĩ tuyên cáo, chư thiên vũ trụ chi chủ, hỗn độn biển chúa tể, ra đời.
Hứa Châu cảm giác mình giống như là làm một trận màu sắc sặc sỡ, dài dằng dặc không gì sánh được các ngộng.
Trước một giây còn tại kinh lịch vũ trụ băng diệt tuyệt vọng cùng hiến tế đau nhức kịch liệt, một giây sau, ý thức liền trở về thanh minh.
Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng tại hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa trong hư không, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, lực lượng thậm chí so trước đó càng thêm cường đại.
Đồng bạn bên cạnh bọn họ, Hải Lam, Hạ Cẩn Du, Tiêu Vũ Lương, Trí Nghị, Đấu Thánh, cũng đều bình yên vô sự, mang trên mặt đồng dạng mở mịt cùng kinh nghi.
Đứng tại trước mặt bọn hắn là Lâm Tấn.
Hắn nhìn,
tựa hồ thay đổi rất nhiều.
Trong đôi mắt thâm thúy kia, lắng đọng lấy phảng phất nhìn thấu ước vạn cổ tuế nguyện tang thương cùng trí tuệ, quanh thân quanh quẩn lấy một loại khó nói nên lời làm cho người bản năng muốn thần phục trí cao uy nghiêm. Nhưng là khi hắn ánh mắt đảo qua Hứa Châu bọn người lúc, cái kia quen thuộc mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa, lại để cho Hứa Châu cảm thấy hắn một chút cũng không thay đổi, hay là cái kia Giang Thành đại học trong ký túc xá bị hắn vụng trộm đậu đen rau muống hàng hóa chuyên trở bạn cùng phòng. Chúng ta thắng. Hứa Châu có chút không xác định hỏi, thanh âm khô khốc. Ân. Lâm Tấn nhẹ nhàng gật đầu, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt được xác thực thời gian tin tức, cách bọn họ lần trước rời đi Lam Tinh, vậy mà chưa hơn phân nửa tháng. Thân là đã từng lý thế giới thiên đạo, Hứa Châu đối với thời không cảm giác viễn siêu người bên ngoài, hắn trong nháy mắt minh bạch càng nhiều. Trước mắt Lâm Tấn, nó tồn tại đã siêu việt vũ trụ phạm chủ, là chư thiên vạn giới phía trên, vô ngần hỗn độn biển chân chính chủ nhân. Hắn lại như thế nào làm được? Cái này ngắn ngủi nửa tháng ngậm bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tấn tựa hồ thấy rõ nghi ngờ của bọn hắn, không có giấu giếm, bình tĩnh mà rõ ràng giảng thuật tiền căn hậu quả. Liên quan tới chục tỷ năm trước hỗn độn thần ma, liên quan tới trận kia truy đuổi trí cao tính toán, liên quan tới hắn như thế nào bố cục, như thế nào lừa qua bao quát chính hắn ở bên trong tất cả mọi người, cuối cùng mượn quy tắc ý thức chi thủ hoàn thành cuối cùng thể biến, thành tựu hỗn độn hải chủ vị trí. Hứa Châu nghe, tâm tình phức tạp khó tả. Không chỉ có là hắn, Tiêu Vũ Lương, Hạ Cẩn Du, Trí Nghị, Đấu Thánh, trên mặt đều lộ ra chấn kinh, giật mình, thậm chí một kia bị lợi dụng vi diệu cảm xúc. Nhưng là cái này phức tạp tâm tư cũng không chuyển hóa làm đối với Lâm Tấn bất mãn hoặc oán hận, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được cái kia đứng tại chư thiên đỉnh điểm, nắm giữ hỗn độn quyền hành thân ảnh, nó linh hồn hạch tâm chỗ sâu vẫn như cũng là cái kia tại Giang Thành đại học lần đầu gặp lúc sẽ ghét bỏ xã giao trường hợp phiền phức, sẽ đem trang bức cơ hội ném cho Hứa Châu, sẽ ở bọn hắn gặp được nguy hiểm lúc không chút do dự thân xuất viện thủ Lâm Tấn. Cái kia chục tỷ năm tính toán, cái kia lanh khốc vô tình bố cục là một cái khác hắn, cái kia sớm đã từ bỏ tất cả tình cảm, chỉ vì truy đuổi trí cao mà tồn tại hỗn độn thần ma, lưu lại di sản mà bọn hắn chỗ quý trọng nguyện ý vì chi bỏ ra hết thể minh đệ, chưa bao giờ cải biến. Như vậy, liền đủ. Chương 6, Hạ Cẩn Du phiên ngoại 1 chương 6, Hạ Cẩn Du phiên ngoại 1 Đông Viêm Hoàng Triều, vàng son lộng lẫy dãy cung điện dưới ánh mặt trời lóng lánh không thể bỏ qua uy nghiêm. Đế cơ Hạ Cẩn Du, liền sinh ra tại cái này trí cao phú quý trong ổ khi còn nhỏ ánh sáng, là trong ngự hoa viên truy đuổi thải điệp vui cười, là mẫu phi ôn nhu trong lồng ngực ấm áp, là phụ hoàng ngẫu nhiên quăng tới mang theo ánh mắt tán dương. Thời gian kia, giống viên mật đường đèn lưu ly, sáng long lanh lại ngọt ngào. Nhưng là, trong thành cung phong vân thay đổi bất thường, mẫu phi dần dần thất sủng, phu hoàng dưới gối long tử phượng nữ một năm so hơn một năm. Hạ Cẩn Du thời gian như là ngày mùa thu bên trong bị sương đánh hoa, cấp tốc tàn lụi vắng vẻ. Đẹp đẽ điểm tâm cùng hoa mỹ y phục không còn là nàng độc hưởng, cung nhân bọn họ ánh mắt cung kính bên trong cũng bắt đầu xen lẫn khác ý vị. Phần kia đã từng dễ như trở bàn tay hài lòng, biến thành hy vọng xa vời. Nàng đã từng giống trong thâm cung nữ tử khác một dạng, học đi tranh, đi đoạt, đi tranh thủ cái kia cao cao tại thượng đế vương một tia chiếu cố. Có thể cái kia cung đình đấu đá như là một cái cự đại sền sệt bút bùn, hao hết nàng tâm lực, lại không nhìn thấy cuối cùng. Đem tất cả hy vọng, tất cả tương lai, đều ký thác vào một cái tâm tư khó dò, xem con cái như quân cờ phụ hoàng trên thân. Hạ Cẩn Du chỉ cảm thấy hoang đường lại mỏi mệt. Không đáng. Nàng biết Đông Viêm Hoàng Triều cường đại, biết tổ phụ cường đại, còn hoàng cung chỗ sâu cất giấu mấy vị sớm đã không hỏi thế sự, chỉ cầu phi thăng lão tổ. Có thể thì tính sao? Nàng ngay cả phụ hoàng mặt cũng khó khăn gặp mấy lần, càng đừng đề cập trong những truyền thuyết kia tồn tại. Đừng nói nàng, chính là tương lai Đông Viêm Thái tử, tại chính thức ngồi lên thanh kia trước ghế rồng, cũng đừng hỏng kinh động lão tổ mảy may. Trừ phi hoàng triều sắp bị diệt tới nơi, nếu không trời sập xuống, bọn hắn cũng sẽ không mở mắt. Nếu tại Đông Viêm đã mất ngày nổi danh, không bằng chuyển sang nơi khác. Hạ Cẩn Du thiên phú là cực tốt, mắt trị số băng linh dễ, tinh khiết sáng long lanh, vô luận phóng tới đại tông môn nào, đều đủ để các trưởng lão đoạt bề đầu, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng họ Hạ, nàng là Đông Viêm đế cơ. Thân phận này, tại hoàng triều bên ngoài, không những không phải trợ lực, ngược lại là trở ngại to lớn. Nàng vốn nên là Đông Viêm hoàng triều chói mắt nhất thiên tài chiêu bài, có thể hiện thực là nàng không bị hoàng thất yêu thích, thậm chí ẩn ẩn bị bài xích. Hạ Cẩn Du khốn hoặc hồi lâu, thẳng đến về sau nàng mới hiểu được căn nguyên khí vận. Tại nàng 10 tuổi năm đó, phu hoàng từng đối với nàng thi triển Đông Viêm hoàng triều trí cao vô thượng bí pháp thuật bọc khí. Pháp này chỉ có đế vương có thể tu, có thể mượn nhờ hoàng triều khí vận tham dò hậu thế khí vận nhan sắc. Pháp này chưa bao giờ phạm sai lầm, mà tại phụ hoàng trong mắt, Hạ Cẩn Du khí vận là âm u đầy tử khí chủ yếu màu xám sắc. Tại tu tiên giới, khí vận có khi do căn cốt thiên phú quan trọng hơn. Một cái có được mát cấp thiên linh căn lại nhất định chết yểu thiên tài, cùng một cái có thể an ổn sống đến giả phàm nhân so sánh, cái nào càng có giá trị? Nhất là Hạ Cẩn Du băng linh dễ tu luyện, cần rộng lượng chân quý tài nguyên đi đắp lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng là cái cự đại hồi báo xa đợi bồi thường tiền hàng, mang ý nghĩa nàng nhất định chết sớm. Cho nên ngay tại nàng bị thuật vọng khí phán định là chủ yếu màu xám khí vận một năm kia, cũng là nàng triệt để thất sủng, bị hoàng thất từ bỏ bắt đầu. Cái này tàn khốc bí mật, thẳng đến nàng về sau đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành một đời nữ đế lúc mới chính thức biết được. Lúc đó u mê Hạ Cẩn Du cũng không biết chính mình đã bị vận mệnh phán quyết tử hình. Nàng không cam tâm như vậy trầm luân, nàng muốn vì chính mình đọ sức một con đường sống. Nàng đưa ánh mắt về phía đông đại lục một cái khác quái vật khổng lồ, Thanh Kiếm Tông. Tại Hạ Cẩn Du xem ra, đây là duy nhất sinh lộ. Nhưng ở Đông Viêm Đế trong mắt, nữ nhi cử động lần này không khác tự tìm đường chết. Trong lòng của hắn từng có một tia phức tạp, nếu nàng an phận lưu tại Đông Viêm,
dựa vào hoàng triều khí vận yếu ớt che chở, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn chút năm tháng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi cái này che chở chi địa. Ngay tại Hạ Cẩn Du bước ra Đông Viêm quốc cảnh tuyến một khắc này, ngồi ngay ngắn trên long ỷ Đông Viêm đế, thông qua vô hình khí vận liên lụy, nhìn đến trên người nàng đống nhiên tràn ngập ra đậm đến tan không ra đen kịt. Đó là tử khí, thuần túy, tuyệt vọng tử khí, biểu thị nàng căn bản không có khả năng còn sống đi đến Thanh Kiếm Tông. Đông Viêm đế trong lòng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy thở dài. Dù sao cũng là huyết mạch của hắn, nhưng một cái đã sớm bị từ bỏ, lại từ đạo tử lộ nữ nhi, hắn vô lực, cũng vô ý đi cứu vãn. Thôi, theo nàng đi thôi. Chỉ là không biết lấy nàng tính mệnh sẽ là ai. Đáp án rất nhanh công bố. Hạ Cẩn Du cái kia làm cho người ghen tị mát trị số băng linh dễ, thật sâu đau nhói nàng những hoàng huynh kia hoàng tỷ bọn họ thần kinh mẹ cảm. Bọn hắn nhớ tới phụ hoàng năm đó nghi tập, một cái đồng dạng không được sủng ái hoàng tử, ở bên ngoài du lịch lịch đằng sau, như thế nào tại đoạt đích huyết chiến bên trong đột nhiên quật khởi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp tất cả đối thủ, leo lên đế vị. Đông Viêm chưa bao giờ cấm chỉ hoàng nữ đăng cơ. Đánh lấy ra ngoài du lịch ngụy trang rời đi Hạ Cẩn Du, trong mắt bọn hắn chính là kế tiếp tiềm ẩn đáng sợ người cạnh tranh. Một cái khả năng tại bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương lúc trở về hái quả đào bí hiếp, nhất định phải tại nàng trưởng thành trước đó bóp chết. Muốn giết Hạ Cẩn Du hoàng tử hoàng nữ, nhiều đến ngay cả Đông Viêm đế cũng chỉ có thể trở mặc. Nếu thật muốn truy cứu, chỉ sợ nửa cái hoàng thất đều muốn bị liên lụy. Huống hồ trong lòng hắn, Hạ Cẩn Du đã là cái người chết, không có chút giá trị. Chỉ cần nàng không chết ở Đông Viêm cảnh nội, tùy bọn hắn đi thôi. Đông Viêm đế trở mặc, thành bùa đòi mạng. Hạ Cẩn Du đường chạy trốn, trong nháy mắt hiện đầy chí mạng bụi gai. Đến từ khác biệt trận doanh, một đợt mạnh hơn một đợt sát thủ, như là người được mùi máu tươi linh cầu, điên cuồng nhào về phía nàng. Sơn lâm, hoang dã, khách sạn, khắp nơi đều là sát cơ. Nàng lần lượt dùng huyết phân chiến, quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, mấy lần tới gần tuyệt cảnh, băng lãnh mũi kiếm cơ hồ muốn cắt đứt cổ họng của nàng. Mỗi một lần, nàng đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trong lòng phần kia không cam lòng cùng bực cường, giống băng nguyên bên dưới thiêu đốt liệt hỏa, chống đỡ lấy nàng lần lượt từ trong đống người chết leo ra. Dựa vào cái gì? Ta không phục. Tín niệm này như là bất diệt tinh hỏa, tại tuyệt vọng trong hắc ám ương ngạnh lấp lóe. Ngay cả Đông Viêm đế cũng chưa từng ngờ tới, khí vận mà nói, cũng không phải là tuyệt đối. Cái kia nồng đậm tử khí màu đen phía dưới, cũng không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. Nếu có thể sống qua lần lượt hẳn phải chết kiếp nạn, khí vận liền sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Chỉ là, cái này quá khó khăn, ước bạn bên trong không một. Mà Hạ Cẩn Du, ngay tại cái này vô số lần tử kiếp bên trong giấy rủa, nương theo lấy nàng lần lượt như kỳ tích còn sống, cái kia nguyên bản đen như mực, tượng trưng cho tuyệt đối tử vong khí vận, lại lặng yên lộ ra từng tia khó mà phát giác, yếu ớt dị dạng sát thái. Lại một lần hiểm tử hoàn sinh, Hạ Cẩn Du kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể, ngay tại nàng cho là mình rốt cục có thể thở một lúc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại miệng hang. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặc kiểu dáng có chút cổ quái một mạc quần áo. Hạ Cẩn Du trong nháy mắt cảnh giác, nắm chặt trong tay tàn phá băng nhận. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt chân chính rơi vào trên thân người kia lúc, một loại khó nói nên lời cảm giác kỳ dị chiếm lấy nàng. Người kia, rất kỳ quái. Hắn cùng chung quanh núi đá cỏ cây, cùng vùng tiên địa này, thậm chí cùng toàn bộ Thương Minh giới, đều lộ ra một cố khó nói nên lời không hợp nhau. Phản phất hắn không thuộc về nơi này. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho nàng kinh hãi. Nhất làm cho chính nàng đều cảm thấy hoang đường là, khi nhìn đến cái này nam nhân xa lạ lần đầu tiên, nàng yên lặng băng lãnh trái tim, lại đông nhiên nhảy một cái. Một cái cực kỳ lạ lẫm lại mãnh liệt suy nghĩ không có dấu hiệu nào bật đi ra, chiếm hữu hắn. Đem hắn giữ ở bên người. Ý niệm này đem Hạ Cẩn Du chính mình cũng giật mình kêu lên. Nàng vừa mới còn tại bên bờ sinh tử dãy rủa, làm sao đảo mắt liền bị một người đàn ông xa lạ mê hoặc tâm thần. Nàng thế nhưng là Đông Viêm đế cơ, cái gì tuấn ngạn tài tuấn chưa thấy qua. Người trước mắt này, mặc dù dáng dấp sát thực tuấn tú, giữa lông mày có loại khó tả thâm thúy, nhưng cũng không trở thành để nàng thất thố như vậy à. Quá không nên. Nàng âm thầm trách cứ chính mình, như hắn là địch nhân phái tới giờ phút này ta đã là thi thể. Có thể hết lần này tới lần khác, tâm hồ bị bỏ ra cục đá kia, kích thích gợn sóng lại càng lúc càng lớn, khó mà lắng lại. Một loại chưa bao giờ có rung động, tại trong lồng ngực lặng yên sinh sôi. Một cái gần như điên cuồng suy nghĩ hiện hiện, đi theo hắn, xem hắn đến cùng có gì đặc biệt. Về phần mình cái này, một thân phiền phức có thể hay không liên lụy hắn. Hạ Cẩn Du thậm chí cảm thấy đến, nếu thật cùng hắn chết cùng một chỗ, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Bị Hạ Cẩn Du vị này phiền phức quấn thân đế cơ quấn lấy Lâm Tẫn, nội tâm là bất đắc dĩ lại mở mịt. Lâm Tẫn, đế tử Lam Tinh vừa tới đến cái này Thương Minh giới không lâu, thân thể còn tại khó khăn thích ứng lấy hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp tắc, một thân tu vi bị áp chế đến 10 không còn một. Đối với cái này màu sắc sặc sỡ thế giới tu tiên, hắn càng là không hiểu ra sao, nhu cầu cấp bách tìm địa phương an toàn tìm hiểu tình huống, khôi phục lực lượng, tìm kiếm mạnh lên chi đạo. Kết quả, không hiểu thấu liền bị một cái vết thương chẳng trị, ánh mắt lại dị thường hướng bình xinh đẹp cô nương cuốn lên. Càng quỷ dị chính là, vô luận hắn như thế nào nếm thử thoát khỏi, điều gì cũng sẽ bị các loại trùng hợp hoặc nàng kiên nhận truy tung một lần nữa kéo về bên người nàng. Mà lại, hắn còn không phải không đồng nhất nhiều lần xuất thủ, giúp nàng giải quyết những cái kia liên tục không ngừng kẻ đuổi giết, những người kia thủ đoạn, tại hắn cái này dị giới khách đến thăm trong mắt, cũng có chút mới lạ lại nguy hiểm. Đương nhiên, Lâm vẫn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tại trong tuyệt cảnh y nguyên ánh mắt của cường, như là như băng tuyết lạnh thấu xương lại yếu ớt thiếu nữ lúc, hắn cũng không hiểu, không bị khống chế rung động một chút. Tại xác định hai người mục đích đại khái giống nhau sau, Lâm Tẫn dứt khoát nhận mệnh, mang theo nàng đi. chí ít có thể thông qua nàng nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, coi như là đưa cho nàng dẫn đường phí. Nhưng mà, tại ngày qua ngày đồng hành bên trong, Lâm Tấn phát hiện chính mình đối với Hạ Cẩn Du hứng thú, giống cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Cái này khiến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đến Thương Minh giới là vì truy tìm lực lượng đỉnh phong, không phải là vì nói chuyện yêu đương. Có thể cái kia tên là Tình Hạt giống, chẳng biết lúc nào đã lặng yên gieo xuống, tại hắn còn chưa phát giác lúc, liền đã mọc rễ nảy mầm, quấn quanh trong tâm. Lâm Tấn như vậy, đối với Hạ Cẩn Du mà nói, sao lại không phải một trận tâm linh rung động? Sinh tại Thâm Cung, lớn ở đầu đá, nàng chưa bao giờ thấy qua Lâm Tấn dạng nam tử này. Hắn trong lúc nói chuyện lơ đãng toát ra kỳ tư diệu tưởng, hắn đối với thế sự, đối với tu luyện hoàn toàn khác biệt kiến giải, thường thường để nàng nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn. Nhất là khi nàng đề cập những cái kia lục đục với nhau hoàng thất đấu đá lúc, Lâm Tấn có thể hạ bút thành văn giống như phân tích đến đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, phảng phất tự mình trải qua vô số vương triều thay đổi. Hắn tựa như một cái sâu không thấy đáy bảo tàng, thần bí, thâm thúy, tràn ngập không biết mị lực, để Hạ Cẩn Du không tự chủ được xa vào trong đó, thậm chí tạm thời quên đi sau lưng đuổi sát không buông sát cơ cùng ngày càng giảm bất truy sát số lần. Nàng tham lam hấp thu hắn mang tới mỗi một phần mới lạ cùng ấm áp. Khi nguy nga liên miên, kiếm khí ngút trời thanh kiếm dãy núi rốt cục xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, Hạ Cẩn Du mới đột nhiên từ cái này ngắn ngủi mộng cảnh bên trong bừng tỉnh. Thanh kiếm tông, đến. Nàng tha thiết ước mơ tiên môn đang ở trước mắt, có thể tùy theo mà đến, không phải cuồng hỉ, mà là một cố khó nói nên lời bực bội cùng khủng hoảng. Nàng phải đi vào thật sao? Sau khi đi vào đâu? Nàng sợ nhất chính là nhập môn khảo hạch kết quả, nàng trúng tuyển, mà hắn không được tuyển. Hoặc là trái lại. Nếu thật như vậy, nàng cùng Lâm Tấn mấy tháng qua làm bạn, đồng sinh cộng tử tình nghĩa, có phải hay không liền muốn dừng ở đây, thiên nhai người lạ? Từ bỏ. Vậy nàng một đường đẫm máu chém giết, cựu tử nhất sinh đi đến nơi này, lại là vì cái gì? Nàng không cam lòng, nàng dãy rủa, lại nên như thế nào sắp đặt? Hạ Cẩn Du cái kia mát trị số băng linh lễ, như là trong đêm tối hạ nguyệt, tại Thanh Kiếm Tông nhập môn trong khảo nghiệm không chút huyền niệm tách ra quang hoa sáng chói, trong nháy mắt đưa tới vô số sợ hai thán phục cùng các trưởng lão chú ý. Dạng này đỉnh tiêm thiên phú, Thanh Kiếm Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là, các trưởng lão trong lòng cũng tồn lấy thật sâu lo nghĩ, Đông Viêm Hoàng Triều tại sao lại thả đi dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, thậm chí để nàng luân lạc tới một mình đến đây bái sư? Trong đó tất có kỳ quặc. Bất quá, lo nghĩ về lo nghĩ, nhân tài khó được. Thu nàng nhập môn có thể, nhưng tạm thời, tuyệt không thể để nàng tiếp xúc đến tông môn hạch tâm cơ mật. Hạ Cẩn Du đối với cái này lòng dạ biết rõ, nàng cũng không thèm để ý khi nàng chân chính bước vào Thanh Kiếm Tông sơn môn một khắc này, trong lòng buồn quặn cũng không phải là bái nhập tiên môn vui sướng, mà là giống như nước thủy triều mãnh liệt lo lắng, Lâm Tận đâu? Hắn thế nào? Nàng cơ hồ là lập tức liền tại đệ tử mới nhập môn trong đám người lo lắng tìm kiếm, một lần lại một lần. Không có. Chỗ nào đều không có thân ảnh quen thuộc kia. Hắn không được tuyển. Ý nghĩ này để Hạ Cẩn Du tâm đống nhiên trầm xuống, giống như là rơi vào hầm băng. Không có khả năng. Hắn như vậy đặc biệt nàng không tin, tựa như phát điên bốn chỗ nghe ngóng. Nhưng mà, tất cả tin tức đều đã chìm đáy biển, cái kia gọi Lâm Tấn người, phản phất chưa bao giờ tại Thanh Kiếm Tông xuất hiện qua. To lớn thất lạc cùng khủng hoảng che mất nàng. Nàng không biết, lúc đó Lâm Tấn, tại Thanh Kiếm Tông trong khảo hạch mở ra lối riêng, lấy một tay kinh thế hai tụ, khác hẳn với giới này thuật luyện đan, kỹ tinh tứ tọa, trực tiếp từ một cái đợi khảo hạch đệ tử thân phận, cá chép vọt long môn, đặc biệt bị thăng chức là địa vị tôn sùng trưởng lão. Mà hắn, vừa lúc tại nàng điên cuồng tìm kiếm hắn đoạn thời gian kia, một đầu đâm vào đàn phòng chốt sâu, bế quan luyện chế một lò cực kỳ trọng yếu đang ăn dược. Mấy tháng thời gian, đang tu luyện cùng trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Một ngày này, Hạ Cẩn Du đang cùng mấy vị đồng môn tại truyền công bãi nghe giảng. Đột nhiên, trung quanh vang lên một mảnh cung kính nói nhỏ, "Lâm trưởng lão." Gặp qua Lâm trưởng lão, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, đang từ nơi xa trên bậc thềm ngọc chậm rãi xuống. Vẫn như cũng là bộ kia tuấn tú dung nhan, chỉ là quần áo trên người đã đổi thành Thanh Kiếm Tông trưởng lão chuyên môn vân vân cầm bảo, bên hông treo lấy biểu tượng đan đạo trưởng lão thân phận tử kim tiểu đỉnh ngọc bội. Quanh người hắn khí độ trầm ngưng, ánh mắt thâm thúy, cùng mấy tháng trước phong trần mệt mỏi bộ dáng tưởng như hai người, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại thuộc về thượng vị giả thông dong. Hạ Cẩn Du trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, ngọc giản trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trung quanh ồn ào náo động phảng phất trong nháy mắt đi xa, trong thế giới của nàng chỉ còn lại có thân ảnh kia. Hán, Thành trưởng lão, to lớn trùng kích để nàng trong não trống rỗng. Mấy tháng lo lắng, tưởng niệm, ủy khuất, chờ mong, tại thời khắc này hóa thành một loại khó nói nên lời cay đắng, dưới đáy lòng im lặng lan tràn ra. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình đệ tử màu xanh vải bảo, lại nhìn một chút nơi xa cái kia thân lộng lẫy uy nghiêm trưởng lão phục sức. Nụ cười khổ sở tại Hạ Cẩn Du bên môi tràn ra, mang theo một tia tự giễu. Chương 7, Hạ Cẩn Du phiên ngoại 2 chương 7, Hạ Cẩn Du phiên ngoại 2 Thanh Kiếm Tông mây mù lượn lờ chuyển công bãi bên trên, Hạ Cẩn Du nắm nuốt vừa hối đoái công pháp ngọc giản, đầu ngón tay lạnh bước. Lâm Tấn trở thành trưởng lão tin tức, giống một khối nặng nề hàn băng nện vào tâm hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng, lại tất cả đều là đáng chát. Cái kia thân biểu tượng địa vị cùng khác nhau một trời một vực trưởng lão cầm bảo, triệt để phân rõ giới hạn. Lần nữa ngẫu nhiên gặp là tại tông môn phường thị. Nàng ôm vài cọng vừa lịch luyện có được linh thảo, đối diện gặp được bị mấy tên đệ tử vây quanh Lâm Tấn. Ánh nắng rơi vào hắn mới tinh trên cầm bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đệ tử gặp qua Lâm trưởng lão. Hạ Cẩn Du rủ xuống mi mắt, thanh âm bình tĩnh không lay động, đi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ. Nàng cố ý tránh ra tầm mắt của hắn, phản phất bọn hắn thật chỉ là vốn không quen biết trưởng lão cùng đệ tử. Lâm Tấn bước chân tựa hồ dừng một chút, ánh mắt đảo qua nàng cái đầu túi thấp sọ, hầu kết nhỏ không thể thấy nhấp nô. Cuối cùng, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, "Ân." Trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, thậm chí không có một tia dư thừa nhiệt độ. Bên cạnh hắn các đệ tử tò mò lườm Hạ Cẩn Du một chút, liền vây quanh hắn đi xa. Một tiếng kia xa cách đơn giống tôi băng trầm, hung hăng vào Hạ Cẩn Du trong lòng. Nàng đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia thẳng tắp bóng lưng biến mất tại đám người cuối cùng, trung quanh ồn ào náo động trong nháy mắt mơ hồ. Cảm giác bị thất bại như là băng lánh dây leo, trong nháy mắt cuốn chặt trái tim, để nàng cơ hồ thở không nổi. Chẳng lẽ, những cái kia đồng sinh cộng tử, những cái kia nói chuyện trắng đêm, cũng chỉ là ta một người vọng tưởng. Nàng siết chặt trong tay linh hảo, đốt ngón tay trắng bệnh. Trở lại ngọn núi sau, nỗi lòng lo lắng, ngay cả cơ bản nhất dẫn khí nhập thể đều khó mà tinh tâm. Trên ngọc giản chữ viết ở trước mắt nhảy lên, làm thế nào cũng ấn không vào não hải, trong đầu tất cả đều là cặp kia trở nên lạ lẫm mà thâm thúy đôi mắt. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Viêm hoàng triều, trên Kim Loan điện. Đông Viêm đế hạ Cuồng Lang cao cứ long ỷ, giữa ngón tay vân vê một phần đến từ Thanh Kiếm Tông ám tuyến mật báo. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, uy nghiêm trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng kinh nghi. Không chết, không chỉ có không chết, hoàn thành Thanh Kiếm Tông đệ tử. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức đập bằng lánh long ỷ lan can. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dựa theo thuật vọng khí chỗ bày ra, cái kia đậm đến tan không ra tử khí màu đen, đủ để cho nàng chết đến 10 lần. Nàng làm sao có thể còn sống đến Thanh Kiếm Tông, còn bái nhập sân môn? Thanh Kiếm Tông. Ba chữ này khơi gợi lên Hạ Cuồng Lan đấy một đoạn tận lực phủ đuổi ký ức. Năm đó, hắn cũng là không được sủng ái hoàng tử, đã từng mai danh nhận tích, bái nhập Thanh Kiếm Tông, thậm chí thành Cầm Kiếm trưởng lão đệ tử thân truyền. Đoạn kia cao chót vót tuyết nguyệt, là hắn đăng đỉnh đế vị mấu chốt nhất nền tảng. Chỉ là tại hắn vinh đăng đại bảo sau, đoạn quá khứ kia liền bị hắn tự tay xóa đi, ngay cả hắn vị kia cương trực sư phụ, cũng chỉ coi là cái này kinh tài tuyệt diễm đệ tử sớm đã vất lạc. Hạ Cẩn Du, ngươi là tại đi chấm đường xưa sao? Hạ Cuồng Lan ngáy mắt u quang lấp lóe, sâu không thấy đáy, như là cổ đàm. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là, nàng vì sao không chết? Vậy đại biểu hắn phải chết màu đen khí vận, thật chẳng lẽ phát sinh biến hóa? Ý niệm này để trong lòng hắn bị chấn, một tia khó nói nên lời hỗn tạp kinh dị cùng cảnh giác cảm xúc lặng yên sinh sôi. Không được, tuyệt không thể bỏ mặc nàng ở bên ngoài. Đông Viêm hoàng triều đế cơ gia nhập đối địch tông môn, trên triều đình đã có phê bình kín đáo, hoàng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhất định phải đem nàng cầm trở về. Một cái âm lãnh kế hoạch trong nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Tin tức rất nhanh truyền đến Thanh Kiếm Tông. Hạ Cẩn Du nắm đuốt cái kia phong đến từ Đông Viêm, chữ chữ khắp huyết thư nhà, đầu ngón tay lạnh bớt. Trong thư nói, nàng mẫu phi đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, dược thạch vô hiệu, thời khắc hấp hối nguyện vọng duy nhất chính là gặp lại nàng một mặt. Băng lãnh châm chọc cảm giác trong nháy mắt che mất Hạ Cẩn Du. Bấy dập, như vậy vụng về lại như thế chí mạng bấy dập. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra phụ hoàng tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy lạnh nhạt ánh mắt. Lý trí tại thét lên, không thể trở về đi. Trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng sâu trong đáy lòng, cái kia tại trong thâm cung cho qua nàng ngắn ngủi ấm áp, bây giờ hình dung tiểu thụy phụ nhân thân ảnh, lại vùng đi không được. Người tu hành coi trọng suy nghĩ thông suốt, tâm ma khó trừ. Nếu nàng hôm nay bởi vì nhát gan mà đưa mẹ đẻ cuối cùng nguyện vọng tại không để ý, phần này hãy nấy cùng tiếc đuối, chắc chắn hóa thành ngày sau trên con đường tu hành sắc nhọn nhất tâm ma, tại nàng trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, cho nàng một kích chí mạng. Trước khi đi, Hạ Cẩn Du đứng tại Thanh Kiếm Tông nguy nga trước sân môn, thật lâu ngóng nhìn trưởng lão ngọn núi phương hướng. Sơn phong liệp liệp, gợi lên nàng đơn bạc áo xanh. Nàng hy vọng dường nào, thân ảnh kia có thể xuất hiện, dù là chỉ là hỏi một câu muốn đi đâu. Thế nhưng là, không có. Chỉ có lượn lờ mây mù cùng yên tĩnh không tiếng động. Hắn trung quy là tại tránh ta. Hạ Cẩn Du bên môi nổi lên một tia đắng chát đến cực điểm ý cười. Nàng không rõ, rõ ràng mấy tháng trước còn sóng vai tác chiến, nói cười yên yến, vì sao đảo mắt liền mỗi người một ngả. Nàng mang theo đầy bụng thất lạc, không giảng hòa một tia kiên quyết, bước lên nhất định hung hiểm đường về. Hạ Cẩn Du không biết là, tại nàng sau khi rời đi không lâu Lâm Tấn liền về tới Thanh Kiếm Tông. Hắn vừa kết thúc một lần bí cảnh lịch luyện, trên thân còn mang theo chưa tán sát khí. Hắn cơ hồ là trước tiên liền đi tìm Hạ Cẩn Du, lấy được tin tức lại làm cho hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Về Đông Viêm, nàng điên rồi sao? Loại địa phương kia nàng cũng dám trở về? Không cần phải nói, Lâm Tấn cũng có thể đoán được Đông Viêm bên trong hoàng thất dơ bẩn cùng Hạ Cẩn Du tình cảnh nguy hiểm. Đây quả thực là dê vào miệng cọp. Lửa giận đằng sau, một cỗ to lớn xa suốt tinh thần cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn bực bội nắm tóc, ánh mắt thảm đạm. Ta lại có cái gì tư cách sinh khí? Là ta trước đẩy ra nàng. Là ta, hắn thấp giọng thì thào. Đến từ Lam Tinh nguy cơ như là treo đỉnh chi kiếm, thế giới này pháp tắc đối với hắn mà nói càng giống là một cái cần phá giải bí cảnh. Hắn lúc nào cũng có thể rời đi, làm sao có thể tại lúc này ưng thuận hứa hẹn, tăng thêm ly biệt lúc thống khổ. Chính là phần này lo lắng, để hắn lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện. Không nghĩ tới, càng đem nàng đẩy hướng nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Đông Viêm hoàng cung, Tiêu phòng điện bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng một loại khí tức suy bại. Hạ Cẩn Du rốt cục gặp được mẫu phi. Đã từng dịu dàng phụ nhân mỹ lệ, bây giờ mảnh rẻ gầy yếu, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn đã sớm bị cái này thâm cung thôn phệ. Nàng lôi kéo Hạ Cẩn Du tay, nói liên miên lại nhải nói chút đối với hoàng đế bệ hạ cảm niệm cùng tưởng niệm, chữ câu cũng giống như đao cùn cắt tại Hạ Cẩn Du trong lòng. Mẫu phi, ngài Hạ Cẩn Du trong lòng chua xót, lại cuối cùng không cách nào điểm phá chân tướng tàn khốc kia. Nữ nhân này, cả đời đều sống ở đối với đế vương hư vô mở mịt yêu say đắm ảo mộng bên trong, đến chết không tỉnh.
ngay tại Hạ Cẩn Du chuẩn bị cưỡng ép mang đi mẫu phi hoặc chính mình thoát thân thời khắc, một cái thân ảnh uy nghiêm vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa đại điện. Đông Viêm Đế Hạ Cung Lan đến, không có dư thừa Hàn Nguyên. Hạ Cung Lan ánh mắt lợi hại như là thực chất, trong nháy mắt khóa chặt tại Hạ Cẩn Du trên thân. Cơ hồ là đồng thời, hắn không chút do dự lần nữa thi triển bí pháp, thuật bọc khí. Lần này, ánh vào hắn mắt bên trong cảnh tượng, để hắn vị này nhìn quen sóng gió đế vương cũng đống nhiên biến sắc, con người đống nhiên co vào. Đen như mực tử khí đâu? Thay vào đó, đúng là vờn quanh tại Hạ Cẩn Du quanh thân, lưu chuyển không thôi, mỹ lệ mộng ảo thất thải hào quang. Tia sáng này tinh khiết, bàng bạc, mang theo một loại khó nói nên lời tôn quý cùng sinh cơ. Cái này, đây rõ ràng là trong truyền thuyết thất thải vận may, là khí vận chi đạo cực hạn hiện hóa. Năm đó hắn leo lên thái tử vị, khí vận nhất long thời điểm, cũng chưa từng đạt tới cảnh giới như thế. Cái này bị hắn tự tay từ bỏ, phán quyết tử hình nữ nhi, trên thân đến tuột cùng phát sinh biến hóa gì? Sau khi hết khiếp sợ, Hạ Nguyên Hạo bất động thanh sắc đem Hạ Cẩn Du lưu tại hoàng cung. Hắn vận dụng Đông Viêm bí ẩn nhất lực lượng, bắt đầu tra rõ Hạ Cẩn Du từ rời đi Đông Viêm đến gia nhập Thanh Kiếm Tông trong lúc đó tất cả kinh lịch. Rất nhanh, một cái đặc thù quần thể tồn tại nổi lên mặt nước, khách đến từ thiên ngoại. Mật báo như tuyết rơi giống như bay lên long án. Những này đột nhiên xuất hiện tại Thương Minh giới các nơi người, nói chuyện hành động cổ quái, đối với thế giới quy tắc u mê vô tri, lại tựa hồ như mang theo một loại nào đó kỳ lạ dị giới khí tức. Hạ Cung Lan tự mình xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt được trong đó một chút. Nhưng mà, kết quả để hắn thất vọng. Những người này phần lớn tư chất thường thường, thực lực thấp, trừ mang đến chút dị giới kỳ đàm quái luận cùng đồ chơi nhỏ, căn bản là không có cách dung chuyển phương này sớm đã đoạn tuyệt con đường phi thăng, như là to lớn lồng giam thế giới phát tác. Bọn hắn, không phải hắn muốn tìm chìa khóa. Phu hoàng, không bằng đem thái tử vị trí cho ta chơi bừa. Thanh lanh tiếng nói phá vỡ trong địa lao yên lặng. Hạ Cẩn Du dựa nghiêng ở bên cửa sổ, đầu ngón tay vuốt vuốt một viên ngọc cấu, ngựa khí mang theo vài phần rõ ràng trêu tức cùng khiêu khích. Nàng chịu đủ cái này dối trá cha con ôn nhu cùng biến tướng giam lỏng, chỉ muốn chọc giận hắn, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, long án sau Hạ Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn chăm chú Hạ Cẩn Du, khóe miệng lại câu lên một tia ý vị thâm trường đường cong. Tốt. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại như kinh lôi nổ vàng tại Hạ Cẩn Du bên tai, bất quá, chấm trước tiên cần phải nhìn xem, ngươi có bản lĩnh này hay không ngồi vững vàng nó. Hạ Cẩn Du trên mặt trêu tức trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành thuần túy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Nàng bất quá thuận miệng nói, lão hồ ly này, thế nào lại là loại phản ứng này? Hạ Cung Lan nhìn xem nữ nhi biểu tình khiếp sợ, trong lòng cái kia bí ẩn suy nghĩ lại càng rõ ràng, ngươi bị kia tình lang, có thể để ngươi tử khí biến vận may khó lường thủ đoạn. Hắn có thể hay không, chính là chấm khắp nơi tìm không được cái kia, có thể đánh pha thế giới này gông xiềng mấu chốt người. Chương 8, Hạ Cẩn Du phiên ngoại song chương 8, Hạ Cẩn Du phiên ngoại song Đông Viêm hoàng cung, lưu ly hóa phản xạ chói mắt ánh nắng, cung điện sông nghiêm, thủ vệ như thùng sắt. Hạ Cẩn Du đứng ở đài cao, quan sát tòa này bằng lãnh quyền lực chi thành. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua Lâm Tấn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thanh Kiếm Tông những cái kia đột nhiên toát ra, dược hiệu nghịch thiên đỉnh cấp đan dược, cơ hồ có thể khẳng định là bút tích của hắn. Đông Viêm thám tử giống linh cầu một dạng người người tung tích của hắn, Thanh Kiếm Tông làm sao có thể thả hắn mạo hiểm? Cho nên, khi đạo thân ảnh quen thuộc kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nàng lúc, Hạ Cẩn Du nhịp tim không phải ngạc nhiên gia tốc, mà là trong nháy mắt bị nước đá tưới thấu sợ hãi. Nàng thậm chí có thể nghe được huyết dịch của mình ngưng kết thanh âm. Đi, đi mau. Hạ Cẩn Du cơ hồ là vô ý thức dùng ánh mắt gào thét, bờ môi im lặng mấp máy. Nơi này đối với hắn mà nói là đồng rồng hang hổ. Nhưng mà sợ hãi của nàng còn chưa truyền đạt ra đi, hai đạo càng khủng bố hơn khí tức tựa như mây đen giống như trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trên hoàng cung không. Một đạo là nàng phụ hoàng hạ sóng to, sát khí trùng thiên, như là ra khỏi vỏ hồng đào. Một đạo khác thì là cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nàng cái kia bế quan nhiều năm hoàng gia gia. Cái kia giản mua tiểu tụy thân ảnh trôi nổi tại không, đục ngầu đôi mắt như là thâm nguyên, khóa chặt phía dưới Lâm Tấn. Vẹn vẹn khí tức áp bách, liền để Hạ Cẩn Du cơ hồ ngạt thở, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Xong, không sao. Lâm Tấn thanh âm bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia Hạ Cẩn Du chưa từng nghe qua kỳ dị chắc chắn. Nhưng đây càng để nàng sợ vỡ mật. Hắn căn bản không rõ điều này đại biểu lấy như thế nào tuyệt cảnh. Tiếp xuống phát triển, hoàn toàn lật đổ Hạ Cẩn Du nhận biết. Đối mặt hoàng gia ra cái tia đủ để nghiền nát sơn nhà bị áp, Lâm Tấn trên thân cũng không bộc phát ra trong tưởng tượng lực lượng kinh thiên động địa. Ngược lại, một đạo càng thêm cổ lão, càng thêm minh ngông, phản phất nguồn gốc từ vũ trụ hồng hoang ký tức, từ Lâm Tấn thể nội lặng yên tràn ngập ra. Một cái mơ hồ lại uy nghiêm đến không cách nào nhìn thẳng hư ảnh, chậm rãi từ Lâm Tấn sau lưng ngưng tụ, đưa ra. Hư ảnh kia xuất hiện sát na, toàn bộ Đông Viêm hoàng cung, không, là toàn bộ Đông Viêm hoàng triều khí vận long trụ đều phát ra bù bù. Hoàng gia ra cái kia không hề bận tâm mặt, trong nháy mắt mà mẹo, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng hôn hỉ, kính sợ. Bên trên, thượng thần. Hoàng gia ra thanh âm khô khốc run rẩy, như là cũ nát ở bế. Hư ảnh kia cũng không ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt đảo qua, Hạ Cẩn Du liền cảm giác mình linh hồn đều đang run sợ. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lâm Tấn thể nội ngủ say đúng là toàn bộ Thương Minh giới đã từng chí cao chỗ thể. Là Đông Viêm hoàng triều khí vận trên long trụ cung phụng mơ hồ đồ đang bản thân. Mà Lâm Tấn là vị tồn tại này, truyền nhân, bối phận, vào thời khắc ấy thành buồn cười nhất đồ vật. Lâm Tấn thân phận, trong nháy mắt áp đảo toàn bộ Đông Viêm hoàng triều phía trên. Bởi vì lấy tầng này kinh thế hai tục quan hệ, Hạ Cẩn Du thuận lý thành chương ngồi vững vàng Đông Viêm quá nửa vị trí, thậm chí cuối cùng đăng cơ làm đế.
Đây vốn là nàng đã từng dãy rủa tìm kiếm mục tiêu cuối cùng, bây giờ lại giống trò đùa giống như tùy tiện đạt thành. Quyền lực đỉnh phong có thể đụng tay đến, có thể trong nội tâm nàng lại vắng vẻ. Bởi vì Lâm Tấn lại đi, như cùng hắn ban đầu ở Thanh Kiếm Tông lúc một dạng, lặng yên không một tiếng động rời đi, ngay cả một câu cáo biệt đều không có. Nàng cùng hắn ở giữa, đến tột cùng tính là gì? Là bằng hữu? Là lợi dụng thân phận của hắn người được lợi? Hay là nàng không dám nghĩ sâu phần kia sớm đã nảy sinh tình cảm? Về sau, Lâm Tấn trở về mang theo một loại nàng không thể nào hiểu được với cái thế giới này thật sâu sầu lo. Hắn giúp nàng thành lập kết nối Đông Viêm cùng Thanh Kiếm Tông Viêm Thanh Thư Viện cùng tại Thiên Thu. Có thể Hạ Cẩn Du bén nhạy phát giác được, Lâm Tấn ánh mắt thường thường xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía vô tận hư không, ở trong đó đựng đầy nàng đọc không hiểu nỗi nhớ quê cùng nặng nề. Nàng muốn an ủi, lại không thể nào mở miệng. Hắn không nói, nàng liền không hỏi. Chỉ có thể yên lặng ngồi tiếp hắn, xử lý triều chính, tuần sát thư viện, tại mỗi một cái hắn khả năng xuất hiện nơi hẻo lánh, an tĩnh chờ đợi. Thời gian tại đầu ngón tay chảy xuôi, tại Viêm Thanh Thư Viện tiếng sách len ken bên trong, tại Lâm Tấn ngẫu nhiên ngừng chân tiểu thế giới trong bí cảnh. Hạ Cẩn Du làm bạn, như là im ắng dòng suối, một chút xíu thấm vào lấy Lâm Tấn bị trách nhiệm cùng sầu lo băng phong tâm. Chuyển cơ xuất hiện tại Lâm Tấn bạn cũ, đồng dạng đến từ làm tinh các đồng bạn đến Đông Viêm. Bọn hắn đến, giống đầu nhập nước động cục đá, để Lâm Tấn trong mắt một lần nữa có thần thái. Hạ Cẩn Du cũng phát hiện, Lâm Tấn nhìn nàng ánh mắt, lặng yên phát sinh biến hóa, nhiều chút nàng không dám xác nhận ôn nhu. Ngay cả các bằng hữu của hắn, đối với nàng đều mang một loại ngầm hiểu lẫn nhau thân mật cùng chế nhạo. Rốt cục, tại cái nào đó ánh sao đầy trời ban đêm, Lâm Tấn hướng nàng mở rộng nội tâm. Những cái kia chôn sâu bí mật như là tinh hà chút xuống, quê hương của hắn gọi làm tinh, một cái xa xôi đến không cách nào tưởng tượng địa phương, nơi đó phát sinh kỳ biến, hắn bị ép rời đi, thời gian trôi qua sợ hãi như là rắn độc cắn xé, hắn sợ trở về lúc, cố hương đã thành phế tích, thân nhân hóa thành đất vàng. Hạ Cẩn Du đau lòng gấp, nàng minh bạch trong mắt của hắn thâm trầm u buồn từ đâu mà đến. Đối mặt vũ trụ mênh mông này cách trở cùng dòng lũ thời gian, nàng vị này quyền khuynh thiên hạ nữ đế, lại cũng cảm thấy trước nay chưa có vô lực. Nàng có thể làm chỉ có ở bên cạnh hắn, cho hắn một cái có thể ngắn ngủi bỏ neo cảng, ở trên tinh thần trở thành hắn kiên cố dựa vào. Khi Lâm Tấn rốt cục hội tụ toàn bộ lực lượng, ở trong hư không xé mở một đạo thông hướng cố hương sáng chói tinh môn lúc, Hạ Cẩn Du tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Lộng lấy ánh sao tỏa ra nàng trắng bệ mặt. Hắn muốn đi? Hắn sẽ buông tha cho nàng sao? Mặc dù đã là Đông Viêm nữ đế, chấp trưởng ức vạn sinh linh, tại đối mặt Lâm Tấn lúc, phần kia nguồn gốc từ ban sơ hèn mọn tình cảm bất an, vẫn như cũ như bóng với hình. Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, đầu ngón tay lạnh bước. "Đừng sợ." Lâm Tấn thanh âm trầm thấp mà kiên định. Hắn sớm đã an bài thỏa đáng, Đông Viêm căn cơ cùng Viêm Thanh Thư Viện vận chuyển, cho dù bọn họ rời đi, cũng có thể vững chắc như núi. Hắn trở tay nắm chặt nàng lạnh bước tay, lực đạo to đến không dung tránh thoát, "Theo ta đi." Xuyên qua màu sắc sặc sỡ, thời gian phảng phất vặn bẹo tinh hải đường hầm, Hạ Cẩn Du lần thứ nhất bước lên Lâm Tấn trong miệng làm tình. Cảm giác đầu tiên là nhỏ, nhỏ đến thương cảm. Đừng nói rộng lớn vô ngần thương minh giới, ngay cả Đông Viêm hoàng triều quản lý phía Đông Đại Lục một góc đều xa xa không kịp. Duy nhất nói còn nghe được chính là trong không khí linh khí. Nàng hoang mang nhìn về phía bên người thẳng tắp nam tử, dạng này một cái địa phương nhỏ, làm sao có thể dựng dục ra hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm, thân phụ bí mật kinh thiên tồn tại. Nhưng những nghi hoặc này tại nhìn thấy Lâm Tấn phụ mẫu một khắc này, trong nháy mắt bị to lớn khẩn trương bao phủ. Quyền khuynh thiên hạ Đông Viêm nữ đế, giờ phút này như cái lần đầu gặp cha mẹ chồng tiểu tức phụ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng sợ mình chỗ nào làm được không tốt, sợ dị giới này thân phận để nhị lao không thích. May mà, Lâm Tấn phụ mẫu là cực ôn hòa hiền hòa người. Bọn hắn nhìn xem Hạ Cẩn Du, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng phát ra từ nội tâm yêu thích, lôi kéo tay của nàng hỏi han ân cần, phần kia thuần túy tiếp nhận để Hạ Cẩn Du căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tấn giải quyết Lam Tinh còn sót lại nguy cơ sau, một trận trọng thể mà kỳ lạ hôn lễ tại Lam Tinh cử hành, dung hội Đông Viêm hoa mỹ cùng Lam Tinh lãng mạn. Nến đỏ cao chiếu, mũ phượng khăn quàng vai Hạ Cẩn Du, nhìn qua đối diện đồng dạng một thân hỷ phục Lâm Tấn, mặt mày cong cong, dáng tươi cười là chưa bao giờ có sán lạn tươi đẹp, như là trên băng sơn nở rộ tuyết liên, tinh khiết mà chói mắt. Ta rốt cục có nhà. Nàng rúc vào trong ngực hắn, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, lại vô cùng kiên định, cùng Lâm Tấn nhà. Về sau Tuyết Nguyệt cũng ấn chứng phần duyên phận này không thể phá vỡ. Bọn hắn sánh vai đi qua vô số phong vân, vượt qua khó có thể tưởng tượng gian nguy, mỗi một lần đều có thể tại trong vũ trụ mịt mờ tìm tới lẫn nhau. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một đầu vô hình tuyến, sớm tại vũ trụ mênh mông mới sinh, tinh thần chưa thắp sáng trước đó, đã đem bọn hắn vận mệnh chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Bọn hắn gặp nhau gần nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là sớm đã khắc sâu tại dòng sông thời gian đầu nguồn vĩnh hằng ấn ký. Chương 9, bọn nhỏ phiên ngoại 1 chương 9, bọn nhỏ phiên ngoại 1 dù là Lâm Tấn đã đăng lâm chư thiên vũ trụ chi đỉnh, trở thành thống ngự hỗn độn hải vô thượng tồn tại, hắn vẫn như cũ lựa chọn đem viên kia tinh cầu màu xanh lam, Lam Tinh, làm vĩnh hằng kết cục. Nơi này có hắn dứt bỏ không được huyết mạch thân tình, có hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn người yêu Hạ Cẩn Du, còn có mấy vị kia từng cùng hắn lưng tựa lưng, từ mặt thế thi sơn trong huyết hải giết ra tới huynh đệ sinh tử. Công danh lợi lộc, vũ trụ quyền hành, với hắn mà nói, kém xa Lam Tinh bên trên chén kia cho hắn thắp sáng lửa đèn ấm áp. Nhưng là, cảnh giới cao như rừng tẫn, muốn một cái truyền thừa từ thân huyết mạch hài tử, lại trở nên khó như lên trời. Hắn cùng Hạ Cẩn Du lực lượng cùng số mệnh quá mức bàng bạc mênh mông, bình thường thiên địa nguyên linh căn bản vô lực gánh chịu, càng không nói đến tại Hạ Cẩn Du trong bụng ngưng tụ thành hình. Đặc biến hôn đột hải, cũng khó tìm đến một sợi đủ để tiếp nhận bọn hắn sinh mệnh lạc ấn tiên tiên chi linh. So sánh dưới, Trình Nghị cùng Vu Yên bên này, liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Tri Nghị tuy là đại vũ trụ luân hồi chi chủ, chấp trưởng một phương vũ trụ sinh diệt luân hồi quyền hành, nhưng lúc đó Vu Yên mới vừa vặn đột phá 16 cảnh giới. Lực lượng chênh lệch ngược lại làm sinh mệnh kỳ tích lưu lại một tia khe hở. Cuối cùng trận kia dung chuyển chư thiên vạn giới thảm liệt đại chiến kết thúc dòng dã 3000 năm sau, một cái yếu ớt lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ mê linh, rốt cục ở chỗ khói trong bụng lặng yên ngưng tụ. Khi Trình Nghị bắt được thê tử thể nội cái kia sợi thuộc về hắn huyết mạch đặc biệt ba độc lúc, vị này luân hồi chi chủ lại như cái mao đầu tiểu tử giống như đứng chết trận tại chỗ. Lập tức, to lớn vui sướng như là tinh hà chảy ngược, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả trầm ổn. Hắn ôm chặt lấy Vu Yên, từng lần một đích xác nhận, sau đó nhếch môi, như cái đồ đần mở dạng, si ngốc cười cả ngày, ngay cả khóe mắt đều cười ra nước mắt. Ta muốn làm ba ba. Câu nói này tại hắn trong lồng ngực lặp đi lặp lại khuấy động, cơ hồ muốn thoát ra. Vu Yên đồng dạng bị bất tình lình hạnh phúc đánh trúng, kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng nuốt ve vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, cảm thụ được phần kia liên hệ kỳ dị, trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời ngọt ngào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, chính mình cảnh giới thấp một chút, lại còn có như vậy không tưởng tượng được chỗ tốt. Ngay sau đó, chính là dài đến 10 tháng lấy tên đại tác chiến. Hai vợ chồng lật khắp cổ tịch, trích dẫn kinh điển, danh tự viết đầy thật dày mấy đại cuốn vở. Cuối cùng vẫn là Trình Nghị nhất chú ý hòa âm, Nam Hải liền gọi Trình Vũ, ngụ ý ý chí vũ trụ, Nữ Hải cũng gọi Trình Ngữ, ngụ ý diệu ngữ liên tiếp, thông minh thông suốt. Vũ Yên vui vẻ đáp ứng. Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu những ngày khi thúc thúc bá bá tự nhiên cũng sớm biết tin vui. Lấy cảnh giới của bọn hắn, muốn nhìn trộm cái này chưa xuất thế hải tử lai lịch, nền móng, tương lai, bất quá là tâm niệm vừa động sự tình. Nhưng bọn hắn vô cùng có ăn ý lựa chọn trầm mặc, không có đi suy tính một tơ một hào. Cũng không phải là không có khả năng, mà là không muốn. Sinh mệnh quy tích, khi do chính hắn đi thăm dò, đi biết. Như đứa nhỏ này trưởng thành sau, cơ duyên xảo hợp nhớ lại chuyện cũ trước kia, đó là chính hắn tạo hóa. Trước đó, tương lai của hắn, xác nhận một mảnh tinh khiết không tì vết trống không, chờ đợi chính hắn đi vẩy mực múa bút. Rốt cục, dựa chín cú dụng, Tiểu Trình Vũ đản sinh một khắc này, toàn bộ Lam Tinh phảng phất bị rót vào vô thượng thần uy. Trên trời cao, vạn trượng tường vân hội tụ, huyễn hóa ra long phượng chỉnh tường, tiên cung quỳnh vũ dị tượng, hào quang thủy thải chạy xuôi không thôi. Sâu trong lòng đất, đóa đóa thuần túy do năng lượng ngừng tụ hoa sen vàng phá đất mà lên, thứ tự nở rộ, mở mịt thanh hương tràn ngập vạn dặm, thâm thúy trong tinh không, vô hình vũ trụ pháp tắc như là bị kích thích dây đàn, phát ra hùng vĩ mà vui sướng cộng minh, hóa thành mắt trần có thể thấy xiển xích trật tự hư ảnh, cuốn quanh lấy dòng đều, hạ xuống chúc phúc quan vũ. Cái này kinh thiên động địa dị tượng, dẫn tới chư thiên chấn động. Vô số cường giả bị kinh động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lam Tinh rồng đều phương hướng. Rất nhiều người cho là có tuyệt thế chí bảo xuất thế, thậm chí dẫn tới mấy cái xa xôi đại tinh vực cấp bá chủ tồn tại kìm nén không được tham niệm, xé rách hư không, ngang nhiên giáng lâm Lam Tinh ngoại vực, ý đồ tìm tòi hư thực, kiếm một chén canh. Nhưng mà, bọn hắn thậm chí không thể thấy rõ rồng đều hình dáng. Ngồi ngay ngắn phòng sinh bên ngoài Trình Nghị, chỉ là có chút trừng lên mí mắt. Một cố khó nói nên lời, phản phất gánh chịu lấy ước vạn thế giới luân hồi trọng lượng khí tức khủng bố, như là vô hình diệt thế triều tịch, lấy rồng đều vì trung tâm, ầm vang quyết tán ra đến. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu, vừa mới bước vào Lam Tinh giới vực vực ngoại các cường giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, nhục thân cường hãn tính cả hộ thân pháp bảo, tựa như cùng bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn, chôn bụi, ngay cả một điểm bụi bặm đều không thể lưu lại. Trong nháy mắt, tất cả mơ ước ánh mắt cùng tham lam thân ảnh, biến mất sạch sẽ. Sâu trong tinh không, may mắn không bị liên lụy những người thăm dò không khỏi hoảng sợ thất sắc, linh hồn đều đang run sợ. Quá kinh khủng. Vô luận nơi đó ra đời cái gì, đều tuyệt không phải bọn hắn có thể nhúng chàm cấm kỵ. Khí tức kia chủ nhân, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tiểu Trình Vũ vừa giảm sinh, liền mở to một đôi đen lung liếng, tràn ngập linh tính mắt to, không khóc không náo, lông mày nhỏ lại có chút nhíu lên, phản phất tại cố gắng suy tư điều gì. Hắn thân thể nho nhỏ bên trong, liền đã chạy xuôi thần tính hào quang, trời sinh thần thể tương đương với thập nhất cảnh cường giả. Càng làm cho người ta kinh dị là, hắn phá toái lẻ kẻ mảnh vỡ ký ức, cũng theo đó thức tỉnh. Đối với cái này, Lâm Tấn bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lấy Trình Nghị bây giờ cảnh giới, có thể trở thành huyết mạch của hắn kéo dài, đứa nhỏ này bản thân, liền nhất định vi phạm, tất có kinh người lai lịch. Tiểu Trình Vũ kết trước, nguồn gốc từ Hỗn Độn Hải chỗ sâu, khoảng cách Lam Tinh đại vũ trụ mấy chục cái vũ trụ đơn vị bên ngoài, Hoàng Thiên vũ trụ. Đó là một cái cùng Lam Tinh vũ trụ hoàn toàn khác biệt địa phương. Hoàng Thiên vũ trụ quy mô xa nhỏ hơn Lam Tinh đại vũ trụ, sự rộng lớn ước chừng chỉ tương đương với lỡ ngày, Vạn Long, Bắc Thần Tam đại đỉnh tiêm tinh vực tổng cộng. Nó cũng không phải là tinh thần giải vũ trụ hình thái, mà là một khối không gì sánh được bao la, hoàn chỉnh đến gần như vô biên vô tận siêu cấp đại lục. Mảnh đại lục này, Hoàng đạo vi tôn. Từ vũ trụ sơ khai, liền dựng dục mấy chục vạn cái hình thái khác nhau chủng tộc. Nhưng là, nơi này cường giả cấp độ so với Lam Tinh đại vũ trụ lại phải kém hơn không ít. Trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, Hoàng Thiên đại lục từng sinh ra mấy vạn danh uy chấn một phương hoàng đạo tôn giả tương đương với 16 cảnh hơn 10 vị hùng bá thời đại hoàng đạo tôn vương 17 cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đăng lâm tuyệt đỉnh hoàng đạo tôn chủ 18 cảnh. Mỗi một vị hoàng đạo tôn chủ sinh ra đều mang ý nghĩa hắn đạp trên vô số chủng tộc thi hải, đánh bại tất cả người cạnh tranh, trở thành cả khối đại lục duy nhất chí cao vô thượng hoàng giả. Bọn hắn có được vô thượng quyền hành, luôn xuất phát thủy, khống chế ước vạn sinh linh vận mệnh. Nhưng mà, thật đáng buồn chính là, mạnh như hoàng đạo tôn chủ cũng vô pháp đánh vỡ Hoàng Thiên vũ trụ trùng cực gông cùng xiềng xích, không cách nào thoát ly mảnh đại lục này, đi thăm dò mênh mông vô ngần hỗn độn hải. Thế là, vô tận tuổi thọ, vô thượng quyền lực, cùng đối với cảnh giới cao hơn tuyệt vọng khát vọng, cuối cùng hủ thực lịch đại tôn chủ tâm linh. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dần dần mê thất, hóa thân thành thống trị tàn bạo, thôn phệ khí vận ác long. Sau đó, chính là số mệnh giống như luân hồi, mới thiên mệnh chi tử quật khởi, hội tụ vạn tộc khí vận, trở thành đồ long dũng sĩ, cuối cùng chém giết ác long, đang đỉnh tôn chủ vị trí. Vòng đi vòng lại, phản phất một cái không cách nào tránh thoát nguyên rủa, quán xuyên toàn bộ hoàng thiên vũ trụ lịch sử. Tiểu Trình Vũ kiếp trước, chính là dạng này một vị kết thúc đời trước ác long thống trị đồ long giả. Hắn lấy nhân tộc hèn mọn thân thể quật khởi, bằng vào vô thượng trí tuệ cùng cái thế võ lực, hiệu lệnh vạn tộc, nhấc lên phạt thiên chi chiến. Khi hắn cuối cùng đứng tại đó vị khí tức mục nát, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh đời trước tôn chủ trước mặt lúc, đối phương chỉ là từ tốn nói một câu, ngươi, rốt cuộc đã đến. Cuộc chiến đấu kia, đối với đã thấy rõ bộ phận vũ trụ quy tắc kiếp trước Trình Vũ mà nói, cũng không khó khăn. Hắn gọn gàng kết thúc cựu hoàng thống trị. Tại sinh mệnh tiêu tán thời khắc cuối cùng, vị tôn chủ kia nét miệng lên một tia quỷ dị độ cong, lưu lại tiên đoán, ngươi, cuối cùng sẽ cùng ta rơi vào kết quả giống nhau. Ngay lúc đó Trình Vũ không hiểu ý nghĩa, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch nguyên rủa này căn nguyên, hoàng thiên vũ trụ trời sớm đã ra đời bản thân ý thức. Nó giống một đầu tham lam con ác thú, đem toàn bộ vũ trụ coi là nó bãi chăn nuôi. Lịch đại hoàng đạo tôn chủ vẫn là lúc, bọn hắn suốt đời tu luyện ngưng tụ, tinh hoa nhất bộ phận kia vũ trụ quy tắc cùng sinh mệnh bản nguyên, đều sẽ bị cái này vô hình thiên đạo ý thức lặng yên không một tiếng động thôn phệ, hấp thu, trở thành nó lớn mạnh chất dinh dưỡng. Trình Vũ vốn nên trở thành thiên đạo ý thức con mồi tiếp theo, như cùng hắn chém giết tiền bối một dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bị cái kia vô hình miệng lớn thôn phệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hoàng thiên vũ trụ tựa hồ tự thân xảy ra chút vấn đề nhỏ. Toàn bộ tinh không kịch liệt chấn động, một đạo rất nhỏ lại chân thực tồn tại vết nước, như là đồ sứ bên trên băng văn, đống nhiên tràn ra. Thậm chí ngay cả cái kia trong cõi u minh thiên đạo hóa thần, đều vào thời khắc ấy hiện lộ ra một tia bất ổn dấu hiệu, phản phất thống khổ quỳ xuống một cái chớp mắt. Chính là cái này vạn cổ khó gặp một cái chớp mắt, Trình Vũ nắm lấy cơ hội, đem chính mình hạch tâm nhất một sợi bản mệnh nguyên linh, như là mũi tên rời cùng, từ đầu kia thoáng qua tức thì trong khe tinh không bắn ra ngoài, trốn vào mênh mông hỗn độn hải. Cái này sợi nguyên linh tại hỗn độn loạn lưu bên trong nước chảy bèo trôi, trải qua vô số hung hiểm cùng phiêu bạt, cuối cùng bị không ngừng quét trường, lực hút cường đại làm tinh đại vũ trụ chỗ bắt được, thôn vệ, đồng hóa. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu luân hồi gột rửa cùng tái tạo, cái này sợi cứng cỏi nguyên linh rốt cuộc tìm được kết cục mới, ở chỗ khói ấm áp trong bụng, một lần nữa ngưng tụ, trở thành Trình Nghị cùng Vu Yên chờ đợi đã lâu hài tử. Làm Lâm Tấn, Trình Nghị bọn hắn cái này truyền kỳ tiểu đoàn thể bên trong cái thứ nhất hậu bối, tiểu Trình Vũ vừa ra đời, liền tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Trình mãi mãi đã là đầu đầy tơ bạc, ôm trong tã lót phấn điêu ngọc trác, ánh mắt linh động chắc trai mà, nước mắt tuôn đầy mặt, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa, bàn tay khô gầy từng lần một êm ái vuốt ve hài tử non mịn khuôn mặt, làm sao cũng không bỏ được buông tay. Vũ Yên, Hạ Cẩn Du, Hải Lam, Lạc Anh bốn vị này phong hoa tuyệt đại thẩm thẩm a di, càng đem tiểu Trình Vũ sủng lên trời. Các loại ẩn chứa tinh thuần năng lượng linh quả, ôn dưỡng thần hồn bảo vật, phòng ngự vô song tiểu pháp áo, như nước chảy đưa đến tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa cười khanh khách, không khách khí chút nào chiếu đơn thu hết. Vạn hạnh chính là, tiểu Trình Vũ tuyệt không phải bình thường hài đồng. Trời sinh thần thể mang tới không chỉ là lực lượng, càng có vượt mức bình thường trí tuệ cùng tâm tính. Vô luận các trưởng bối như thế nào yêu chiều, hắn cũng không từng bị làm hư, ngược lại lộ ra đặc biệt hiểu chuyện sớm thông minh, ánh mắt thanh tịnh, mang theo một loại siêu việt tuổi tác trầm tĩnh. Càng làm cho người ta sợ hãi thần là thiên phú của hắn. Ngàn năm thời gian, đối với động một tí bế quan vạn tái vũ trụ cường giả mà nói bất quá một cái búng tay, tiểu Trình Vũ cũng đã thế như trẻ tre, ngang nhiên đột phá 16 cảnh gông cùng xiển xích. Ngay tại hắn bước vào 16 cảnh, sinh mệnh cấp độ phát sinh chất biến một khắc này, tiếp trước cái kia mênh mông như khói, thuộc về hoàng đạo tôn chủ khổng lồ mảnh vỡ ký ức, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung hắn kiếp này ý thức đê đậm, triệt để thức tỉnh, dung hợp. Lam Tinh Trình Viên vừa mới kết thúc bế quan, quanh thân còn lượn lờ lấy sau khi đột phá khí tức cường đại tiểu Trình Vũ, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia đã từng thanh tịnh linh động trong con người, giờ phút này tràn đầy không có gì sánh kịp uy nghiêm, tang thương, cùng một tia thật sâu mờ mịt. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình trắng non con dài, ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay, lại ngắm nhìn bốn phía cái này tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác cùng nồng đậm linh năng kết hợp không gì sánh được tiên tiến hoàn cảnh, lại hồi tưởng trong trí nhớ mảnh kia rộng lớn thế lương, vạn tộc chinh phạt hoàng thiên đại lục, còn có cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm thức ăn thiên đạo ý thức. Vô số xuất hiện ở trong đầu kịch liệt va chạm, dung hợp. Tiếp trước kiếp này, hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, hai đoạn cuộc đời hoàn toàn khác quy tích. Thiếu niên Trình Vũ, hoặc là nói, vị kia đã từng hiệu lệnh hoàng thiên vạn tộc, đang lâm tuyệt đỉnh hoàng đạo tôn chủ, giờ phút này chính đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, tuấn tú trên gương mặt viết đầy to lớn mở mịt cũng khó có thể tin. Mênh mông như khói trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ, như là cuồng bạo biển động, vỡ tung hắn kiếp này ý thức đê đập, đang điên cuồng dung hợp, va chạm. Ta thật, rời đi hoàng thiên. Hắn bộ ý thức lẩm bẩm lên tiếng, thanh âm mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ mảnh kia cùng hoàng thiên đại lục hoàn toàn khác biệt sao lốm đốm đầy trời thâm thúy vũ trụ, hơn nữa còn luân hồi đến phương thế giới này. Phương thế giới này phát tác, khí tức, văn minh hình thái, đều để hắn cảm thấy lạ lẫm lại mới lạ. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Ôn Nhu mà mang theo một tia lo lắng thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Là Vũ Yên. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến. Cái này ngàn năm thời gian, bởi vì thai nghén Trình Vũ hao phí to lớn bản nguyên tinh túy, tu vi cảnh giới của nàng cơ hồ trì trệ không tiến, nhưng làm mẫu thân bản năng cùng đối với nhi tử cảm giác bén nhạy, để nàng một chút liền đã nhận ra Trình Vũ dị dạng. Thời khắc này Trình Vũ, trên người tán phát ra không còn là người thiếu niên thanh tịnh tinh thần phấn chấn, mà là một loại khó nói nên lời phảng phất lắng đọng vạn cổ tuế nguyệt nặng nề. Triệt để dung hợp ký ức Trình Vũ, nghe tiếng quay đầu. Hắn nhìn trước mắt tấm này tràn ngập ân cần khuôn mặt, cái kia thuộc về đương thời sâu tận xương tủy tình cảm trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, một tiếng bao hàm lấy tình cảm phức tạp, nhưng lại không gì sánh được tự nhiên kêu gọi liền thoát ra, "Mẹ, ta không sao." Nhưng Vũ Yên Tâm lại nắm chặt càng chặt hơn. Nhi tử ánh mắt thay đổi, mặc dù cái kia âm thanh mẹ vẫn như cũ quen thuộc, có thể cái kia đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên tăng thường, cũng không phải nàng quen thuộc cái kia tiểu Trình Vũ. Đây cũng không phải là đơn giản không có việc gì. "Trì Nghị, xảy ra chuyện ngươi mau tới đây." Vũ Yên không chút do dự hướng phía ngoài cửa hô. Giờ phút này, tại Trình Viên một chỗ khác rộng rãi hưu nhàn trong sảnh. "Ha ha ha, Vương nổ. Giấy dán, giấy dán." Tiêu Vũ Lương đắc ý vung ra cuối cùng hai tấm bài, vỗ bàn cười to. Trì Nghị cùng Hứa Châu trên mặt thì dán đầy xanh xanh đỏ đỏ tờ giấy, hiển nhiên thua không ít. Trì Nghị chính bất đắc dĩ chuẩn bị giấy dán, liền nghe đến thê tử cái kia dây thanh sốt ruột cắt kêu gọi. Trên mặt vui cười trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ánh mắt ngưng tụ, thậm chí không để ý tới xé toang trên mặt tờ giấy, thân ảnh bá một chút biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu, "Đừng nóng đổi, ta lập tức đến." Một giây sau, Trì Nghị thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở chỗ khói bên người, tốc độ nhanh đến ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng không từng tạo nên. Trên mặt hắn còn buồn cười dán mấy tờ giấy, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, trong nháy mắt khóa chặt thần sắc dị thường Trình Vũ, chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là đồng thời, hưu nhàn trong sảnh ba người còn lại cũng động. Bởi vì Thái Cường bị khu trục Lâm Tấn để chén trà trong tay xuống, cùng Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu liếc nhau. Không cần ngôn ngữ, trong mắt ba người đều lướt qua một tia hiểu rõ. Nghĩ tới, Lâm Tấn thanh âm bình tĩnh không lay động. Tiêu Vũ Lương lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm khái, "Sách, đáng thương tiểu tử." Hứa Châu thì ôm cánh tay, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, khẽ cười nói, "Ha ha, đáng thương." Trong phòng, vừa dung hợp xong khổng lồ ký ức, tâm thần còn tại kịch liệt chấn động Trình Vũ, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, trên mặt dán tờ giấy lại khí thế như vực sâu nam tử, cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch, khắc cốt minh tâm thân cận cảm giác lần nữa mãnh liệt mà đến. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như lần nữa thoát ra, "Ba ba, ta không sao." Nhưng là, ngay tại không có việc gì hai chữ lối ra trong đáy mắt, Trình Vũ ký ức bản năng mang tới dục vọng tìm tòi nghiên cứu, không bị khống chế, hoàn toàn bao phủ trước mắt Trình Nghị. "Ben." Một cố khó mà hình dung, phản phất trực diện vũ trụ sinh diệt, luân hồi khởi động lại khí tức mênh mông, không có chút nào che lấp đánh thẳng vào Trình Vũ linh hồn. Tại cảm giác của hắn trong tầm mắt, trước mắt phụ thân Trình Nghị, như là một tòa nguy nga đến không cách nào tưởng tượng, quán xuyên vô tận thời không luân hồi chi sơn. Quét sạch nước vạn tinh thần sinh tử vận mệnh trường hạ. Trình Vũ trong nháy mắt con ngươi kịch co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, ngay cả linh hồn cũng vì đó run rẩy. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, trên mặt cái kia cưỡng ép duy trì trấn định triệt để sụp đổ, chỉ còn lại có không có gì sánh kịp chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái này hắn há to miệng, lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, ta một thế này phụ thân. Cảnh giới của hắn, thế mà so ta kiếp trước mạnh nhất thời điểm, còn muốn chương 9, bọn nhỏ phiên ngoại 2 chương 9, bọn nhỏ phiên ngoại 2 Trình Vũ bị phụ thân cái kia mênh mông như bản nguyên vũ trụ khí tức khủng bố triệt để trấn nhiếp, tâm thần rung mạnh phía dưới, một cái dấu ở cổ họng vấn đề, rốt cục không bị khống chế thoát ra, "Già, lão cha, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Trì Nghị nhìn xem nhi tử bộ kia bị hù dọa lại cố giả bộ trấn định bộ dáng, kiếm mi vẩy một cái, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, cố ý kéo dài điệu, "Ngươi, đoán." Mặc dù Lâm Tấn, Trì Nghị bọn hắn sớm đã lựa chọn ẩn cư ở Lam Tinh, trải qua gần như phàm tục sinh hoạt, nhưng bọn hắn bị cách quá cao, như là người phàm không thể nhìn thẳng thái dương. Thấp hơn nhiều bọn hắn cảnh giới sinh linh, chứ huyết mạch chí thân, đừng nói nhìn trộm bọn hắn sâu cạn, liền ngay cả liên quan tới bọn hắn thân phận chân thật rõ ràng ký ức, cũng sẽ bị một loại lực lượng vô hình lặng yên làm nhạt, mơ hồ. Từ khi tiểu Trình Vũ xuất sinh đến nay, Trì Nghị bọn hắn tại dòng đều, vẫn lấy thực lực còn có thể phổ thông cường giả thân phận gặp người. Trình Vũ chỉ biết là lão cha rất mạnh, mạnh phi thường. Vô luận hắn như thế nào khắc khổ tu luyện, cảnh giới như thế nào đột nhiên tăng mạnh, nhìn về phía lão cha lúc, vẫn như cũ cảm giác giống như là đang ngước nhìn một tòa xuyên thẳng mây xanh, mây mù lờ lờ, căn bản không nhìn thấy đỉnh thần sơn nguy nga. Bây giờ, hắn dung hợp kiếp trước hoàng đạo tôn chủ toàn bộ ký ức cùng tầm mắt, vốn cho rằng đứng được cao hơn, tầm mắt càng rộng, rốt cục có thể dòm ngó phụ thân thực lực hình dáng. Nhưng khi hắn chân chính đứng ở kiếp trước cái kia quan sát hoàng thiên vạn tộc đỉnh phong độ cao bên trên, lần nữa nhìn chăm chú Trình Nghị lúc, cảm nhận được lại là so khi còn nhỏ càng sâu mê mang cùng sợ hãi. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ to lớn hồng câu bản năng kính sợ. Bởi vì Lâm Tấn tồn tại, Lam Tinh sớm đã siêu việt phổ thông đại vũ trụ khái niệm, trở thành toàn bộ hỗn độn hải không thể tranh cãi hạch tâm. Thân là Lam Tinh luân hồi chi chủ Trình Nghị, dù là hắn mỗi ngày ở nhà chơi đánh bài, giấy rắn đầu, cái gì cũng không làm, cảnh giới của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên, thời thời khắc khắc đều đang bị động chậm rãi tăng lên. 19 cảnh chính là mảnh này đã biết hỗn độn hải trung cực đỉnh điểm. Nhưng là, từ 18 cảnh đỉnh phong bước vào 19 cảnh, khó khăn kia cùng chênh lệch, so từ thập nhất cảnh tu luyện tới 18 cảnh đỉnh phong tổng cộng còn mu lớn. Dựa theo đại vũ trụ hệ thống sức mạnh, đại khái có 4 cái giai đoạn, luân hồi cảnh, Trình Nghị làm đại vũ trụ luân hồi chi chủ vị trí cảnh giới, chấp trưởng một phương vũ trụ sinh diệt luân hồi. Thiên đạo cảnh, một phương đại vũ trụ bản thân ý chí, hoặc cùng loại lý thế giới hạch tâm ý chí vị trí cảnh giới, khống chế vũ trụ căn bản quy tắc. Đại đạo cảnh, Lâm Tấn cùng Hạ Cẩn Du làm hỗn độn thần ma bản thể nguyên bản vị trí cảnh giới, đại biểu vũ trụ một loại nào đó căn bản đại đạo hóa thân, lực lượng vô cùng mênh mông. Chí tôn cảnh, 19 cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Hỗn độn hải sơ khai lúc đản sinh, cổ xưa nhất, cường đại nhất hỗn độn ma thần vị trí cảnh giới, đã đụng chạm đến hỗn độn hải bộ phận bản nguyên huyền bí. Mà siêu việt trí tôn cảnh, chính là cái kia vô thượng 19 cảnh. Lâm Tấn bản thân chính là lớn vô cùng đạo ma thần một trong. Như hắn lúc trước lựa chọn tại đại vũ trụ còn nhỏ yếu lúc cưỡng ép thôn vệ dung hợp, có lẽ có thể trực tiếp bước vào trí tôn cảnh. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn tại đại vũ trụ chuyển thế trăm lần, trải qua kiếp ba, thể ngộ hồng trần, bách thế tu vi, mọi loại cảm ngộ, cuối cùng quy về một lò. Thêm nữa cuối cùng quyết chiến lúc, toàn bộ đại vũ trụ hiến tế, Hạ Cẩn Du thần ma bản thể hy sinh, thế giới thụ trái cây thôi hóa. Đủ loại nghịch thiên cơ duyên được ra, mới khiến cho hắn cuối cùng phá vỡ cái kia tuyên cổ gông cùng xiềng xích, bước vào 19 cảnh lĩnh vực. Chỉ nghĩ bây giờ cảnh giới, ước chừng ngay tại thiên đạo cảnh. Hứa Châu cùng Tiêu Vũ Lương cũng ở cảnh này. Bất quá, Tiêu Vũ Lương cùng Lạc Anh hợp thể sau, thực lực có thể trong nháy mắt tiêu thăng, không thể so với Hạ Cẩn Du kém bao nhiêu. Đồng dạng, Hải Lam cùng Hứa Châu hai vợ chồng này liên thủ, cũng có thể bộc phát ra tiếp cận cấp bậc kia khủng bố chiến lực. Đương nhiên, cụ thể ai mạnh ai yếu, không có thật đánh qua, cũng không tốt nói. Những này đủ để phá vỡ Trình Vũ kiếp trước nhận biết khủng bố tin tức, Trình Nghị đương nhiên sẽ không một mạch toàn đổ ra. Hắn sợ hù dọa nhi tử, càng sợ tiểu tử này biết trong nhà có mỏ sau trực tiếp nằm ngựa, đã mất đi leo lên cao phong độc lực. Cho nên hắn chỉ là hời hợt thừa nhận chính mình luân hồi chi chủ thân phận, ngay cả cụ thể cảnh giới đều chẳng muốn sách. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ đem Trình Vũ chấn động đến thất điên bắt đảo. Luân hồi chi chủ. Trình Vũ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía rồng đều lên phương mảnh kia thâm thúy vô ngần, phát tác sinh động đến viễn siêu hoàng thiên đại thế giới tinh không. Phương vũ trụ này nội tình, so với hắn kiếp trước chỗ thế giới cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. 18 cảnh ở chỗ này tuyệt không phải đỉnh điểm. Lao cha là luân hồi chi chủ. Vậy hắn thực lực tuyệt đối tại 18 cảnh phía trên, mà lại chấp trưởng luân hồi quyền hành. Hắn chẳng phải là đã sớm thấy rõ kiếp trước của mình kiếp này, biết mình chỉ là một sợi bỏ trốn tàn hồn biến thành. Trí Nghị nhìn xem nhi tử ánh mắt đăm đăm, một bộ thế giới quan bị triệt để tái tạo ngốc trệ bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn buông tay, tại Trình Vũ trước mắt lung lay, cho ăn. Tiểu tử, nghĩ gì thế? Hoàn hồn. Trình Vũ một cái giật mình, vô ý thức thốt ra, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, cho nên. Lão cha, ngươi đã sớm biết ta hắn muốn hỏi, ngươi đã sớm biết lai lịch của ta, biết ta cũng không phải là thuần túy Trình Vũ. Lời còn chưa dứt, một cái không nhẹ không nặng bạo lật liền đập vào hắn trên trán. Ôi! Trình Vũ bưng bít lấy cái trán. Mù suy nghĩ cái gì đâu? Trình Nghị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lão tử quản ngươi kiếp trước là ai, là hoàng là đế hay là lớp người quê mùa. Hiện tại, ngươi chính là ta Trình Nghị nhi tử, là mẹ ngươi 10 tháng hoài thai sinh ra tới ưa thích trong lòng. Điểm ấy, Thiên Vương lão tử tới cũng không cải biến được. Hắn dừng một chút, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sờ lên cằm, ánh mắt mang theo một tia uy hiếp, làm sao? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi, muốn không nhận ta người cha này? Trình Vũ nhìn xem phụ thân cặp kia trong đôi mắt thâm thúy toát ra yêu mến cùng bá đạo, tiếp trước cái kia hoàng đạo tôn chủ kiêu ngạo cùng xa cách trong nháy mắt tan thành mây khói, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt, thanh âm mang theo trước nay chưa có kiên định, đương nhiên sẽ không. Trước kia đã qua đời, tan thành mây khói. Ta chỉ là con của ngài, Trình Vũ. Lúc này mới đúng thôi. Ngăn. Trình Nghị thỏa mãn cười, thói quen đưa tay vuốt vuốt Trình Vũ đầu kia mềm mại tóc đen, động tác thân mật tự nhiên. Trình Vũ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Kiếp trước thân là hoàng đạo tôn chủ, bệ nghệ thiên hạ, chưa từng bị người như vậy sờ qua đầu. Một cỗ manh liệt ngượng ngùng cảm giác xông lên đầu, khuôn mặt tuấn tú có chút nóng lên, nhưng nhìn lấy trước mắt dáng tươi cười sáng lạ, mang theo vài phần đắc ý phụ thân, hắn tất cả khó chịu cũng không thể đứng, cuối cùng đều hóa thành bất đắc dĩ cùng một kia vui vẻ chịu được ấm áp. Tính toán, sờ liền sờ đi, ai bảo hắn là cha mình đâu. Đúng lúc này, Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu ba người cũng đi tới. Bọn hắn nhìn xem Trình Nghị xoa Trình Vũ đầu, phụ tử tình thâm ấm áp hình ảnh trong ánh mắt đều toát ra không che giấu chút nào hâm mộ, nhất là Tiêu Vũ Lương cùng Hứa Châu. Ánh mắt ở chỗ khói cùng Trình Vũ trên thân đánh một vòng, lại nhìn xem Lạc Anh cùng Hải Lam, ý kia không cần nói cũng biết, ai, lúc nào chúng ta cũng có thể có như thế một cái tiểu gia hỏa khả ai à. Lạc Anh cùng Hải Lam không khỏi cười khổ, đây cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Về phần Lâm Tấn cùng Hạ Cẩn Du, đã tự bế nếu như không phát sinh vấn đề, bọn hắn hẳn là không đùa giỡn. Trình Vũ nhìn thấy mấy vị thúc thúc A-di tới gần, nhất là chú ý tới trong mắt bọn họ cái kia từ ái đến quá phận quan mang, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tranh thủ thời gian chùn xuống thân, linh hoạt từ Trình Nghị ma trảo bên dưới tránh ra, đứng thẳng người, cố gắng duy trì lấy thiếu niên thiên tài ổn trọng hình tượng, hắn nhưng là sĩ diện. Gặp Lâm Tấn bọn hắn đến gần, Trình Vũ tâm tư lại hoạt lạc. Lao cha thực lực sâu không lường được như vậy, mấy vị này thúc thúc A-di có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, bình khởi bình tọa, thực lực tuyệt đối cũng chẳng yếu đi đâu. Mặc dù hắn đã quyết tâm bước bỏ trước kia, đem tiếp này coi là duy nhất, nhưng hoàng thiên đại thế giới cái kia đem hắn coi là chất dinh dưỡng, cầm tù vạn linh thiên đạo ý thức. Khoản tiền kia, sớm muộn vẫn là phải thanh toán. Vừa nghĩ đến đây, thuộc về hoàng đạo tôn chủ kiếp trước năm giữ, một loại cực kỳ bí ẩn cao thâm nhìn trộm bí thuật, lặng yên không một tiếng động ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Con ngươi của hắn chỗ sâu, phản phất có màu vàng phù văn cổ lao lóe lên một cái rồi biến mất, vô hình cảm giác lực như là nhỏ bé nhất kim thăm dò, liền muốn hướng phía Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương, Hứa Châu ba người trên thân đâm đi. Nhưng mà, bí thuật này vừa mới phát động, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng năng lượng cũng không từng tạo nên, một cái đại thủ, mang theo không dung kháng cự lực lượng, trong nháy mắt bưng kín Trình Vũ hai mắt. Trước mắt lập tức đen kịt một màu. Nô. Trình Vũ giật mình, bí thuật trong nháy mắt đoạn. Tiểu tử thối, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thành thật một chút. Trình Nghị mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảnh cáo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trình Vũ lay mở phụ thân tay, xoay người, một mặt không giảng hòa ủy khuất, "Cha, thế nào? Có vấn đề gì không?" Hắn bất quá là hiếu kỳ muốn nhìn một chút các thúc thúc cảnh giới mà thôi. Trình Nghị nhìn xem hắn u mê dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là cười ý vị thâm trường cười, cũng không giải thích. Hứa Châu cùng Tiêu Vũ Lương cảnh giới, lấy Trình Vũ bây giờ 16 cảnh tu vi, phối hợp hắn kiếp trước kia bí thuật, miễn cưỡng nhìn trộm một chút, mặc dù sẽ cảm giác áp lực lớn như núi như là ngắm nhìn bầu trời, nhưng nhiều lắm là chính là choáng đầu hoa mắt một hồi, vấn đề vẫn còn không tính quá lớn. Có thể Lâm Tấn là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Đó là đã siêu thoát, bước vào 19 cảnh vô thượng lĩnh vực hỗn độn hải chi chủ. Đừng nói Trình Vũ hiện tại mới 16 cảnh, coi như hắn đột phá đến 18 cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể nhìn trộm Lâm Tấn một tơ một hào cảnh giới huyền bí. Lâm Tấn bản nhân có lẽ không thèm để ý chút nào, thậm chí khả năng thu liễm tất cả khí tức. Nhưng hắn trên thân tự nhiên mà vậy lưu chuyển, đại biểu cho hỗn độn hải chí cao quy tắc đại đạo vật luật, nó bản thân tồn tại chính là không thể nhìn thẳng, không thể lý giải cấm kỵ. Trình Vũ điểm này không quan trọng nhìn trộm chi lực, một khi chạm đến Lâm Tấn trên thân cái kia vô hình đạo vực liền như là bươm bướm nhào về phía tuyên cổ thiêu đốt hỗn độn thần diễm. Căn bản không cần Lâm Tấn có bất kỳ phản ứng, vẹn vẹn cái kia đại đạo quy tắc bản năng phản vệ, cũng đủ để cho Trình Vũ trong nháy mắt thần hồn bị thương, căn cơ dao động, thậm chí khả năng bị cái kia mênh mông quy tắc tin tức trực tiếp trùng kích thành ngớ ngẩn. Hậu quả kia, cũng không phải uống một bầu liền có thể xong việc đó là muốn mạng. Lâm Tấn nhìn xem Trình Nghị cái kia khẩn trương bộ dáng, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười ôn hòa, ý hắn nhẹ nhàng nâng tay, lăng không ấn xuống một chút, phảng phất có vô hình gợn sóng đẩy ra, Trình Vũ điểm này ý đồ theo dõi bí thuật dư ba trong nháy mắt bị vớt lên đến sạch sẽ. "Trình Nghị, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta ở chỗ này đâu, còn có thể để hắn xảy ra chuyện phải không?" Lâm Tấn ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Trình Nghị bất đắc dĩ thở dài, thu hồi bưng bít lấy Trình Vũ con mắt tay, nhưng vẫn là kiên trì nói, "Hay là đừng để hắn nhìn lung tung. Trên lệch cảnh giới quá lớn, biết được quá nhiều, đối với hắn hiện tại tâm cảnh cùng con đường, chưa chắc là chuyện tốt. Đốt cháy giai đoạn, phản tụ nó hại." Lâm Tấn ánh mắt tại Trình Vũ trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, cũng đối. Thời điểm chưa tới. Trình Vũ bị gạt sang một bên, nghe hai vị đại lao làm trò bí hiểm, càng ngộ. Hắn nhìn xem một mặt nghiêm túc lao cha, lại nhìn xem cao thâm mặt chắc Lâm Thúc, nhịn không được hỏi, "Cha, Lâm Thúc, các người đang nói gì đấy? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu?" Trình Nghị vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, "Tiểu tử, đừng mù suy nghĩ. Có chút cảnh giới, có chút lực lượng, ngươi bây giờ biết không chỉ có vô ích, ngược lại khả năng nhiễu loạn đạo tâm của ngươi, thậm chí dẫn tới ngươi không thể thừa nhận phản vệ. Chuyên tâm đi tốt con đường của chính ngươi, đến lượt ngươi biết đến thời điểm, tự nhiên là biết." A Trình Vũ mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nhìn xem phụ thân ánh mắt, chỉ có thể đem nghi vấn đầy bụng nuốt trở vào, trên mặt tuấn tú biết đầy bị quất. Lúc này, một trận thanh nhã như lan hương khí đánh tới. Hạ Cẩn Du bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Trình Vũ trước mặt. Một cách tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt Trình Vũ cái kia vừa bị Trình Nghị vò rối, lại bị Trình Vũ chính mình cố gắng lay chỉnh tề tóc. "Tiểu Vũ ngoan, không có chuyện gì á." Hạ Cẩn Du thanh âm như là gió xuân phất qua nội tâm, "Chờ ngươi lại lớn mạnh một chút, căn cơ lại vững chắc một chút, Di Di liền đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi, có được hay không?" Trình Vũ cảm thụ được trên đầu ôn nhu bước về, thân thể lại là cứng đờ, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Hắn có chút nghiêng đầu né tránh một chút, mang theo một tia người thiếu niên đặc thù ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, nhỏ giọng kháng nghị, "Hạ Di, có thể không sờ đầu ta sao? Ta đã không phải tiểu hải tử." Lời còn chưa dứt, một cỗ khác mang theo giống biển cả tươi mát khí tức thân ảnh đã từ phía sau rượt vào tới. Hải Lam cười hì hì duỗi ra hai tay, một thanh vây quanh ở Trình Vũ đầu, giống xoa nắn một cái ô yếm lông nhung đồ chơi một dạng, không khách khí chút nào một trận xoa nắn, đem hắn thật vất vả sửa sang lại kiểu tóc triệt để biến thành tổ chim. "Ai nha nha, tại trong mắt chúng ta nha." Hải Lam thanh âm mang theo danh manh ý cười, động tác trên tay lại tràn đầy thân mật, "ngươi vô luận qua bao lâu, đó cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên hải tử." Trình Vũ bị Hải Lam bóp chặt, vô ý thức muốn tránh thoát, lại kinh hãi phát hiện, vô luận hắn như thế nào thôi động thể nội cái kia thuộc về 16 cảnh cường giả bàng bạc lực lượng, đều như là châu đất xuống biển, dung chuyển không được cặp kia nhìn như mảnh khảnh cánh tay mảy may. Một cỗ mềm dẻo lại mênh mông như đại dương mênh mông lực lượng, đem hắn một mực định tại nguyên chỗ, chỉ có thể như cái cỡ lớn con rối giống như mặc người trà đạp. Trình Vũ trong lòng tiêu rên, nguyên lai, Di Di bọn họ thực lực cũng khủng bố như vậy sao? Cũng đối, có thể đứng ở lão cha cùng Lâm Thúc bên cạnh bọn họ làm sao có thể là người bình thường. Trình Vũ bất đắc dĩ, Trình Vũ thở dài, cuối cùng chỉ có thể giống con nhận mệnh nhỏ con, từ bỏ dãy rủa, tùy ý Di Di bọn họ yêu thương. Lạc Anh đứng ở một bên, thanh lanh con ngươi đảo qua Trình Vũ, phản phất xem thấu linh hồn hắn chỗ sâu điểm này liên quan tới kiếp trước chấp niệm. Nàng môi đỏ hé mở, thanh âm réo rắt, mang theo một tia như có như không sát phạt chi khí, "Tiểu Vũ, ta đi đem cái tia thiên đạo đầu vặn xuống đến." Trình Vũ nghe vậy, trong lòng đống nhiên run lên. Lạc Anh Di Di lời nói này đến hơi hận, nhưng này cỗ phản phất có thể đồng kết thời không hàn ý, để hắn không chút nghi ngờ nàng tuyệt đối có thực lực này, mà lại thật sẽ đi làm. Hắn liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Tạ ơn Tam Di." "Không cần. Phần nhân quả này, ta muốn chờ ta chính mình đủ cường đại lúc, tự mình đi chấm dứt." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thuộc về hoàng đạo tôn trụ sắc bén, nhưng rất nhanh lại bị thiếu niên chân thành thay thế, mang theo một tia khẩn cầu nhìn về phía mấy vị trưởng bối, "Bất quá, đến lúc đó, có thể hay không mời các ngươi trong đó một vị giúp ta ép cái trận? Ta sợ quỷ kia thiên đạo ra lại yêu thiêu thân gì, hoặc là có cái gì không tưởng tượng được tình huống." "Đương nhiên có thể a." Hạ Cẩn Du cái thứ nhất cười đáp ứng, trong đôi mắt đẹp lóe ra kích động và mang, đến lúc đó gì gì cùng ngươi đi. Vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem cái kia dám khi dễ chúng ta hải tử thiên đạo, đến cùng dài quá mấy cái lá gan. Trình Vũ trong lòng ấm áp, vừa định nói lời cảm tạ, lại vô ý thức vụng trộm liếc qua bên cạnh lao cha Trình Nghị. Chỉ gặp Trình Nghị đứng tại Lâm Tấn bên cạnh, chính hướng về phía Trình Vũ phương hướng, phi thường ẩn nấp liếc mắt. Khá lắm. Nàng nếu là đi, toàn bộ Hoàng Thiên Vũ trụ còn có thể thừa cái gì? Chương 9, bọn nhỏ phiên ngoại 3 chương 9, bọn nhỏ phiên ngoại 3 thời gian tấm thoát, trong hỗn độn hải bất kể năm. Khoảng cách Trình Vũ giáng sinh, đã đi qua 3 vạn năm xuân thu. Tiểu phân đội rốt cục nên đón vị thứ hai hậu bối, Hải Lam cùng Hứa Châu hòn ngọc quý trên tay. Lúc đó Trình Vũ sớm đã tu trở về kiếp trước hoàng đạo tôn chủ toàn bộ tu vi, thậm chí ở đây trên cơ sở lại hướng lên khó khăn bước ra nửa bước. Cho dù đến như thế độ cao, Trình Vũ nhìn về phía phụ thân Trình Nghị, thúc thúc Hứa Châu, Tiêu Vũ Lương, thậm chí Di Di bọn họ lúc vẫn như cũ như là ngắm hoa trong màn sương, chỉ cảm thấy thân ảnh của bọn hắn phảng phất dung nhập vũ trụ bối cảnh. Lúc này Lam Tinh sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại Lâm Tấn bị này hỗn độn hải chi chủ tọa trấn bên dưới, nó không chỉ có là Lam Tinh đại vũ trụ hải tầm, càng trở thành toàn bộ mênh mông hỗn độn hải không thể tranh cãi thánh địa cùng lực lượng đầu nguồn. Cũng bởi vậy, Lam Tinh đại vũ trụ khuyết trương tốc độ nhanh đến kinh người, như là một cái vĩnh viễn không thỏa mãn cự nhân, không ngừng thôn phệ dung hợp xung quanh hỗn độn năng lượng. Ước chừng tại 2 vạn năm trước, khuyết trương vũ trụ biên giới ở bang đụng phải một phương khác đồng dạng thế giới cường đại, trời càn đại thế giới. Có Lâm Tấn tại, Lam Tinh đại vũ trụ kết cục tự nhiên không chút huyền niệm. Bất quá, bực này việc nhỏ còn xa chưa tới cần hỗn độn hải chi chủ tự mình xuất thủ tình trạng. Xuất thủ là Hải Lam cùng Hứa Châu. Lúc đó Hải Lam đã là chấp trưởng một phương vũ trụ quy tắc thiên đạo cảnh tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp tắc đi theo, vạn giới cộng minh. Mà Hứa Châu tiếp cận thiên đạo cảnh viên mãn, nó uy thế chi thịnh, làm cho tinh không cũng vì đó run rẩy. Hai vợ chồng liên thủ, như là hai thanh khai thiên tích địa thần kiếm, xuyên thẳng trời cản đại thế giới hải tâm. Vẹn vẹn một lần va chạm, phương thế giới kia mạnh nhất hàng rào liền ầm vang phá thoái, đại đạo gào thét. Trời cản đại thế giới vẫn lấy làm kiêu ngạo võ đạo ý chí, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, đành phải thấp kém đầu lâu cao ngạo, lựa chọn tần phục. Sau đó, tại Lâm Tấn cái kia cải thiên hoán địa vô thượng vĩ lực bên dưới, trời cản đại thế giới cũng không bị hủy diệt, mà lại như là tinh mỹ ghép hình, bị hoàn mỹ dung nhập làm tinh đại vũ trụ hệ thống, trở thành một cái cường đại phụ thuộc vị diện. Nữ nhi bọn họ cái kia sợi tiên tiên nguyên linh, liền sinh ra từ này phiến mới dung nhập trời cản đại thế giới. Trời cản đại thế giới, võ đạo hưng vượng, pháp tắc hiển hóa. Nơi đó tu sĩ đều là dùng võ nhập đạo, rèn luyện nội thân, dung luyện pháp tắc tại bản thân, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nó người mạnh nhất, danh xưng võ thần thân hợp thiên đạo, sáng lập võ đỉnh khí diễm ngập trời, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng ngay lúc đó Hải Lam chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là, khi Hứa Châu chân chính xuất thủ, thể hiện ra cái kia tiếp cận thiên đạo cảnh viên mãn uy năng kinh khủng lúc, hết thảy phản kháng đều thành phi công. Hết thảy đều kết thúc, võ thần thua chạy. Vị này tiêu hùng không cam lòng thất bại, lại muốn tiêu đốt bản nguyên, trốn xa hỗn độn hải chỗ sâu, y đồ ẩn nút đứng lên. Đáng tiếc, tại Lâm Tấn trước mặt, hắn ngay cả bỏ chạy tư cách đều không có. Một cái bàn tay vô hình từ hỗn độn hải chỗ sâu nhô ra, không nhìn thời không cách trở, tùy tiện liền đem cái này ý đồ bỏ trốn võ thần tàn hồn bắt, như là nắm một cái không có ý nghĩa sâu kiến, tiện tay phong ấn tiến vào đại vũ trụ nhất u ám, nhất tính mịch vĩnh dạ ám vực chỗ sâu. Hứa Châu cùng Hải Lam hải tử, cũng không phải là vị này bại vong võ thần tàn linh chuyển thế. Nữ nhi của bọn hắn, nó nguyên linh chính là trời càn đại thế giới u minh chỗ sâu, một đóa gánh chịu lấy lớn lao công đức tiên tiên thần vật, tịnh thế thần liên. Đóa này thần liên cắm rễ ở trời càn dơ bẩn nhất u minh tâm, lại thánh khiết không tì vết, ước vạn năm đến yên lặng tịnh hóa lấy toàn bộ trời càn đại thế giới tích lũy sắc khí, hóa niệm cùng hắc ám bản nguyên, công đức vô lượng. Nó là trời càn thế giới không thể thiếu tịnh hóa chi khí duy trì lấy vùng thiên địa kia âm dương hòa hợp. Nhưng khi trời càn đại thế giới dung nhập Lam Tinh đại vũ trụ sau, nó u minh chức năng cấp tốc bị Lam Tinh đại vũ trụ càng thêm hoàn thiện, cường đại lý thế giới cùng luân hồi hệ thống nơi bao bọc thay thế. Đóa này tịnh thế thần liên, tựa như cùng hoàn thành lịch sử sứ mệnh, dần dần đã mất đi vốn có tác dụng. Mới đầu, Hứa Châu cũng không đặc biệt lưu ý đến đóa này điên lặng thần liên. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn bén nhạy phát giác được thê tử Hải Lam thể nội lại có một sợi tinh khiết đến cực hạn, ẩn chứa kỳ dị tịnh hóa pháp tắc nguyên linh khí tức lặng yên hội tụ, thai nghén. Hai vợ chồng lúc này mới chợt hiểu dần mình, tiếp theo cuồng hỉ xông lên đầu. Là đóa kia thần liên, là nó cảm ứng được Hải Lam thể nội cái kia mênh mông tinh khiết hải dương bản nguyên cùng sinh mệnh khí tức, càng bị Hứa Châu cái kia tiếp cận viên mãn thiên đạo cảnh quy tắc hấp dẫn, chủ động lựa chọn bọn hắn, trở thành nó chuyển thế trùng sinh phụ mẫu. Khi cái kia sợi đại biểu cho tân sinh mệnh nguyên linh, tại mẫu thân ấm áp trong bụng triệt để ngưng thực, vững chắc một khắc này, dù là Hứa Châu cùng Hải Lam bực này trải qua vô số sóng gió cường giả, cũng không nhịn được hốc mắt từng đỏ, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Quá khó khăn, bọn hắn cũng rốt cục phải có con của mình. Tiểu sinh mệnh này đến, làm cho cả đại gia đình đều lâm vào to lớn vui sướng. Cao hứng nhất, không ai qua được Trình Vũ. Hắn giờ phút này, sớm đã khắc sâu cảm nhận được chính mình đám trưởng bối này Lâm Tấn ngoại trừ thực lực tại trong hỗn độn hải là bực nào tồn tại kinh khủng. Có được bối cảnh như vậy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng tìm không ra mấy cái so với hắn càng căn chính miêu hồng. Nhưng tùy theo mà đến, là to lớn áp lực. Bọn này không có chính mình hài tử cắt thúc thúc ca gì, cái kia không chỗ sắp đặt yêu mến cơ hồ toàn chút xuống tại hắn Trình Vũ cái này một cái dê trên thân. Trên tu hành chỉ điểm thường thường là địa ngục cấp đặc huấn trên sinh hoạt chiếu cố các loại kinh hỉ tầng tầng lớp lớp trên tình cảm giao lưu tỉ như cưỡng chế sở đầu giết. Để Trình Vũ thống cũng khoái hoạt lấy, khổ không thể tả. Hắn nằm mơ đều ngóng trông có thể nhiều cái người giúp hắn chia sẻ phần này ngọt ngào gánh vác. Từ khi biết được Hải Lam Di Di mang thai, Trình Vũ đơn giản so Hứa Châu còn kích động hơn, thật dài thở dài một hơi, cứu tinh rốt cuộc đã tới. Nhưng là, Hải Lam cái này một thai, nghi ngờ đến lại dị thường gian nan. Cũng không phải là thai nhi làm ầm ĩ, tương phản, trong bụng tiểu gia hỏa an tĩnh dị thường nhu thuận. Vấn đề xuất hiện ở càng bản nguyên địa phương. Phản phất trong cõi u minh có một cố vô hình nguồn gốc từ hỗn độn hải chỗ sâu đại đạo quy tắc tại bãi xích, đang ngăn trở đóa này tịnh thế thần liên hóa hình dáng thế. Hải Lam thậm chí tại một lần nào đó tĩnh tu lúc, hãi nhiên phát giác trong bụng sợi sinh cơ kia bừng bừng nguyên linh khí tức, bỗng nhiên trở nên yếu ớt, yên lặng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Nàng cả kinh hồn phi phách tán. Thực lực mạnh mẽ như thế châu, đối mặt thê tử thể nội loại này nguồn gốc từ đại đạo phương diện không hiểu áp chế, cũng thúc thủ vô sách, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng, hay là Lâm Tấn xuất thủ. Hắn lấy hỗn độn hải chi chủ vô thượng quyền hành, câu thông hỗn độn hải bản nguyên, tiến hành một lần ngược dòng tìm hiểu căn nguyên thôi diễn đo lường tính toán, mới rốt cục thấy rõ nguyên do. Nguyên lai, cái này tịnh thế thần liên một khi thai nghén giáng sinh, nó trời sinh nhận chứa trung cực tịnh hóa phát tác, đem đối với trong hỗn độn hải cố hữu luân hồi đại đạo sinh ra khó mà lường được uy hiếp. Nàng lấy thân dung nạp quy tắc, tịnh hóa bản huế, nó tiềm lực làm cho luân hồi đại đạo bản thân đều cảm nhận được sợ hãi. Nếu nàng chỉ là trời càn đại thế giới một đóa phổ thông thần liên hóa hình, phạm vi ảnh hưởng có hạn. Có thể nàng hết lần này tới lần khác dẫn thân vào tại hải làm trong bụng, trên thân tự nhiên dung hợp hải làm tiên đạo cảnh hải dương, tịnh hóa luân hồi pháp tắc cùng Hứa Châu tiếp cận thiên đạo viên mãn bộ phận quy tắc bản nguyên cùng khổng lồ khí vận. Nàng lúc này nhân quả liên lụy to lớn, khí vận chi thịnh, viễn siêu bình thường. Một khi để nàng thuận lợi trưởng thành, kỳ thành liền, chỉ sợ không thua tại hỗn độn hải vừa đản sinh hỗn độn thần ma. Đôi này hỗn độn hải cố hữu luân hồi trật tự, chính là một cái cự đại biến số cùng khiêu chiến. Nhược Lâm Tấn khoanh tay đứng nhìn, Hải Lam cùng Hứa Châu muốn cưỡng ép thai nghén hải tử này, cần hao phí tự thân hơn phân nửa lực lượng bản nguyên, nguyên khí đại thương. Mà lại, hải tử giáng sinh thời điểm, chắc chắn dẫn tới hỗn độn hải kinh khủng nhất phản vệ, hỗn độn thần lôi tẩy lễ. Cái kia chính là cựu tử nhất sinh kiếp nạn. Đương nhiên, có Lâm Tấn tại, đây hết thảy liền không còn là nan đề. Lâm Tấn xuất thủ, lấy tự thân áp đảo hỗn độn hải phía trên vô thượng ý chí, cưỡng ép áp chế sao động luân hồi đại đạo, đem cái kia vô hình lực bài xích tạm thời đốt lên. Hải Lam trong bụng cái kia sợi yếu ớt sinh cơ, mới rốt cục ổn định lại, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Dài răng giặc thời gian mang thai đằng sau, cuối cùng đã tới dưa chín cuốn dụng này. Hải Lam không có lựa chọn tại phồn hoa rồng đều sinh sản, mà là đem địa điểm ổn định ở Lam Tinh Đại Vũ trụ hạch tâm nhất chỗ, nơi luân hồi. Nơi này pháp tắc xen lẫn, là chống cự hỗn độn hải phản vệ tốt nhất bình chướng. Hứa Yên Nhiên giáng sinh một khắc này, thiên địa thất sắc. Nơi luân hồi trên không, cũng không phải là bình thường thiên cung, mà là trực tiếp hiện hóa ra hỗn độn hải hư ảnh. Vô tận hỗn độn khí lưu quay cuồng gào thét, đột nhiên, một đạo tráng kiện đến như là tinh hà chút xuống, tản ra hủy diệt cùng sáng sinh song trọng khí tức hỗn độn từ lôi, xé rách hỗn độn, mang theo thẩm phán vạn vật uy thế, ầm vang đánh rớt. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn 99 đạo hủy thiên diệt địa hỗn độn từ lôi, như là hỗn độn hải tức giận gào thét, liên miên bất tuyệt đánh kích xuống. Toàn bộ nơi luân hồi đều tại kịch liệt chấn động, nếu không có Lâm Tấn đại đạo khí tức vững chắc, chỉ sợ sớm đã hóa thành một mịn. Chín vị trí đầu đạo tử lôi, mang theo thuần túy hủy diệt ý chí, bị Hải Lam lấy nghị lực, kết hợp bào thai trong bụng cái kia tinh khiết tịnh hóa bản nguyên, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Phía sau dòng dã 90 đạo càng khủng bố hơn tử lôi, thì bị đã sớm chuẩn bị Hứa Châu cùng Trình Nghị, Tiêu Vũ Lương liên thủ ngăn lại. Ba người sau lưng thì hiện hóa ra mênh mông quy tắc đại đạo chi lực, không ngừng thôn phệ, suy yếu lôi kiếp lực lượng hủy diệt. Phối hợp ăn ý, đem tuyệt đại bộ phận hủy diệt năng lượng hóa giải, chuyển di, chỉ lưu lại một tia tinh thuần nhất bản nguyên xâm xét, cẩn thận từng ly từng tí dẫn vào Hải Lam trong bụng, là sắp giáng sinh hải tử tiến hành sau cùng tối thể tẩy lễ. Ngay tại cuối cùng một đạo tử lôi tiêu tán, hài nhi thanh thúy tiếng khóc nỉ non sắp vang vọng nơi luân hồi trong ngáy mắt, dị biến tái sinh. Một cỗ vô hình băng lãnh đến cực hạn ý chí, phản phất từ hỗn độn hải chỗ sâu nhất thức tỉnh. Đó là bị Lâm Tấn tạm thời áp chế luân hồi đại đạo, không cam lòng thất bại, tại con mới sinh giáng sinh, bản nguyên tinh khiết nhất cũng yếu ớt nhất sát na, y đổ cưỡng ép đồng hóa nàng. Hừ, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Lâm Tấn, rốt cục thật sự quyết tâm. Hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng phía vầng kia về đại đạo ý chí hư hư bạch một cái. Xoẹt. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vết rách, phản phất quán xuyên thời không trường hạ, trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn hải bản nguyên bên trong. Đại biểu cho luân hồi đại đạo một bộ phận vô hình xiềng xích quy tắc, lại bị Lâm Tấn ngạnh sinh sinh xé rách, chặt đứt. Ngay sau đó, Lâm Tấn con ngón đúng ra, cái kia ẩn chứa tinh thuần luân hồi bản nguyên, nhưng lại bị cưỡng ép tách ra ác ý chí phá toái mảnh vỡ đại đạo, hóa thành một đạo dịu dàng ngoan ngoãn quang lưu, tinh chuẩn chui vào vừa mới thoát ly mẫu thể, toàn thân còn dính lấy thai son, nhắm mắt khóc nỉ non bé gái thể nội. Ông, bé gái quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra khó nói nên lời sáng chói thần quang. Thánh khiết tịnh hóa chi quang cùng thâm thúy luân hồi hơi thở sen lẫn quấn quanh, tại nàng thân thể nho nhỏ bên trong đã đạt thành một loại huyền ảo cân bằng. Khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng kéo lên, một bước, đang lâm 15 cảnh. Bên cạnh toàn bộ hành trình vây xem Trình Vũ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Tay không xé rách hỗn độn hải bản nguyên đại đạo, còn đem bản nguyên mảnh vỡ làm thuốc bổ kín đáo đưa cho vừa ra đời Hải Nhi. Lâm thúc thúc người rốt cuộc là ai? Trình Vũ cảm giác mình nhận biết lại một lần nữa bị triệt để phá vỡ, thế giới quan nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Bất quá Trình Vũ rất nhanh liền không tâm tư đi rung động Lâm Tấn thần thông, bởi vì hoa bị cái kia cuồng bạo năng lượng tẩy lễ qua, lại bị lấp đầy miệng mảnh vỡ đại đạo đứa bé, tựa hồ rốt cục cảm nhận được khó chịu, miệng nhỏ một xẹp, phát ra kinh thiên động địa to rõ tiếng khóc. vừa mới còn đắm chìm tại trong rung động chính vũ, trong nháy mắt luống cuống tay chân.
Khóc, khóc,
tiểu muội khóc. Hắn nhìn xem trong tã lót cái kia phấn điêu ngọc trác, lại khóc đến tê tâm liệt phế nho nhỏ một đoàn, gấp đến độ giống tiến bỏ trên chảo nóng. Vây quanh Hải Lam Di Di cùng Hứa Châu thúc thúc thẳng đảo quanh, muốn đưa tay ôm lấy lại không dám, muốn dỗ dành cũng không biết từ đâu dỗ dành lên, khuôn mặt tuấn tú bên trên viết đầy làm sao bây giờ. Ta nên làm cái gì, luống cuống. Cái này nhưng so sánh đối mặt hỗn độn thần lôi cùng đại đạo phản vệ, để hắn khẩn trương nhiều.